Chương 23 vô cấu vệ ma ngọc phách thừa thiên, chương 23 vô cấu vệ ma ngọc phách thừa thiên, băng lãnh hắc ám, sền sệt như mực, vạn cổ tĩnh mịch, đây cũng là Hắc Long Huyền Ngọc nội bộ ý thức không gian, một tòa cầm tù lấy tên cổ tà ma cùng bất khuất anh linh khang khít luyện ngục. Hải Nhi bá ngôn tinh khiết không tì vết, vô dục vô cầu linh hồn, như là một giọt chưa từng nhiễm bụi bặm sương sớm, u mê đất bị đầu nhập mảnh vực sâu này. Hắn cái kia yếu ớt lại thuần túy đến cực hạn sóng ý thức, như là đầu nhập nước động đá, trong nháy mắt tràn ra vô hình gợn sóng. Gợn sóng đi tới, ngủ say anh linh vì đó rung động. Ân. Như thế thuần túy vô cấu chi hồn, một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm mang theo kinh nghi vang lên. Xanh mở mở vầng sáng ngưng tụ, hóa thành lương đeo cổ kiếm, tiên phong đạo cốt hư ảnh, thuộc sơn phái thứ 57 nhậm trưởng môn, Lăng Hư chân nhân. Ngay sau đó, hào quang vàng nóng ầm vang hiện lên. Một vị thân mang kinh trang, khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng thân ảnh hiện hiện. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt sắc bén như điện, quanh thân chạy xuôi bành trướng như hồng hoàng cự thú giống như hùng hồn khí huyết, chính là Bát Hoang Thần Quân Thẩm Cô Hồng. Hắn sở tu tuyệt học Bát Hoang Chân Thể Điện chính là rèn luyện vô thượng thể phách, kích phát tiềm năng, ngắn ngủi buộc phát kinh thế chiến lực, càng có thể gia tốc tiến cảnh tu vi khoáng thế kỳ công, chính là bằng vào điện này, Tha Vương có thể lấy tuyệt thế chi tư khinh thường cùng thế hệ. Bạch quang lần lượt lấp lóe, bốn đạo hoặc uy nghiêm, hoặc trầm ngưng, hoặc bi thương thân ảnh hiện hiện, mang theo long gia huyết mạch lạc ấn, lấy thân thể ấn, hồn tỏa huyền ngọc trước bốn thay mặt tông chủ, long đằng võ, long kình vũ, long trấn nhạc, long phục hải. Cuối cùng, một đạo hơi có vẻ đơn bạc lại dị thường rõ ràng, mang theo thiếu niên nhuệ khí thân ảnh màu trắng ngưng tụ, long tinh võ. 14 tuổi hắn, ánh mắt thanh tịnh bất cường, phần kia bất khuất ngông nên xuyên thấu sinh tử cùng giang cầm. Ánh mắt của bọn hắn tập trung tại đoàn kia tinh khiết chùm sáng màu trắng, bá ngôn trên thân. Lại một cái long gia vật hy sinh. Long đẳng võ thanh âm trầm thống, ánh mắt đảo qua long tinh võ, tràn đầy thương tiếc. A ha 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 hùng vĩ, băng lãnh, tràn ngập vô tận oán độc cùng đùa cợt tiếng cười tràn ngập không gian. Hắc ám hoạch tâm cuộn cuộn, ngưng tụ thành phát ra uy áp kinh khủng khổng lồ bóng đen, u hoàng bá quân bản nguyên ý thức. Đặc sắc, các ngươi chính đạo, sao mà dối trá vô sỉ? U hoàng bá quân ánh mắt tràn ngập ác ý đảo qua chúng anh linh. Nhất là khóa chặt long tinh võ cùng bá ngôn làm thủ hộ, vì gia tộc cha có thể hiến thân tử, các ngươi khốn thủ nơi này mấy trăm năm, đồ hao hết sạch đâm, có thể làm khó dễ được ta? Hy sinh bất quá là ta chi chất dinh dưỡng. Ha ha ha. Lăng Hư chân nhân, Thẩm Cô Hồng bọn người tức giận bừng bừng phân chấn, chính khí khuấy động, long gia đời bốn tông chủ hồn thể rung động. Chỉ có long tinh võ khuôn mặt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, nếp miệng lên một tia cực kỳ nhạt đùa cợt, vô sỉ. Có lẽ nhưng 14 tuổi ta không bị ngươi thôn vệ, mà ngươi thanh âm hắn rõ ràng kiên định, khốn này mấy trăm năm bị chúng ta ngày đêm làm hao mòn, còn lại mấy thành lực. Long Giang Nguyên Rủa là ngươi ác nhân, sáu đời đằng sau há lại cho ngươi trưởng. Long đẳng võ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tiếng như hùng trùng, tình võ nói cực phải. U Hoàng, ngươi cho rằng năm đời huyết tế là hiến tế sinh mệnh cho ngươi? Sai lớn. Lịch đại tông chủ tại lực lượng suy yếu, không cách nào trèo chống phong ấn thời khắc, mang theo bạch long đoán ngọc bước vào tế tự thạch thất, chủ động lấy còn sót lại huyết nhục thần hồn làm dẫn, dung nhập âm dương chấn ma ấn đốt hết thể ra cố phong ấn. Đây là đem sinh mệnh bản nguyên, ý chí là ấn, tính cả nguyên nguyên rủa tà niệm, hóa thành phong ấn chi cơ. Chúng ta đã thành phong ấn chi bản nguyên ký túc, mấy trăm năm chống lại, chưa bao giờ dừng. Long Kình Vũ quát, ngươi chi tà niệm bị chúng ta chính khí không ngừng làm hao mòn tịnh hóa. Phong ấn hạch tâm, chính khí đã có thể cùng ngươi ma huy địa vị ngang nhau, chúng anh linh quang mang bộc phát, đạo ra thanh quang, bát hoang xích kim, long ra long khí sen lẫn thành cứng cỏi màn sáng, bước lui hắc ám. U hoàng bá quân bóng đen bốc lên, tức giận ngập trời. Tham lam ánh mắt gắt gao khóa chặt bá ngôn trùng sáng, vô cấu chi thể vô dục vô cầu hoàn mỹ vật chứa. Có thể nhận ta ý chí, suy yếu các ngươi áp chế. Trời cũng giúp ta, khổng lồ hắc ám ý thức hóa thành cuồng bạo hắc lưu, lao thẳng tới bá ngôn. Mơ tưởng, chúng anh linh cùng kêu lên gầm thét, công kích đều xuất hiện. Lăng Hư chân nhân kiếm chỉ thành quang liệt không. Thần Cô Hồng vận chuyển Bát Hoang Chân Thể Điện xích kim quang mang tăng gọn, khí thế trong nháy mắt cất cao, đấm ra một quyền hồng hoang quyền cương. Long gia đời bốn hồn hóa rồng hình xiềng xích quấn quanh. Long tinh võ thân hóa thuần túy bạch quang đâm thẳng hải tâm. Nhưng U Hoàng Bá Quân được ăn cả ngã về không, tốc độ tuyệt luân. Hắc lưu mũi nhọn chạm đến bá ngôn linh hồn. Oanh! Dị biến nảy sinh. Bá ngôn tinh khiết vô cấu linh hồn, như là vô biên vô tận trống không chi hải. U Hoàng Bá Quân tràn ngập án độc tham lam hắc ám dòng lũ xông vào trong đó, không những không thể kích thích gợn sóng, phản như băng tuyết ném lô, ô mực nhập thanh tuyển. Suy, nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn kịch liệt tịnh hóa cùng suy yếu chi lực bộc phát. U Hoàng Bá Quân ý thức dòng lũ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Lực lượng hắc ám bị phi tốc phân giải, tan rã, tịnh hóa. Xâm nhập bộ phận trong nháy mắt ảm đạm suy yếu, thậm chí bị đảo ngược thôn vệ bản nguyên. A, vô cấu lại phản vệ ma nguyên. U Hoàng Bá Quân hoảng sợ muốn lui. Bộ phận ý thức lại như sa vào đầm lầy, bị trống không một mực hấp thụ suy yếu. Thời cơ đến vậy, Lăng Hư chân nhân trong mắt tình quang tăng gọn. Kết trận, phong ma, Thẩm Cô Hồng cùng hống, xích kim quang mang càng tăng lên. Long gia đám người, giúp ta. Long đẳng võ thế giải, lấy ta trí, chấn như tả. Long tinh võ quyết tuyệt, thuộc sơn tiền cương phục ma kiếm ấn. Lăng Hư chân nhân kiếm quyết dẫn động ngàn vạn thanh phong, dệt thành che trời kiếm võng. Bát hoang chấn ngục chân cương. Thẩm Cô Hồng song quyền xích kim quang mang ngưng tụ hồng hoang đồ đẳng, giam cầm không gian. Long thị cửu tiêu tỏa long trận. Đợi bốn tông chủ hồn lực hợp nhất, chín đầu dây xích ánh sáng cuốn quanh, tinh hồn dẫn tịnh thế quang, long tinh võ bạch quang xuyên vào ưu hoàng hạch tâm, thục sơn kiếm đạo, bát hoang thần lực, long gia phong ấn, tinh võ ý chí bất khuất, nhiều loại đỉnh tiêm truyền thừa hạo nhiên chính khí, mượn bá ngôn vô cấu cơ hội hoàn mỹ dung hợp. hóa thành trước nay chưa có tịnh hóa phong ấn dòng lũ.
Không,
U Hoàng Bá Quân tuyệt vọng gào thét. Nó khổng lồ hắc ám ý thức tại dòng lũ trùng kích vào như băng tuyết tan rã vỡ vụn. Trọng yếu nhất, tinh thuần nhất bản nguyên ý chí bị cưỡng ép đứt đoạn, tịnh hóa, cuối cùng bị dung hợp phong ấn dòng lũ gắt gao giam cầm áp xúc. Mục tiêu, Bá Ngôn linh hồn trùng sáng. Sáng chói phong ấn dòng lũ hóa thành cái lớn, đem Bá Ngôn linh hồn cùng bị tịnh hóa áp chế U Hoàng Bá Quân hạch tâm ý thức cùng nhau bao khỏa. Vô số phù văn huyền ảo lưu chuyển, khác biệt phong ấn chi lực hoàn mỹ giao hòa, không gì phá nổi. Quang mang nội liễm, quang kén ổn định trôi nổi tại huyền ngọc trong không gian, phát ra yếu ớt lại cứng cỏi tinh khiết cùng phong ấn khí tức. Bá Ngôn linh hồn bởi vì anh linh lực lượng rót vào cùng tịnh hóa ma nguyên tầm bổ, càng lộ vẻ ngưng thực vững chắc. U Hoàng Bá Quân hạch tâm ý thức thì bị phong ấn tại sâu trong linh hồn, trở thành ngủ say ma thai. Huyền ngọc không gian kinh lịch tẩy lễ. U Hoàng Bá Quân chủ ý thức mặc dù còn tại sâu trong bóng tối gào thét oán hận, lực lượng lại trên diện rộng suy yếu, hắc ám lui tán, chính khí trước nay chưa có cường thịnh. Càng nhiều điểm sáng từ hắc ám biên giới sáng lên. Theo U Hoàng Bá Quân bị áp chế, càng nhiều năm đó bị hắn thôn vệ lại chưa từng khuất phục, tiên lặng mấy trăm năm anh linh ý thức bị tỉnh lại. Bọn hắn hình thái khác nhau, phục sức khác biệt, đại biểu cho đã từng vẫn lạc các phái cao thủ, ẩn thế cường giả. Ngắn ngủi mê mang sau, thông qua không gian lưu lại tin tức cùng chúng anh linh giải thích, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch trước mắt tình huống cùng Bá Ngôn tính đặc thù. Lăng Hư chân nhân nhìn xem thức tỉnh đông đảo đồng đạo hư ảnh, vừa nhìn về phía cái kia gánh chịu lấy hy vọng phong ấn chi kén, trong mắt trí tuệ quang mang lấp lóe, các vị đạo hữu, kẻ này Bá Ngôn, thân phụ vô cấu chi hồn, gánh chịu ma thai chi ấn, tay cầm hắc long huyền ngọc. Đây là trời ban cơ hội, cũng là chúng ta chuyển thừa không ngừng chi vọng. Một vị thân mang tinh bảo lão giả hư ảnh nuốt dâu nói chân nhân nói cực phải. Nhưng nó còn tại tã lót, linh trí chưa mở, dạy như thế nào? Vân đạo có nhất pháp. Lăng Hư chân nhân ánh mắt đảo qua chúng anh linh, đợi nó chìm vào giấc ngủ, thần hồn an khế thời khắc, chúng ta có thể dẫn thứ nhất chút linh thức nhập thử huyền ngọc không gian. Đến lúc đó, không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, chúng ta có thể thay nhau hiển hóa, truyền thụ suốt đời sở học, đạo pháp kiếm thuật, đoán thể luyện thần, y bói tinh tượng, cơ quan trận pháp, bách gia tinh túy. Một thì đạo nó hướng thiện, tố nó tâm tính, khiến cho làm rõ sai trái, không làm ma niệm chỗ sâm. Thứ hai làm cho chúng ta tuyệt học có người kế tục, tân hỏa tương truyền. Ba thì hắn nhìn về phía quan kén, ngựa khí ngưng trọng, chỉ có hắn tự thân đủ cường đại, mới có thể một cách chân chính khống chế huyền ngọc chi lực, sẽ có một ngày triệt để tịnh hóa ma thai, hoàn thành chúng ta chưa hết ý chí.
Tốt.
Đại thiện. Pháp này rất hay. Ta dược vương cốc thanh nang kinh có thể thụ nó tế thế người sống chi thuật. Ta thiên công phường cơ quan tinh xảo, cũng có thể chuyển xuống. Ta chi thương đạo, tương manh cực kỳ, chính cần truyền nhân. Đông đảo anh linh nhao nhao phụ họa, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng chờ mong. Mấy trăm năm yên lặng sau, bọn hắn rốt cục thấy được truyền thừa cùng cứu rỗi hy vọng. Một cái tập hợp bách gia chi trường, do lịch đại anh linh tự mình dạy bảo đệ tử, sẽ tại cái này huyền ngọc trong không gian thanh nén. Thẩm Cô Hồng nhìn xem quan kén, cười văn nói, tiểu tử, nghe không? Về sau đi ngủ nhưng không cho lời biếng. Bát Hoang chân thể địa khổ, có ngươi chịu. Hắn trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy mong đợi. Long đẳng võ các loại long gia tiên tổ nhìn xem Bá Ngôn, trong mắt là phức tạp vui mừng cùng nặng nề phó thác. Lúc này, Long Tinh Võ ánh mắt lại vượt qua quan kén, nhìn về phía huyền ngọc không gian bên ngoài, phảng phất xuyên thấu không gian bích lũy, thấy được tu du huyễn cảnh bên trong nơi nào đó. Trong mắt của hắn hiện lên một tia thật sâu quyến luyến cùng tiếc nuối. Lăng Hư chân nhân bén nhạy bắt được Long Tinh Võ cảm xúc, hắn trầm ngâm một lát, nhìn về phía chúng anh linh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Long Tinh Võ trên thân. Tinh Võ, còn có một chuyện, không phải ngươi không thể. Long Tinh Võ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lăng Hư chân nhân. Bá Ngôn nhục thân còn tại tế tự thạch thất trên tế đàn, nó tổ mẫu Chu Thị ngay tại thạch thất bên ngoài, bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Lăng Hư chân nhân chậm rãi nói, chúng ta tuy là hồn thể, nhưng giờ phút này U Hoàng Bá Quân bị áp chế, huyền ngọc không gian chính khí cường thịnh, có thể ngắn ngủi ngưng tụ một tia tinh thuần hồn lực, giúp ngươi tạm thời miễn hóa tiếp cận thực thể thân thể. Long Tinh Võ con mắt trong nháy mắt sáng lên. Bất quá, ngươi sau khi rời khỏi đây, cái kia một tia tinh thuần hồn lực sẽ để cho ngươi tiến vào luân hồi người định như sau. Nghe được Lăng Hư chân nhân lời nói, Tinh Võ nhìn xem đông đảo anh linh, không khỏi cảm thấy có chút quá chiếu cố chính mình. Nhìn thấy mẹ bái biệt, không tiếp luân hồi, tự nhiên là tốt, nhưng chư vị cái này có cái gì? Ngươi mới là cái này Hắc Long Huyền Ngọc bên trong trẻ tuổi nhất cái kia, muốn luân hồi tự nhiên là ngươi xếp số một. Đông đảo các tiền bối đều biểu đạt ra giống nhau ý kiến. Chương 24 Hồn Tấn Nắm Ngọc Khải Tân Sinh Đồ. Chương 24 Hồn Tấn Nắm Ngọc Khải Tân Sinh Đồ. Lăng Hư chân nhân ngữ khí trịnh trọng, mọi người ý kiến nhất trí, Tinh Võ không nên từ chối, thời gian quý giá, tự tay đem Bá Ngôn, tính cả cái này đã nhận hắn làm chủ Hắc Long Huyền Ngọc, đưa đến hắn tổ mẫu Chu Thị bên người. Một thì bảo đảm Bá Ngôn có người chăm sóc, trẻ con vô tội, không nên phơi thây hoang dã. Thứ hai, Hắc Long Huyền Ngọc đã thành lực lượng chi nguyên cùng phong ấn bật dẫn, nhất định phải tùy thân. Ba thì Lăng Hư chân nhân nhìn xem Long Tinh Võ khuôn mặt trẻ tuổi, thanh âm ôn hòa xuống tới, giải quyết xong trong lòng ngươi việc đáng tiếc, gặp ngươi trước mắt một lần cuối, tự tay đem hy vọng phó thác nàng. Long Tinh Võ thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt trong nháy mắt chứa đầy phức tạp ánh sáng, kích động, bi thương, thoải mái, còn có một tia cận hương tình kiếp. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào, tạ chân nhân. Tinh Võ lĩnh mệnh. Chúng anh linh yên lặng gật đầu, hồn lực lưu chuyển, từng tia từng sợi tinh thuần quang mang hội tụ đến Long Tinh Võ trên thân. Hắn hồn thể trở nên ngưng thật rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ trong suốt, cũng đã có thể rõ ràng nhìn ra thiếu niên hình dáng cùng ngũ quan. Hắn đi đến trung ương quang kiện bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia bao khỏa lấy Bá Ngôn phong ấn quang kiện hư nâng lên. Quang kiện tựa hồ cảm ứng được thiện ý của hắn, quang mang lưu hòa. Đồng thời, cái kia lơ lửng tại huyền ngọc không gian hạch tâm Hắc Long huyền ngọc bản thể, thật sâu thúy màu đen bên trong lưu chuyển mạch lạc màu vàng đột nhiên sáng lên, hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, chủ động dung nhập trong quan kén, phảng phất tìm được chủ nhân chân chính. Long Tinh Võ hít sâu một hơi, cảm thụ được chúng anh linh gia chỉ lực lượng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Huyền Ngọc không gian một cái phương hướng, đó là thông hướng hiện thực tế tự thạch thất yếu kém tiết điểm. Hắn ôm dung hợp bá ngôn linh hồn cùng Huyền Ngọc bản thể quan kiện, bước ra một bước, thân ảnh dần dần hư hóa, xuyên thấu không gian hàng rào, biến mất tại chúng anh linh trong tầm mắt. Huyền Ngọc trong không gian, chính khí như nước thủy triều. Lăng Hư chân nhân, Thẩm Cô Hồng, Long Gia tiên tổ cùng đông đảo thức tỉnh anh linh hư ảnh, lặng lặng thủ hộ lấy mảnh không gian này, chờ đợi bá ngôn ở trong giấc mộng đến tiết thứ nhất. Mà trong hiện thực, một đoạn vượt qua sinh tử, đền bù tiếp nối phó thác, ngay tại Long Gia bí ẩn nhất tế tự chi địa lặng yên phát sinh. Chư vị tiền bối, Tình Võ đi trước một bước, hắn trân trọng cúi đầu, hương phấn chạy ra tế tự thạch thất. Băng lãnh phủ văn vách đá xúc cảm, hỗn hợp có bùn đất cùng huyết tinh khí tức, đem Chu thị chưa từng bên cạnh trong hắc ám chậm rãi kéo về. Nàng phí sức mở ra nặng nề mí mắt, ánh mắt mơ hồ, toàn thân đau nhức kịch liệt như là tan ra thành từng mảnh. Ý thức chưa hoàn toàn rõ ràng, một cái ý niệm trong đầu tựa như băng truy đâm vào nội tâm, là nhất định là nghịch tử kia hạ tử thủ, chính mình trung quy là bước Tinh Võ theo gót, hồn về cái này u minh chi địa thôi. Nếu không, trước mắt cái này thân ảnh mông lung, làm sao lại thành như vậy quen thuộc? Khu cụ Chu thị nhịn không được ho ra âm thanh, phiên động nội phủ, đau đến quặn mình một chút. Đúng lúc này, một trận cực kỳ nhu hòa, mang theo ôn nhuận ấm áp gió nhẹ lướt qua hai má của nàng, như là ôn nhu nhất đầu ngón tay lau đi bụi bặm cùng nước mắt. Gió này mang theo linh lực, là tinh thuần hồn lực. Mẫu thân một cái trong sáng lại dẫn vô tận tưởng niệm cùng thanh âm nghẹn ngào, như là xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng dòng suối, rõ ràng truyền vào Chu thị trong tai. Chu thị toàn thân kịch chấn, đột nhiên ngẩng đầu, lục ngầu nước mắt trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt. Trước mắt, một nửa trong suốt lại hình dáng rõ ràng thiếu niên thân ảnh, chính nửa quỳ ở trước mặt nàng. Cao ngất kia dáng người, cái kia tuấn lãng mặt mày, cái kia thanh tịnh bên trong mang theo một tia quật cường ánh mắt. Không phải nàng ngày nhớ đêm mong, khoan tim thấu xương 26 năm Tinh Võ, còn có thể là ai? Tinh Võ, con của ta a. Chu thị nghẹn ngào khóc giống, dãy rủa lấy muốn vươn tay ra đụng vào thân ảnh hư ảo kia, mẹ đây là đã chết rồi sao? Rốt cục có thể nhìn thấy ngươi, là mẹ không dùng, không thể bảo vệ ngươi, để cho ngươi bị xuất sinh kia vô tận bi thống cùng ấy náy cơ hồ đưa nàng bảo phủ. Mẫu thân, Tinh Võ thanh âm mang theo vội vàng cùng không thể nghi ngờ kiên định. Hắn hư ảo nhẹ tay nhẹ lăng không ấn xuống, một cỗ nhu hòa lực lượng dỗ dành lấy Chu thị kích động nỗi lòng, ngài không chết, ngài còn sống. Ngài nhìn, tay của ngài là ấm áp, ngài tâm còn tại nhảy lên. Ngài còn rất khỏe mạnh. Đây thật là quá tốt rồi. Ngữ khí của hắn tràn đầy mất mà được lại to lớn vui sướng, cặp kia hồn quang ngưng tụ trong đôi mắt, là thuần túy, cuốn quýt ấm áp và mang, phảng phất xuyên thấu sinh tử cùng 26 năm thời gian. Chu thị ngây ngẩn cả người, vô ý thức vuốt ve lồng ngực của mình, cảm thụ được cái kia mặc dù suy yếu lại chân thực tồn tại nhịp tim. Nàng khó có thể tin nhìn xem Tinh Võ, ta còn sống. Cái kia, vậy ngươi mẫu thân Tinh Võ trên khuôn mặt hiện ra ôn nhu mà thoải mái dáng tươi cười, nụ cười kia xua tán đi hồn thể hư ảo, lộ ra không gì sánh được chân thực. Hải Nhi xác thực sớm đã bỏ mình hồn về Huyền Ngọc, nhưng Hải Nhi chưa bao giờ khuất phục, chưa bao giờ hướng cái kia u hoàng bá quân túi đầu. Treo chống Hải Nhi tại trong vô biên hắc ám bảo trì thanh tỉnh, tại ô trọc tà niệm trùng kiên thủ bản tâm hắn thật sâu nhìn chăm chú chú thị, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng mà hữu lực, chính là ngài cấp cho ta yêu a, là ngài xem ta như mình ra ấm áp, là ngài dạy ta làm rõ sai trái dạy bảo, là ngài phần kia thuần túy không cầu hồi báo từ mẫu chi tâm. Phần nhân tình này là Hải Nhi hồn phách bất diệt, ý chí không rơi bảo neo. Nếu không có như vậy, Hải Nhi hôm nay cũng vô pháp trợ bá ngôn trốn qua tử kiếp, càng không cách nào đem hắn hoàn hảo mang về ngài bên người. Hoàn hảo, bá ngôn. Chu thị lúc này mới chú ý tới Tinh Võ hư ảo trong hai tay, cẩn thận từng ly từng tí, chân thật ôm một cái bao tại trong tã lót Hải Nhi, chính là tam hoàng tử bá ngôn. Hải tử hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hô hấp yếu ớt nhưng bình ổn, phảng phất lâm vào thâm trầm giấc ngủ. Mà tại lồng ngực của hắn giáng chặt lấy vị trí trái tim, một khối thâm thúy như bầu trời đêm, nội bộ chảy xuôi ám kim mạch lạc hắc long huyền ngọc, đang phát ra yếu ớt lại cứng cỏi quan mang, phảng phất cùng Hải Nhi sinh mệnh chăm chú tương liên. Cái kia huyền ngọc tựa hồ đã cùng hắn thân thể nho nhỏ có một tia kỳ dị dung hợp cảm giác, không còn là đơn thuần ngoại vật. Cái này, bá ngôn hắn Chu thị âm thanh run rẩy, to lớn kinh hỉ cùng hoang mang xen lẫn. Tinh Võ thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng trịnh trọng, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực ngủ say Hải Nhi, tính cả viên kia kỳ dị hắc ngọc, chân thật vững vàng đưa về phía Chu thị. Mẫu thân, bá ngôn, hắn còn sống. Nhục thể của hắn từng bị Huyền Ngọc hút vào, nhưng cũng không hủy diệt. Tại Huyền Ngọc bên trong, bởi vì hắn vô cấu chi hồn đặc chất, phản thành khắc chế tà ma, gánh chịu phong ấn mấu chốt. Hắc Long Huyền Ngọc đã nhận hắn làm chủ, đây là mạng hắn định chi khí, cũng là lực lượng chi nguyên cùng phong ấn chi cơ. Tình Võ thanh âm tràn đầy phó thác trọng lượng, ta đem bán luôn, cùng hắn con đường tương lai. Phó thác cho ngài. Chu thị run rẩy rối ra khô gầy lại kiên định lạ thường hai tay, rõ ràng vững vàng nhận lấy cái kia ấm áp nho nhỏ thân thể. Bán luôn rất nhẹ, nhưng lại nặng hơn ngàn cân. Viên tiêu kề sát ngực Huyền Ngọc truyền đến một loại kỳ dị nhịp đập, phản phất Hải Nhi viên thứ hai trái tim. Nàng ôm thật chặt mất mà được lại tôn nhi, cảm thụ được cái kia chân thực nhiệt độ cơ thể cùng yếu ớt hô hấp, to lớn may mắn cùng ý thức trách nhiệm mãnh liệt mà đến. Mẫu thân Tinh Võ nhìn chăm chú chú thị, trong ánh mắt là tha thiết chờ đợi cùng sau cùng thần cầu, xin ngài dạy bảo hắn, dưỡng dục hắn, bảo hộ hắn, để hắn trở thành một người tốt, một trong đó tâm qua mình, định tiên lập địa người. Càng phải để hắn trở nên cường đại, vô cùng cường đại. Chỉ có như vậy, hắn có thể khống chế Huyền Ngọc chi lực, chân chính khống chế thể nội phong ấn ma thai, cuối cùng đánh vỡ chúng ta Long gia cái này chạy xuôi 6 đời, thấm đầy cốt nhục nguyền rủa số mệnh. Đây là bán ngôn đường, cũng là Long gia hy vọng duy nhất chi lộ. Ngài có thể đáp ứng hải nhi sao? Chu thị ôm thật chặt trong ngực cái này mất mà được lại cốt đủ, cảm thụ được phần kia chiếu nặng sinh mệnh cùng hy vọng. Nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng ánh mắt lại trước nay chưa có thanh minh cùng kiên định, như là bản thạch. Nàng ngẩng đầu, đón lấy tinh võ ánh mắt mong chờ, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, như là nhất trang trọng lời thề. Tinh võ, con của ta, ngươi yên tâm, mẹ hứa ngươi thề, chỉ cần mẹ còn có một hơi tại, chắc chắn dốc hết toàn lực, hộ bá luôn chu toàn, ổn thỏa dốc hết tất cả, dạy hắn minh lý, hướng thiện, tự cường. Phần này ngươi lấy tính mệnh đổi lấy, không gì sánh được chân quý cơ hội thứ hai, mẹ liều mạng cái mạng già này, cũng tuyệt không cố phụ, tuyệt không lãng phí. Bá luôn đường, mẹ cùng hắn đi. Long Giang người rùa, mẹ nhìn xem hắn, đi chặt đứt. Nghe được mẫu thân chém đinh chặt sắt, tràn ngập lực lượng hứa hẹn, nhìn xem mẫu thân trong mắt một lần nữa dấy lên, làm thủ hộ mà thành lửa cháy hừng hực. Long Tinh võ trên khuôn mặt, tách ra đời này rực rỡ nhất, nhất thoải mái dáng tươi cười. Nụ cười kia tinh khiết không tì vết, phản phất rửa sạch tất cả tiếc nuối cùng không cam lòng, tràn đầy đối với mẫu thân không gì sánh được tín nhiệm cùng đối với tương lai mong đợi. Như vậy, Hải Nhi, liền thật. Tiên tâm Tinh võ thanh âm nhẹ nhàng mà thỏa mãn, như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, mang theo một tia xa xăm tiếng vọng. Hắn hồn thể bắt đầu tản mát ra nhu hòa mà tinh quang sáng tỏ, điểm điểm hạt ánh sáng như là hạ dạ tinh khiết nhất đông đóm, từ đầu ngón tay, lọn tóc, tay áo phiêu tán ra. Quang mang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng tinh khiết, đem hắn thân ảnh chiếu rọi đến như là sắp trở về thiên địa tinh thần, ấm áp mà thanh khiết. Mẫu thân, bảo trọng, bá ngôn, xin nhờ ngài sau cùng lời nói mang theo vô hạn quyến luyến cùng thật sâu chúc phúc, như là trong gió nói nhỏ, nhẹ nhàng phiêu tán. Tại Chu thị dương dương, không hề chớp mắt nhìn soi mói, Long Tinh võ cái kia tinh quang sáng chói thân ảnh, như là hoàn thành cuối cùng sứ mệnh trở lại quê hương người xa quê, mang theo triệt để thỏa mãn cùng an bình, hóa thành một đạo ấm áp băng lưu, vô thanh vô tức bốc lên, tỏ khắp. Điểm điểm tinh huy dung nhập tu du huyễn cảnh vĩnh hằng bất biến trong suốt màn trời, lại không một tia vết tích, phản phất chưa bao giờ rời đi, lại phản phất ở khắp mọi nơi. Yên tĩnh một lần nữa bao phủ tế tự thạch thất trước đất trống. Chu thị ôm ngủ say bán luôn, cảm thụ được trong ngực chân thực trọng lượng cùng viên kia huyền ngọc truyền đến yếu ớt nhịp đập, cũng cảm thụ được khuỷu tay ở giữa phần kia chịu nặng, tên là thủ hộ cùng tương lai lợi thể. Tinh võ đi, không có tiếc nuối, mà nàng, Chu thị, Long gia quá hoàng thái hậu, vì tinh võ đốt hết hồn quang phó thác, vì trong ngực cái này mất mà được lại, gánh chịu lấy miểu mang lại không gì sánh được chân quý hy vọng huyết mạch, sẽ tại đầu này bùi gai trải rộng, thông hướng không biết mới đồ thượng, lấy thân thể tàn phế làm vẫn, lấy quãng đời còn lại làm đến, kiên định, không sợ đi xuống đi. Chương 25 tra nghiên cốt đục quyền mưu phệ thân, 1, chương 25 tra nghiên cốt đục quyền mưu phệ thân, 1, u trúc cư bên trong, giữa hương cùng mùi máu tanh xen lẫn, đè nén làm cho người ngạt thở. Mạc Liên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hãm sâu tại trong áo ngủ bằng gấm, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Cửu Tiêu Nghiệm Tâm hoàn tại nàng cổ tay ở giữa ảm đạm vô quang, chỉ còn lại một tia băng lãnh tĩnh mịch, như là chủ nhân phá toái tâm hồn. Bên giường, Thái Y Liễu viện viện làm tiểu huyền tử cau mày, ba ngón khoác lên Mạc Liên mảnh khảnh trên cổ tay, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, lại phảng phất thăm dò vào một mảnh khô kiệt hoa mạc, trên mặt hắn ngưng trọng cơ hồ hóa thành thực chất. Chân khí tan rã, bản nguyên dao động. Mạch tượng phù phiếm như sợi thô, dường như đã trải qua một trận sinh tử đại chiến tiểu huyền tử thu tay lại, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo khó có thể tin hoang mang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một bên râu tóc bạc trắng, sắc mặt tái nhợt thái sư Ngô Diệp, Ngô Công, hoàng hậu nương nương hậu sản bản nguyên chưa hồi phục, giờ phút này mạch tượng dường như hao hết tất cả linh lực, cưỡng ép thôi động căn cơ bố trí. Cái này tuyệt không phải bình thường hậu sản suy yếu, sợ thương tới linh căn căn bản, thọ nguyên có hại, thậm chí cũng có thể bị thương. Ngô Diệp nghe vậy, thân hình vài không thể xem xét nhoáng một cái. Hắn vừa kết thúc ngoại quận tuần tra, phong trần mệt mỏi hồi phủ, ghế còn không có ngồi ấm chỗ, tâm phúc liền cấp báo trong cung dị động, hoàng hậu nương nương khó chịu tam hoàng tử không thấy tăm hơi. Hắn ngay cả quan phục cũng không cùng thay đổi, liền lập tức lôi kéo vừa lúc ở trong phủ thương nghị thuốc vụ tiểu huyền tử hỏa tốc vào cung. Vừa bước vào cái này ngày xưa thanh nhã u trúc cư, nồng đậm cảm giác đè nén liền đập vào mặt. Cung nữ thị vệ câm như hến, trong không khí tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, đảo qua trong phòng. Trong chiếc nôi, hai cái nho nhỏ tã lót song song mà nằm. Hắn bước nhanh đến phía trước, tự tay xốc lên tã lót một góc, màu vàng sáng gấm vóc bên trên, kim tuyến thêu lên rõ ràng danh tự, Bá Chiêu Bá Du. Nô Diệp tâm bỗng nhiên trầm xuống, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ba cái, cả nước cùng chúc mừng, đại xá thiên hạ, thay đổi niên hiệu Tam Bình là ba cái hoàng tử. Hắn rời đi Long Đô bất quá mấy ngày, làm sao trở về cũng chỉ còn lại hai cái. Bá ngôn đâu? Nô Diệp đống nhiên quay người, thanh âm trầm thấp như là sấm rền tại yên tĩnh trúc cư nội nổ vang, uy nghiêm ánh mắt đảo qua quỳ đầy đất cung nữ thị vệ, Tam hoàng tử Bá ngôn ở đâu? Nói chuyện, bị ánh mắt của hắn quét đến cung nữ thị vệ, đều run như run rẩy, vùi đầu đến thấp hơn. Khải, khởi bẩm thái sư. Nô tỷ không biết về thái sư, chúng tiểu nhân là vừa vặn thay quân tới. Thực sự không biết tam hoàng tử đi hướng không biết. Tốt một cái không biết. Nô Diệp giận quá thành cười, sợi râu hoa dâm run nhẹ nhẹ. Cái này tuyệt không phải bình thường. Nếu là hoàng tử chết yểu, tất có báo tang nghi trình, đoạn sẽ không như vậy lặng yên không một tiếng động. Nếu là bị gian nhân làm hại. Nô Diệp trong não trong nháy mắt hiện lên vô số cung đình bí mật, gió tanh mưa máu. Mạc Liên thời khắc này thảm trạng, không giống như là vì hộ con cùng cường địch chém giết sau dầu hết đèn tắt sao. Một cỗ to lớn phẫn nộ cùng sầu lo chiếm lấy hắn, có người dám tại Long Quốc hoàng cung, đối với hắn coi như thân nữ cháu gái ra tay, cướp đi Long Quốc căn cơ. Tiêu Huyền Tử đã điều chế tốt một bát cấu nguyên ngũ hành tán, chính cẩn thận từng ly từng tí cho An Mạc Liên ăn bảo. Nô công thanh âm hắn ép tới cực thấp, hoàng hậu nương nương giờ phút này chỉ có thể lấy cố bản bồi nguyên chi dược miễn cưỡng kéo lại chân khí không tiêu tan. Nguyên nhân bệnh không rõ, không dám vọng thi mánh dược. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi nàng tỉnh lại mới biết mánh khỏe. Nô Diệp hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận. Mạc Liên hôn mê bất tỉnh, hạ nhân hỏi gì cũng không biết, cái này thâm cung bên trong dường như có một bàn tay vô hình xóa đi bá ngôn tồn tại hết thảy vết tích. Hắn không do dự nữa, nghiêm nghị quát, người tới, mau truyền Long vệ cấm quân trung lang tướng Cố Đỉnh, Tả Hữu thống quân làm lập tức tới gặp bản thái sư. Bản thái sư ngược lại muốn xem là ai tại hoàng cung đại nội phiên vân phúc vũ. Cậu, không cần. Một người trầm ổn mà mang theo thanh âm mệt mỏi từ trúc cư cửa ra vào truyền đến. Long phục đỉnh thân ảnh xuất hiện tại quang ảnh chỗ giao giới, hắn thân mang thường phục, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia khó mà phát giác mệt mỏi cùng lạnh lẽo cứng rắn. Cố Đỉnh theo sát phía sau, một thân nhung trang nhiễm lấy chưa khô đỏ sẫm vết máu cùng bụi đất, trên áo giáp thậm chí có nhỏ xíu vết chảy, hắn túi đầu đứng trang nghiêm, sắc mặt so Long phục đỉnh càng thêm tái nhợt, ánh mắt phức tạp tránh đi Ngô Diệp sắc bén xem kỹ. Ngô Diệp ánh mắt như là tôi lửa đao, trong nháy mắt đính tại Cố Đỉnh trên thân cùng phía sau hắn chống giống địa phương, Long đế chưa từng rời thân, 10 tên tâm phúc cận vệ đều không tại, ngược lại là thần sách quân phó thống lĩnh Cố Đỉnh một người. Mà lại Cố Đỉnh bộ này mới từ tu la trận bỏ ra tới bộ dáng. Ngô Diệp trong lòng nghi ngờ trong nháy mắt ngưng tụ thành núi, hắn cơ hồ có thể kết luận, đêm qua trong cung tất có kinh thiên biến cố. Nhưng hắn trên mặt không chút nào không hiện, ngược lại một mặt lo lắng đón lấy Long Phục Đỉnh, "Đỉnh nhi, ngươi tới được vừa vặn. Tam hoàng tử bá luôn không thấy, Liên nhi lại trở thành bộ dáng này, đây rõ ràng là có gian nhân quấy phá, muốn trộm ta Long Quốc căn cơ, loạn ta xã tắc ca. Ngươi nhanh chóng hạ lệnh, tra rõ trong ngoài hoàng cung, đào sâu ba thước cũng phải đem bá ngôn tìm trở về." Hắn tận lực tăng thêm gian nhân hai chữ, đôi mắt giản mua vẫn đục chăm chú nhìn Long Phục Đỉnh mặt, bắt lấy bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ. Quả nhiên, tại gian nhân hai chữ lối ra sát na, Nô Diệp thấy rõ Long Phục Đỉnh con người đột nhiên co rút lại một chút, đỡ tại trên khung cửa đốt ngón tay trong nháy mắt bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Một cỗ lạnh lẽo hàn ý, mặc dù lóe lên liền biến mất, lại làm cho trải qua quan trường Nô Diệp trong lòng kịch chấn. Cố Đỉnh càng là thân thể có chút cứng đờ, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Long Phục Đỉnh rất nhanh khôi phục đế vương thong dong, hắn đi vào trong phòng, ánh mắt đảo qua hôn mê Mạc Liên cùng trong chiếc nôi hai đứa con trai, thanh âm nghe không ra gợn sóng, cậu chớ buồn. Bá Nôn, người yếu, tiên tiên có thua thiệt, thái y chẩn trị sau sợ khó nuôi ở thâm cung. Trâm đã đem hắn mang đến tu du huyễn cảnh, phó thác cho mẫu hậu tự mình chăm sóc điều dưỡng. Cố Đỉnh vừa rồi chính là theo chấm hộ tống Bá Nôn tiến về, cho nên về trễ hắn nói xong, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Cố Đỉnh, Cố Khanh, thế nhưng là như vậy. Áp lực giống như núi đặt ở Cố Đỉnh đầu vai. Hắn cảm thấy Ngô Diệp ánh mắt dò xét, Long đế băng lãnh nhìn chăm chú, còn có chính mình nội tâm cái kia lung lay sắp đổ trung thành. Hắn biết hầu căng lên, quỳ một chân trên đất, thanh âm khô khốc lại rõ ràng trả lời, khởi bẩm thái sư, mặt tướng sắp thực phụng bệ hạ chi mệnh, hộ tống một anh hải đến tu du huyễn cảnh, giao cho hoàng thái hậu. Mặt tướng không biết anh hải kia chính là tam hoàng tử điện hạ. Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một loại trái lương tâm nặng nề. Hắn buông xuống dưới mi mắt, là phiên giang đảo hải dãy rủa, Long đế đang nói láo. Hắn tận mắt nhìn thấy cái kia tá lót là trống không, hoặc là nói ở trong đó cái chịu là đế vương tự tay hiến tế có đủ, nhưng hắn có thể nói cái gì? Vạch chân chân tướng chính là thí quân, chính là hủy đi hắn tuyên thệ hiệu trung đế quốc. Bước này lý do thoái thác để Kiều Huyền Tử cảm thấy không hiểu đấu, luận hiểu y học, Long quốc còn có người mạnh hơn chính mình, đây là chuyện không thể nào, cả sự kiện tràn đầy chuyện ẩn ở bên trong. Cố Đỉnh do dự, hắn trong lời nói cái kia khuyết thiếu lực lượng dừng lại, cùng hắn cái kia thân không cách nào giải thích vết máu cùng chật vật, tại Ngô Diệp cùng Kiều Huyền Tử bực này người sáng suốt xem ra, không khác không đánh đạc hai. Tiêu Huyền Tử tay vuốt tròm râu tay dừng ở giữa không trung, đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi cùng nhưng lập tức hóa thành càng sâu sầu lo, chờ mặc túi đầu xuống. Ngô Diệp trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại làm ra bừng tỉnh đại ngộ, như chút được gánh nặng trạng, thở một hơi thật dài, thì ra là thế, thì ra là thế. Đưa đến hoàng thái hậu nơi đó đi, lão thần viên này tâm cuối cùng có thể buông xuống. Hoàng thái hậu tinh thông dược lý, do nàng tự mình chăm sóc, bá ngôn nhất định có thể khỏe mạnh. Hắn vỗ ngực, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chương 25 tra nghiêng cốt đục quyền mưu phệ thân 2, chương 25 tra nghiêng cốt đục quyền mưu phệ thân 2, lập tức, Nô Diệp trên mặt thần sắc trong nháy mắt chuyển thành cực độ bi thương cùng thần cầu. Hắn run rẩy đi đến Long Phục Đỉnh trước mặt, đúng là muốn quỳ gối hạ bái, "Đỉnh nhi." Long đế bệ hạ, thanh âm của hắn nghẹn ngào, nước mắt tuôn đầy mặt, "Lão thần, lão thần cả gan, có một chuyện muốn nhờ." "Liên nhi." "Liên nhi nàng số khổ a. Phụ thân của nàng, ta cái kia muội phu, năm đó ở Hứa Quốc đảm nhiệm cấm quân giáo úy, thành phá đi lúc tử chiến đền nợ nước. Ta cái kia số khổ muội muội, một cái con gái yếu ớt, mang theo trong tã lót Liên Nhi, thiên lý bốn bà, nhận hết khổ sở mới tìm được lao thần. Không có qua mấy năm cuộc sống an ổn, cũng buông tay nhân gian. Liên Nhi nàng, cũng chỉ còn lại có ta cái này vô dụng cậu. Nô Diệp tình chân ý thiết, than thở khóc lóc, chữ câu gõ vào lòng người bên trên, bây giờ nhìn nàng bộ dáng như vậy, lao thần tim như bị đau cắt. Vậy hạ trăm công nghìn việc, vất vả quốc sự, hậu cung tuy có phụng dưỡng, nhưng Liên Nhi giờ phút này cần nhất là người nhà mẹ đẻ huyết mạch chí thân ở bên người an ủi a. Lao thần khẩn cầu bệ hạ khai ân, cho phép lao thần đem Liên Nhi, còn có ba chiêu, bá du hai vị tiểu điện hạ, tiếp về thái sư phủ bên trong tĩnh dưỡng. Để lão thần cái này làm cậu, tận một chút chút sức mọn, cũng tốt. Cũng tốt để cho ta trăm năm về sau, có mặt đi gặp ta cái kia số khổ muội muội cùng muội phu a. Hắn than thở khóc lóc, câu câu khẩn thiết, đem thân tình bài đánh cho phát huy vô cùng tinh tế, tư thái thả cực thấp, nhưng từng chữ hàm ẩn phân lượng, hắn là Mạc Liên trên đời này duy nhất người thân trưởng bối, hắn là Long Quốc căn cơ vững chắc không thể thiếu nguyên lão trọng thần. Long Phục Đỉnh sắc mặt khẽ biến. Nô Diệp bất thình lình thỉnh cầu, đánh hắn một trở tay không kịp. Đem hoàng hậu cùng còn sót lại hai vị hoàng tử rời ra hoàng cung. Cái này tại lễ không hợp, càng biết dẫn phát triều chính ngờ vực vô căn cứ. Hắn vô ý thức liền muốn cự tuyệt, cậu, đây là hậu cung sự tình, tự có cung quy tổ chế cung quy tổ chế. Nô Diệp đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giản mua vận đục nhìn thẳng Long Phục Đỉnh, lệ quang bên trong lại mang tới một tia không thể nghi ngờ sắc bén, bệ hạ. Cái này cung là của ngài cung, cái này Long Quốc là của ngài Long Quốc. Nhưng cũng là chúng ta người một nhà căn cơ a. Liên Nhi là của ngài hoàng hậu, là lao thần thân ngoại sinh nữ. Bá Chiêu, Bá Du là của ngài cốt đủ, cũng là lao thần chí thân cốt đủ. Lúc này nguy nan thời khắc, người một nhà ở giữa, chẳng lẽ còn muốn giảng những hư lệ kia, trơ mắt nhìn xem Liên Nhi tại trong thâm cung cô đơn chiếc bóng, không người có thể theo sao? Bệ hạ. Hắn cuối cùng một tiếng bệ hạ mang theo trầm thống câu vấn, càng ẩn hàm một loại nếu ngươi trong lòng còn có thân tình, liền không nên cự tuyệt lời ngầm. Đồng thời, câu kia chúng ta người một nhà căn cơ càng đem Long Quốc trên triều đình hắn Ngô thị nhất hệ cảnh lá đan chen khó gỡ lực ảnh hưởng, thời hợt nhưng lại không gì sánh được rõ ràng bày tại trên mặt bàn. Long Phục Đỉnh đỡ tại trên bình phong tay, lướt ngón tay bóp khanh khách rung động. Hắn cảm nhận được Ngô Diệp trong lời nói cái kia trong đông có kim vi hiếp. Đăng cơ chưa ổn, trong triều cũ tương thế lực tuy bị thanh tẩy, nhưng Ngô Diệp đại biểu công vân lão thần cùng địa phương gia tộc quyền thế thế lực mới thật sự là định hải thần châm. Trấn an tiền triều hoàng tộc Dương gia, dựa vào là Ngô Diệp mặt mũi, cân bằng triều đình các phái, vậy vào chính là Ngô Diệp hy vọng. Như giờ phút này cùng Ngô Diệp vạch mặt, hậu quả khó mà lường được. Hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng cùng sát ý, trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, cậu nói quá lời. Là chấm. Suy nghĩ không chu toàn. Đã như vậy, liền theo cậu lời nói. Chúng ta giờ phút này là người một nhà, cậu không phải làm đại lễ này hắn tự thân lên trước, hư đỡ dậy Ngô Diệp. Tốt tốt tốt. Đỉnh Nhi hiểu rõ đại nghĩa. Ngô Diệp phu nhân, một vị nhìn ôn luyện kỳ thực tinh minh phụ nhân, lập tức tiến lên hòa giải, nâng lên trượng phu của mình, đối với Kiều Huyền Tử nói Kiều Việt làm phiền ngài vất vả một chuyến, rời bước thái sư phủ, tiếp tục chăm sóc hoàng hậu nương nương vợ thể. Bệ hạ Kiều Huyền Tử nhìn về phía Long Phục Đỉnh. Cố Đỉnh. Long Phục Đỉnh không đợi Kiều Huyền Tử tỏ thái độ, lập tức hạ lệnh, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, lập tức điểm tuyển tầng 300 giáp long vệ, hộ tống hoàng hậu, hoàng tử cùng Kiều Việt làm tiến về thái sư phủ. Tại hoàng hậu hoàng tử phượng thể khỏi hẳn hồi cung trước đó, các ngươi liền đóng giữ thái sư phủ bên ngoài, cần phải bảo đảm hoàng hậu hoàng tử cùng thái sư phủ trên dưới an nguy. Nếu có mảy may sai lầm, đưa đầu tới gặp, hắn tận lực tăng thêm bảo đảm an nguy bốn chữ, ánh mắt như băng truy giống như đâm về Cố Đỉnh. Mặt tướng, tuân chỉ. Cố Đỉnh trong lòng run lên, túi đầu lĩnh mệnh. Thế này sao lại là bảo hộ? Rõ ràng là trần trụi giám thị. Là Long Đế đối với Ngô thái sư, đối với khả năng thức tỉnh hoàng hậu Mạc Liên kiên kỵ. Ngô Diệp trong lòng cười lạnh càng sâu, trên mặt lại chất đầy cảm kích, vậy hạ Long Ân. Có Long vệ cấm quân dũng tướng chi sĩ hộ vệ, lão thần phủ đệ nhất định vững như thành đồng, vạn vô nhất thất, hắn thật sâu bái chào, đáy mắt hàn mang lại như lầm sâu. Tốt một cái Long Phục Đỉnh. Chột dạ đến tận đây. Các loại Liên Nhi tỉnh lại, lão phu nhất định phải hỏi thăm cha ra manh mối. Nếu ngươi thực có can đảm làm ra cấp độ kia không bằng cầm thú sự tình. Hừ, cái này Long Quốc trời, chưa hẳn liền không thể thay đổi một chút. Một trận im ắng đỏ sức đang nhìn giống như hòa thuận thân tình tiết mục hạ lập màn. Ngô Diệp một đoàn người mang theo hôn mê Mạc Liên cùng hai vị tiểu hoàng tử, tại Tiêu Huyền Tử tùy hành bên dưới, chậm rãi rời đi kiểm chế U Trúc Cư. Cố Đỉnh cấp tốc tụ hợp nổi 300 tên khôi minh giáp lượng, sát khí bừng bừng trọng giáp long vệ, thiết lưu giống như bảo vệ lấy xa giá, hướng ngoài cung bước đi. Thiên quang đã sáng rõ, trên đường phố người đi đường dần dần nhiều. Tầng 300 giáp vệ sĩ vây quanh thái sư phủ xa giá rêu rao khắp nơi, tiếng bước chân nặng nề đạp vỡ sáng sớm yên tĩnh, dẫn tới vô số dân chúng hiếu kỳ mà ánh mắt kính sợ. Cố Đỉnh cưỡi tại trên ngựa cao to, đi tại đội ngũ phía trước nhất, thiết giáp dưới ánh chiều dương phản xạ băng lãnh quang trạch. Nhưng mà, thân này biểu tượng bình quang cùng trung thành áo giáp, giờ phút này lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa có nặng nề cùng nóng dựng. Long Phục Đỉnh đêm qua tại Tứ Châu Sơn Bích lúc trước như là nguyền rủa giống như tra hỏi, lần nữa ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, "Cố Đỉnh, nếu như trên phố lời đồn đại cũng không phải là không có lửa thì sao có khói? Nếu như chấm, sắp thực từng tỉ mỉ thiết lập văn cục, mới lấy vấn đỉnh cái này chí tôn vị trí. Nếu thật như vậy, ngươi Cố Đỉnh là lựa chọn chú ý toàn triều đỉnh chuẩn mực, theo luật mà đi, hay là vẫn như cũng lựa chọn đi theo tại chấm?" Hắn lúc đó chém đinh chặt sắt trả lời đi theo bệ hạ. Có thể giờ phút này, mắt thấy hoàng hậu Mạc Liên thẳng trạng, thân lịch bá ngôn biến mất tham dự chỗ sơ hở kia chồng chất hoang luôn, cảm thụ được Long Đế đối với Ngô thái sư cái kia trần trụi kiêng kỵ cùng giám thị mệnh lệnh. Cố Đỉnh tín niệm, như là bị trọng truy đập nện lưu ly, hiện đầy vết rách. Một cái liên thân sinh cốt đục đều có thể hy sinh đế vương, thật đáng giá hiệu chung sao? Một cái cần dựa vào hoang luôn cùng võ lực để che giấu chân tướng, kiềm chế trọng thần đế quốc, thật có thể trưởng trị cửu an sao? Hán Cố Đỉnh vẫn lấy làm kiêu ngạo chuẩn mực tại đế vương tư dục cùng quyền nhu trước mặt, phải chăng điếu ớt không chịu nổi một kích. Bách tính ánh mắt như là đứng ngồi không yên. Phản phất tại im lặng chất vấn lập trường của hắn, tay của hắn không tự giác cầm thật chặt bên hông chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thanh kiếm này từng vì Long Đế chém ra bụi gai, từng vì Long Quốc dẹp điên quân giặc, nhưng hôm nay nó nên chỉ hướng phương nào? Là chỉ hướng khả năng biết được chân tướng Ngô thái sư. chỉ hướng tương lai khả năng bạch trần đế vương bí mật hoàng hậu, hay là chỉ hướng cái kia hắn từng thể sống chết hiệu chung, bây giờ lại càng ngày càng bóng người xa lạ. Trung thành cùng chính nghĩa cây cân trong lòng hắn kịch liệt lay động, mỗi một lần nghiêng đều mang đến như tê liệt thống khổ. 300 thiết giáp hộ vệ lấy xa giá, đem thái sư phủ vây chật như nêm cối, ngăn cách trong ngoài. Cố Đình đứng tại phủ đệ ngoài cửa lớn, như là một cái băng lãnh sắt giống, thủ vệ quyền lực này đấu đá dưới yếu đất an bình. Hắn biết, cái này nhìn như bình tĩnh chuyện gì, bất quá là đại phong bạo lớn hơn tiến đến trước mở màn. Mà hắn đã bị vững vàng cột vào chiếc này nhất định lái về phía kinh đảo hải lãng phía trên chiếc long đỉnh, tiến thoái lưỡng nan. Có lẽ là thời điểm một lần nữa xem kỹ dưới chân con đường này. Cái này long đỉnh trô đấu đá, chỉ sợ xa không chỉ là cốt nhục thân tình, còn có đế quốc này dựa vào gắn bó căn cơ, cùng hắn Cố Đình viên kia đã từng chân thành vệ đạo chi tâm. Long đỉnh nghiêng cốt nhục, quyền mưu vệ trí thân, cái này thật tự chính là đêm qua huyết tế cùng sáng nay rằng co lưu lại, băng lãnh mà nặng nề là cấn. Chương 26 Noãn Ngọc Phệ Cốt Quyền Đỉnh Cô Anh. Chương 26 Noãn Ngọc Phệ Cốt Quyền Đỉnh Cô Anh. Tầng 300 giáp long vệ gót sắt âm thanh tại sáng sớm trên đường phố quanh quẩn, như là trầm muộn nhịp trống đập vào long phục đỉnh trong lòng. Hắn đứng tại cung môn chỗ cao trong bóng tối, đưa mắt nhìn chi kia do Cố Đình tự mình xuất lĩnh, như là pháo đài di động giống như đội ngũ bảo vệ lấy thái sư phụ xa giá dần dần từng bước đi đến. Nô Diệp tấm kia nhìn như cảm động đến rơi nước mắt kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén mặt mò, mặt liên tái nhợt hôn mê dung nhan, cùng trong chiếc nôi ba chiều, bá du u mê vô chi khuôn mặt nhỏ, tại trước mắt hắn sẽ lẫn. Hừ, lão hồ ly long phục đỉnh thấp giọng chửi mắng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Nô Diệp lấy thân tình làm tên, đi cưỡng ép chi thực, mang đi Mạc Liên cùng còn sót lại hai cái hoàng tử, không khác cầm hắn long phục đỉnh trô yếu hại. Càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng chính là, Mạc Liên như tỉnh lại, hỏi bán luôn, nên như thế nào bằng giao. Thật chẳng lẽ nói cho nàng, vì kéo dài lực lượng, vì cái này đế vị, con của bọn hắn đã bị hắn tự tay hiến tế cho cái kia băng lãnh phong ấn. Một cỗ băng lãnh bực bội chiếm lấy hắn. Tân sinh một năm Long Quốc, nhìn như phát triển không ngừng, kỳ thực căn cơ chưa ổn. Nô Diệp đại biểu gia tộc quyền thế thế gia thế lực cành lá đan chen khó gỡ, như là cái này Long Quốc huyết mạch kinh lạc. Hắn một tay để bạt thập trọng thần mặc dù trung tâm có thể dùng, nhưng cánh chim không gió, còn không đủ để cùng Nô Diệp địa vị ngang nhau. Như lúc này mất đi Nô Diệp duy trì, thậm chí dẫn phát kỳ phản vệ. Long phục đỉnh không dám tưởng tượng hậu quả kia. Hắn vừa mới dùng bá ngôn đổi lấy lực lượng, chẳng lẽ liền muốn dùng để trấn áp nội loạn? Hắn bực bội xoay người, chỉ dẫn theo mấy cái tin được tiếp thân thị vệ, lặng yên thay đổi y phục hàng ngày, xa xa đi theo thái sư phụ đội xe. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Mạc Liên cùng bọn nhỏ tiến vào thái sư phủ, càng phải thời khắc nắm giữ Ngô Diệp độc tính. Đội xe đi tới Đông thị phụ cận, chính là chợ sáng náo nhiệt nhất thời điểm. Tiếng người huyên áo, chen vai thích cánh. Đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng cai vã đâm rách ồn ào náo động, hấp dẫn Long Phục đỉnh chú ý bắt hắn lại. Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao tặng, trộm ta nhà để trứng gà mái, còn ta gà đến. Bồi ta bạc, một cái áo gai vải thô hán tử gắt gao nắm chặt một cái đầu trâu mặt ngựa côn đồ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Côn đồ kia bị nắm chặt, không những không sợ, ngược lại cứng cổ kêu gào, phi. Ngươi con nào mắt thấy gặp ra ra trộm gà của ngươi? Cái này đi đầy đường gà, ngươi bằng cái gì nói ra ra ăn liền là của ngươi? Có bản lĩnh ngươi để gà mở miệng nói chuyện, xác nhận ra ra a. Không có chứng cứ. Không có chứng cứ ngươi chính là vu cáo. Ra ra còn muốn cáo ngươi nói xấu, côn đồ vô lại sắc mặt dẫn tới đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ, lại không người dám tiến lên. Long phục đỉnh vốn là tâm tình ác liệt, thấy vậy côn đồ lớn lối như thế, một cô đế vương chi nộ trong nháy mắt dâng lên, vô ý thức liền muốn tiến lên quang minh thân phận, đem điều dân này giải quyết tại chỗ, gian đe. Bước chân hắn vừa động, ánh mắt đảo qua côn đồ kia rảo biện lúc vặn vào mặt, trong não lại như là xẹt qua một đạo thiểm điện. Chứng minh gà này là của ngươi. Mỗi cái gà đều không khác mấy, nhà ngươi gà đặc biệt ta. Để gà mở miệng nói chuyện. Cỡ nào hoang đường lại quen thuộc logic. Cái này không giống như Ngô Diệp truy vấn bá ngôn đi hướng, mà hắn không cách nào tự viên kỳ thuyết quấn cảnh sao? Một cái cực kỳ lớn gan, lãnh gốc, thậm chí có thể xương ác độc kế hoạch trong nháy mắt trong lòng hắn thành hình. Ngô Diệp muốn bá ngôn. Tốt, chấm liền cho ngươi một cái bá ngôn. Hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận, nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong. Hắn hướng bên người một người thị vệ vẫy vẫy tay, thấp giọng phân phó, "Đi, đem cái kia côn đồ vô lại xử lý rơi." Gọn gàng, chớ có kinh động người bên ngoài thị vệ lĩnh mệnh, thân hình như quỷ mị giống như chui vào đám người. Long phục đỉnh thì mang theo còn lại thị vệ, cấp tốc quẹo vào một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Hắn gọi tới một tên thị vệ khác, thanh âm trầm thấp mà mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Ngươi, lập tức đi tìm một cái hài nhi. Vừa ra đời không lâu, bé trai muốn khỏe mạnh. Bộ dáng, tận lực chu chính chút. Nhớ kỹ, muốn sạch sẽ. Mua cũng tốt, tìm cũng được, trong vòng nửa canh giờ đưa đến Lê Bộ Thượng thư Tôn Kinh Sơn phủ đệ cửa sau chờ ta." Minh bạch sạch sẽ ý tứ sao? Hắn tận lực tăng thêm sạch sẽ hai chữ, trong mắt là sâu không thấy đáy hàn đảm. Thị vệ trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch cái này sạch sẽ phía sau huyết tinh hàng nghĩa, không lưu hậu hoạn, chạm thảo trừ căn. Hắn không dám có chút do dự, không người nói, thuộc hạ minh bạch. Định không phụ bệ hạ nhờ vả, lập tức quay người, cấp tốc biến mất tại cửa ngõ. Long phục đỉnh không do dự nữa, mang theo những người còn lại, thẳng đến Lê Bộ Thượng thư Tôn Kinh Sơn phủ đệ. Tôn phủ phòng gác cổng gặp Long đế đột nhiên giá lâm, dọa đến hồn phi phách tán, ngay cả lăn bỏ vào đi thông báo. Tôn Kinh Sơn đang dùng đồ ăn sáng, nghe hỏi cả kinh đũa đều rơi trên mặt đất, cuống quýt chỉnh lý y quan bận ra, sắc mặt trắng bệch quỳ gối Long phục đỉnh trước mặt, "Thần, thần Tôn Kinh Sơn cấu kiến bệ hạ, không biết bệ hạ giá lâm, thần, thần tội chết." Trong lòng của hắn kinh nghi bất định, Long đế cải trang mà đến, sắc mặt tâm trầm, chẳng lẽ là mình chỗ nào ra chỗ sơ suất? Long phục đỉnh cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp đi vào phòng lớn thượng thủ tòa hạ, vô hình đế vương uy áp làm cho cả tôn phủ đều câm như hến. Hắn bưng lên hạ nhân dâng lên trà, lại không uống, chỉ là dùng nắp chén nhẹ nhàng khuấy động lấy phù mạng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Tôn Khanh, đứng lên đi. Chấm hôm nay đến, không phải là hỏi tội, mà là có chuyện vui giao cho ngươi đi làm. Tôn Kinh Sơn nơm nớp lo sợ đứng dậy, khoanh tay đứng hầu, bệ hạ xin phân phó, thần muôn lần chết không chối tử. Chấm ba vị hoàng tử giáng thế, chính là Long Quốc thiên đại việc vui. Long Phục Đỉnh đặt chén trà xuống, ánh mắt như bắn về phía Tôn Kinh Sơn, chấm muốn xử lý lớn hoàng tử đảng khánh điện. Rộng mời các quốc gia sứ giả, tứ phương gia tộc quyền thế, tề tụ Long Đô. Đến một lần, hiện lộ rõ ràng ta Long Quốc tân sinh chi khí tượng, quốc phúc kéo dài, thứ hai, cũng làm cho những cái kia lòng dạ khó lường lân bang nhìn xem, ta Long Quốc có người kế tụ, căn cơ vững chắc. Việc này liên quan đến quốc thể, liên quan đến Long Quốc tương lai chi uy nhìn. Chấm muốn ngươi tự mình đốc thúc, cần phải làm được trọng thể, long trọng, vạn vô nhất thất. Ngươi khả năng làm được. Tôn Kinh Sơn nghe chút là việc này, nhắc đến cổ họng tâm mới thoáng buông xuống, liền vội vàng không người lĩnh mệnh, bệ hạ thánh minh. Đây là khắp trốn mừng vui việc trọng đại. Thần chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Thần lập tức lấy tay chủ bị điều lệ, hiện lên bệ hạ ngự lãm, trong lòng của hắn tính toán, đây đúng là hiện ra năng lực, củng cố đế tâm, đồng thời lôi kéo thế lực khắp nơi cơ hội tốt. Ân, rất tốt. Chấm tin ngươi. Long Phục Đỉnh nhàn nhạt một câu, liền đứng dậy, điều lệ mau chóng chỉnh lên, chi tiết ngươi toàn quyền nắm chắc. Nhớ kỹ, thanh thế phải lớn hắn không cần phải nhiều lời nữa, lưu lại còn tại kích động lĩnh mệnh Tôn Kinh Sơn, quay người rời đi tôn phủ, thẳng đến cửa sau ước định địa điểm. Cửa sau chỗ hẻo lánh, thị vệ sớm đã chờ đợi, trong ngực ôm một cái dùng vải thô bao khỏa Hải Nhi. Hải Nhi kia tựa hồ vừa ăn no, chính ngủ an tĩnh, khuôn mặt nhỏ mượt mà, nhìn sát thực khỏe mạnh. Thị vệ gặp Long Phục Đỉnh đến, lập tức quỳ một chân trên đất, bệ hạ, hải tử tìm được. Là cái bé trai, vừa trăng tròn không lâu, phù mẫu. Là lưu dân, đêm qua đông lạnh chết đói ở ngoài thành miếu hoang. Thuộc hạ đã xử lý sạch sẽ tuyệt không hậu hoạn. Hắn ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng là, Long Phục Đỉnh biết đứa nhỏ này phụ mẫu, nhất định là đã chết, bởi vì chỉ có người chết mới sẽ không mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết. Long Phục Đỉnh ánh mắt rơi vào Hải Nhi trên mặt, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng qua mang. Không sai, bộ dáng coi như chu chính, cùng bá ngôn lớn nhỏ tương tự. Hắn tiếp nhận Hải Nhi, vào tay ấm áp, cùng hắn trong tay áo món kia băng lãnh, thuộc về bá ngôn vàng sáng tả lót hình thành chói mắt so sánh. Rất tốt. Ngươi làm được rất tốt. Long Phục Đỉnh thanh âm nghe không ra cảm xúc, hắn tiện tay từ trong ngực móc ra một tỏi chữ nặng vàng, ném cho thị vệ, đây là thưởng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chấm gần đây vệ. Thị vệ tiếp nhận vàng, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, dập đầu tạ ơn, tạ bệ hạ ban thưởng. Có thể vì bệ hạ phân ưu, là thuộc hạ bản phận tiếng nói của hắn chưa rơi, Long Phục Đỉnh ôm Hải Nhi tay trái đột nhiên nô ra, nhanh như thiểm điện. Lòng bàn tay kề sát thị vệ cái trán. Trong tay áo khối kia ôn nhuận bạch long loáng ngọc trong nháy mắt bộc phát ra quỷ dị hấp lực. Thị vệ trên mặt vui mừng trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành cực hạn hoảng sợ. Hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình, linh hồn, thậm chí hết thảy đều như là hồ thủy điện xả lũ, điên cuồng mà dâng tới cái kia dán tại cái chán bàn tay. Hắn muốn hét lên, tiết hầu lại không phát ra thanh âm nào. Hắn muốn dây rủa, thân thể lại như là bị đính tại nguyên địa. Da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, hôi bại, hai mắt cấp tốc mất đi thần thái, trở nên trống rỗng không có gì. Ách, vệ. Bên dưới yếu ớt, như là ống bê rách giống như thanh âm từ trong cổ họng hắn đặt ra. Long Phục Đỉnh ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng, không có chút nào thương hại. Hắn cảm thụ được nón ngọc bên trong truyền đến một tia yếu ớt lại tinh thuần sinh mệnh năng lượng, khoe miệng thậm chí câu lên một tia tàn khốc thỏa mãn. Cái này biết hắn bí mật người, nhất định phải biến mất sạch sẽ. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, thị vệ thân thể triệt để sủi lơ xuống dưới, như là bị rút sạch tất cả xương cốt túi ra. Ngay sau đó, tại Long Phục Đỉnh thu về bàn tay trong nháy mắt, thân thể kia lại như cùng phong hóa sa điêu, vô thanh vô tức đổ sụp, vỡ vụn, hóa thành một bãi màu xám trắng bột phấn, bị sáng sớm gió nhẹ thổi, liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả một vệt máu cũng không từng lưu lại. Nguyên địa chỉ còn lại cái kia thỏi rất xuống đất, lây dính một chút bụi bằng vàng. Long Phục Đỉnh nhìn cũng không nhìn cái kia vàng một chút, phản phất chỉ là phủi đi một hạt cho bụi. Hắn cúi đầu, nhìn xem trong ngực ngủ say Hải Nhi, trong mắt là thâm trầm tính toán cùng băng lãnh dục vọng công chế. Hắn coi chừng cởi xuống trong ngực món kia thuộc về bá ngôn vàng sáng tạ lót, đem mua được Hải Nhi cẩn thận bao khỏa đi vào. Cái kia chói mắt màu vàng sáng, giờ phút này bao vây lấy một cái hoàn toàn xa lạ sinh mệnh, một cái sắp bị đẩy lên quyền lực sân khấu khôi lỗi. Bá ngôn, từ nay về sau, ngươi chính là chấm tam hoàng tử, ngươi cần phải hảo hảo thể hiện giá trị của ngươi a. Long Phục Đỉnh thấp giọng tự nói, trong thanh âm nghe không ra mảy may thuộc về phụ thân ôn nhu, chỉ có đế vương quyền như lãnh khốc cùng đối với bí mật cố chấp thủ hộ. Hắn ôm cái này sạch sẽ thế thân, như là ôm một viên tỉ mỉ chế tạo quân cờ, quay người, hướng phía thái sư phụ phương hướng, một lần nữa dung nhập đế đô sáng sớm ồn ào náo động bên trong. Cái này máu tanh thế thân kế sách, thành Long Đế củng cố đế vị, che giấu huyết tinh chân tướng lại nhất trọng băng lãnh công xiềng. Chương 27 hoàng khớp huyết chiếu thiết giáp nát thể, 1, chương 27 hoàng khớp huyết chiếu thiết giáp nát thể, 1, bóng đêm như mực, nặng nề thiết giáp tiếng ma sát tại thái sư phụ tường cao bên ngoài quy luật tiếng vọng. Như đều là tòa này bị quyền lực bóng ma bao phủ phủ đệ gõ vang trung tăng. Cố Đình theo kiếm đứng ở cửa chính thêm đá, thân hình thẳng tắp như tùng, trên vai áo giáp lại nặng tựa và cân, ép tới linh hồn hắn cơ hồ ngạt thở. Vào ban ngày Long Phục Đỉnh cái kia đưa đầu tới gặp ánh mắt băng lãnh, cùng Ngô Diệp đấy mắt thâm tàng hàn mang, ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại xé rách. U trúc cư trong trứng nước cái kia hai cái song song tá lót, tứ châu sơn bích lúc trước vắng vẻ vàng sáng gấm bóc một cái liên thân sinh quốc đục đều có thể hy sinh đế vương, thật đáng giá hiệu chung sao? ý niệm này như là ngâm độc dây leo, cuốn chặt lại lấy hắn tín ngưỡng nền tảng. Ngay tại nội tâm của hắn phong bạo gần như xé rách lý trí lúc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đạp vỡ đêm tĩnh mịch. Một tên Long Đế chưa từng rời thân 10 thị vệ một trong dục ngựa chạy nhanh đến, bụi đất chưa rơi, liền đem một tấm đặc chế giấy trắng nhét vào cố đỉnh trong tay, chợt quay đầu, nhanh chóng đi, toàn bộ quá trình nhanh đến mức giống như quỷ mị, không phát một lời. Chỉ có cố đỉnh minh bạch cái này ý mắng nghi thức ý vị như thế nào, đây là Long Đế hạ đạt không thể lộ ra ngoài ánh sáng mật lệnh. Hắn nắm chặt cái kia mỏng như cánh ve lại nặng hơn tiên quân giấy trắng, đầu ngón tay lạnh bớt. Hắn tránh đi ánh lửa, đi đến nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, triển khai. Trên giấy chỉ có một nhóm lãnh khốc đến cực hạn mệnh lệnh, nghe lén hoàng hậu. Như nói cùng bá ngôn bất lợi sự tình, chém thẳng nô phủ bên trong người trừ hoàng tử. Mỗi một chữ cũng giống như lung đỏ quét hàn, nóng tại hắn lung lay sắp đổ lương chi bên trên. Hắn đờ đẫn dựa theo chỉ lệnh đem dùng giấy gấp chồng trở về. Đặc chế trang giấy tại lòng bàn tay trong nháy mắt tự đốt, u lam ngọn lửa tham lam liếm láp lấy cái này tội ác bằng chứng, cấp tốc hóa thành cho tàn. Phòng cảm giác vốn nên tấu xương, cố định lại hồn nhiên không hay. Tim của hắn đập như nổi trống, mỗi một lần rung động đều tại khảo vấn linh hồn, cái này chính là hắn liều chết hiệu trung đế quốc. Cái này chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chuẩn mực. Vì che giấu một cái phụ thân kết thân sinh cốt đục nhu sát, liền muốn dùng một cái khắc càng huyết tinh hoang luôn đi che giấu, thậm chí muốn tàn sát hoàng hậu, thái sư cả nhà. Tín ngưỡng điện đường triệt để sụp đổ, chỉ còn lại mê mang phế tích cùng gió rét thấu xương. Hắn thậm chí quên đi hô hấp, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay cái kia một nắm dư ôn vẫn còn tồn tại cho tàn, phản phất đó là hắn phá toái trung thành cùng vinh dự hải cốt. Thái sư phủ bên trong, Mạc Liên quê phòng. Hương hương lượn lờ, lại ép không được sâu trong linh hồn huyết tinh. Tại Kiêu Huyền Tử lấy kim châm dược lực cưỡng ép cố buồn sau, Mạc Liên cuối cùng từ hỗn độn trong huyết sắc thâm viên tránh thoát một tia thanh minh. Bá Ngôn, một tiếng thê lương đến biến điệu kêu gọi xé rách trong phòng tĩnh mịch. Mạc Liên bỗng nhiên ngồi dậy, mồ hôi lạnh thấm thấu áo mỏng, ngực kịch liệt chập trùng, trên cổ tay cựu tiêu nghiệm tâm hoàn tĩnh mịch như cây khô. Nàng mơ mị tứ phương, nhận ra đây là mợ trước đây vì nàng bố trí khuê phòng, cậu Ngô Diệp cùng mợ chính lo lắng vây quanh ở bên giường. Cậu, mợ. Mạc Liên như là người chết chìm bắt lấy vô nổi, nào vào mợ trong ngực, thân thể bởi vì to lớn sợ hãi cùng bi thống mà run rẩy kịch liệt. Bá Ngôn, Bá Ngôn bị phục đỉnh mang đi. Mau cứu hắn, nhanh đi Từ Châu, mau cứu con của ta, nàng nói năng lộn xộn, phá toái kêu khóc bên trong thẩm thấu lấy mâu thân tuyệt vọng trực giác. Nô Diệp phu nhân ôm thật chặt ở nàng, thanh âm nghẹn ngào lại mang theo trấn an lực lượng, Liên Nhi chớ hoảng sợ, về nhà, về nhà. Có cái gì bị khuất, đều nói cho cậu của ngươi, hắn cho ngươi làm chủ. Đối với, Liên Nhi, đừng sợ, cậu cho ngươi làm chủ. Chơi sập xuống có cậu đỉnh lấy. Nô Diệp râu tóc đều dựng, trong mắt lửa giận hừng hực. Mạc Liên há miệng muốn nói, lại bị một mực trầm mặc quan sát Kiều Huyền Tử đột nhiên đánh gãy, hoàng hậu nương nương, ngài linh căn bị hao tổn, thần hồn chấn động, giờ phút này thần trí chưa hoàn toàn thanh minh, không được kích động, cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Thanh âm của hắn tận lực cất cao, đồng thời ngón tay bí ẩn hướng phía trên nóc nhà một chút, vợ môi y mắng mấp máy, cố định. Trong nháy mắt, Nô Diệp vợ chồng cùng Mạc Liên đều hiểu, nóc nhà có người. Là Long Đế con mắt cùng lỗ tai, là thanh kia treo lên đỉnh đầu lưỡi dao. Mạc Liên trong mắt bi thống trong nháy mắt bị một loại băng lãnh, thấy rõ hết thể thanh minh thay thế. Cái kia là yêu cùng nhiệt hoàng hậu phảng phất tại trọng thương cùng mất con thống khổ bên trong chết đi, giờ phút này thức tỉnh, là đã từng cái kia phổ đà môn hạ cực kỳ thông minh. Nhìn rõ lòng người Mạc Liên, là cố đỉnh cố đại nhân đi. Mạc Liên thanh âm ngoài ý liệu bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia mệt mỏi lực xuyên thấu. Đừng ở trên nóc nhà đợi, đêm dài lộ nặng, còn xin xuống tới trong phòng một lần. Có một số việc, cùng nghe lén phỏng đoán, không bằng ở trước mặt hỏi cho rõ. Nàng nhìn về phía Tiểu Huyền Tử, người sau khẽ bước cằm. Tiêu thị y thuật có 102 Long Quốc, mà nó thăm dò khí tức bí thuật, càng là hiếm ai biết gia tộc nội tình. Nóc nhà hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, rất nhỏ mảnh ngói tiếng ma sát vang lên. Cố đỉnh thân ảnh giống như quỷ mị từ cửa sổ lật vào trong phòng, im ắng rơi xuống đất. Hắn đã rút đi biểu tượng trung lang tướng vinh quang trong giáp, đổi lại một thân dễ dàng cho ẩn nấp dạ hành phục, trên mặt còn mang theo chưa kịp lấy xuống khăn che mặt. Nhưng mà, đối mặt trong phòng bốn đôi sáng rực ánh mắt, hắn không có chút gì do dự, một thanh lột xuống khăn che mặt, lộ ra tấm kia giờ phút này tràn ngập thống khổ cùng mê mang mặt. Thần sách thân quân đô chỉ huy sứ kiêm long vệ cấm quân trung lang tướng cố đỉnh hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm khô khốc khàn khàn, bái kiến hoàng hậu nương nương. Nô thái sư, tiêu biệt làm, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, lại lộ ra một loại khó nói nên lời nặng nề. Mấy ngày không thấy, chức vị của ngươi thế nhưng là tiến triển cực nhanh a. Cố đại nhân, là phục đỉnh phái ngươi tới đi. Nô Diệp thanh âm rất nhẹ, lại giống trọng truy nện ở cố đỉnh trong lòng. Hắn không cách nào phủ nhận, tại Long Quốc lễ pháp bên trong, hoàng hậu đối với cấm quân có được cùng hoàng đế cơ hồ ngang hàng quyền quản lý, nhất là ở bên trong cung công việc bên trên. Hắn chỉ có thể trầm trọng gật đầu. Là. Quả nhiên là đỉnh nhi Ngô Diệp trong mắt hàn quang càng tăng lên, hắn đây là tại tâm hổ thẹn. Phạ Liên Nhi tỉnh lại bạch trần hắn cầm thú hành vi. Mạc Liên không có nhìn cậu, ánh mắt của nàng một mực khóa tại quỳ xuống đất cố đỉnh trên thân, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hắn thiết huyết ngụy trang, thẳng đến nội tâm mềm mại nhất cũng nhất dãy rủa nơi hẻo lánh. Cố đỉnh thanh âm của nàng dị thường nhu hòa, mang theo một loại thấy rõ lòng người lực lượng, chiều chính trên dưới đều biết ngươi làm người chính phái, cương trực không thiên vị. Ngươi làm hết thảy đều là vì Long Quốc xã tắc, vì lê dân thương sinh, đúng không? Đây cũng không phải là chất vấn, càng giống là lý giải. Cố đỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nên tiếp Mạc Liên thanh tịnh lại sâu không thấy đáy đôi mắt, nơi đó không có hoàng hậu uy nghi, chỉ có một loại thương xót cùng tìm kiếm. Hắn cổ họng nhấp nhô, khó khăn gạt ra thanh âm, khởi bẩm hoàng hậu. Mặt tướng suốt đời sở cầu, không thẹn lương tâm, không thẹn với quốc. làm trái xã tắc thương sinh sự tỉnh, mặt tướng cận kề cái chết không làm, mỗi một chữ đều giống như từ phế phủ bên trong quét ra, mang theo đấm máu chân thành, cũng mang theo tín ngưỡng sụp đổ sau thống khổ tiếng vọng. Chương 27 hoàng khớp huyết chiếu thiết giáp nát thể 2, chương 27 hoàng khớp huyết chiếu thiết giáp nát thể 2. Như vậy Mạc Liên thanh âm bình tĩnh như trước, lại giống một thanh tinh chuẩn dao giải phẫu, cắt ra tàn khốc nhất hiện thực. Nếu như Long Đế giờ phút này cho ngươi hạ một đạo mệnh lệnh, chỉ cần ta mở miệng nói ra bất lợi cho hắn, liên quan tới bá ngôn hạ lạc trận tướng, liền muốn ngươi đem cái này thái sư phụ bên trong, trừ hai vị hoàng tử bên ngoài tất cả mọi người, bao quát ta, bao quát cậu của ta mợ, bao quát kiểu việc làm, toàn bộ ngay tại chỗ chém giết. Ngươi sẽ chấp hành sao? Nàng dừng một chút, ánh mắt như băng truy giống như đâm vào cố đỉnh con ngươi, tựa như ngươi đi qua chấp hành những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng mệnh lệnh một dạng. Vậy anh. Mạc Liên lời nói như là kinh lôi tại cố đỉnh trong đầu nổ vang. Trong tay mật lệnh cho tàn phảng phất trong nháy mắt trở nên nóng hổi. Hắn toàn thân kịch chấn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, to lớn sỉ nhục cùng thống khổ để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Long Đế cái kia lãnh khốc mệnh lệnh lời nói còn vang vẳng bên tai, mà trước mắt là hoàng hậu bình tĩnh lại thẳng vào chỗ yếu hại chất vấn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trung thành, hắn coi là sinh mệnh chuẩn mực, tại đế vương Trần Chuỷ tư dục cùng huyết tinh quyền nhu trước mặt, bị giẫm đạp đến không đáng một đồng. Mặt tướng cố đỉnh bờ môi run rẩy kịch liệt, cái trán trùng điệp túi tại băng lãnh trên sàn nhà, phát ra tiếng vang nặng nề. Cái kia thân biểu tượng bình quang dạ hành phục giờ phút này giống sỉ nhục cáo tù nhân bao vây lấy hắn. Mặt tướng thực sự không biết nên như thế nào cho phải à? Hắn khàn giọng gầm nhẹ, trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa có tuyệt vọng cùng mê mang. Giờ khắc này hắn không còn là cái kia kỷ luật nghiêm minh thiết huyết tướng quân, chỉ là một cái bị tàn khốc hiện thực nghiền nát tín nhiệm tại trung nghĩa bên vực sâu dãy rủa phàm nhân. Phúc đình nói, hắn cùng cố đình đem bá ngôn đưa đi hoàng thái hậu chỗ. Nô Diệp kiềm nén lửa giận, thanh âm lạnh như băng truy vấn, cố đình, bản thái sư hỏi ngươi một lần cuối cùng, lời ấy là thật hay không? Bá ngôn đến tột cùng ở nơi nào? Hắn đôi mắt giàn mua vẫn đục gắt gao tiếp cận cố đình, mang theo không thể nghi ngờ bị áp. Cố đình thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nằm ở trên đất, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Nói ra trận tướng, mang ý nghĩa triệt để phản bội hắn tuyên thể hiệu trung đế vương, khả năng đem đế quốc kéo vào nội chiến vực sâu. Không nói, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem một cái khác hoang luôn tiếp tục thôn vệ vô tội? Hắn dãy ruột tại trung thành phế tích cùng nhân tính khảo vấn ở giữa. Mạc Liên nhìn xem hắn run rẩy kịch liệt bả vai, trong mắt cuối cùng một tia yếu ớt hy vọng cũng dập tắt. Cực kỳ thông minh nàng đã từ cố đỉnh trong sự phản ứng đọc hiểu tàn khốc nhất đáp án. Cố đỉnh thanh âm của nàng nhẹ giống thở dài, mang theo mẫu thân tâm chết bi thương. Giờ phút này ta không phải lấy hoàng hậu thân phận mệnh lệnh ngươi, cậu mợ cũng không phải lấy thái sư tôn sư ép ngươi, ta chỉ là một cái, chỉ muốn biết chính mình hài tử sinh tử mẫu thân. Bá ngôn, hắn có phải hay không đã không có ở đây? Xin ngươi nói cho ta biết chân tướng. Nước mắt im ắng chưa xuống, nàng dãy rồi lấy lại thật muốn xuống giường hướng cố đỉnh quỳ cầu. Hoàng hậu. Cố đỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Mạc Liên cái kia tuyệt vọng mà khẩn cầu ánh mắt, trong lòng cuối cùng một đạo đê ẩm vang vỡ đê. To lớn bi vẫn cùng ấy náy vỡ tung tất cả do dự. Hán tê thanh nói, tam hoàng tử điện hạ bị bệ hạ mang đến tứ châu sơn bích bên trong tu du huyễn cảnh. Mặt tướng phục mệnh ở ngoại vi cảnh giới, chỉ có bệ hạ một người đi ra. Cái kia tá lót là trống không. Mặt tướng coi là điện hạ hắn sợ đã gặp bất chắc, mỗi một chữ cũng giống như đao tại cắt cổ họng của hắn. À, cứ việc sớm có dự cảm, chân tướng bị đẫm máu để lộ trong nháy mắt, Mạc Liên hay là như gặp phải trọng kích, phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, cả người triệt để sủi lơ xuống dưới, ánh mắt trống rỗng nhìn qua đỉnh trướng, phản phất linh hồn đã bị rút ra. Xuất sinh, không bằng cầm thú đồ vật. Nô Diệp gầm thét như là núi lửa bộc phát, vị này tam triều nguyên lão, trải qua vô số sóng gió, giờ phút này lại bởi vì cái này diệt tuyệt nhân luân thảm kịch tức giận đến toàn thân phát run, râu tóc kích dương. Ngay cả mình thân cốt nhục đều hạ thủ được. Còn có cái gì là hắn Long Phục Định không dám làm? Cái này đế vị hắn ngồi không yên, liền dùng thân tử máu đến tế sao? Lão phu cái này viết thư, triệu tập môn sinh bạn cũ, liên lạc các nơi hào cường, nhất định phải cái này máu lạnh chi đồ lăn xuống đế vị, nợ máu trả bằng máu. Hắn nổi giận đùng đùng, quay người liền muốn phóng tới án thư, nghiễm nhiên một bộ lập tức liền muốn nâng cờ tạo phản tư thế. Cái này căm giận ngút trời, Viễn Siêu năm đó mắt thấy huyết tinh chính biến lúc chấn kinh. Thái sư chấm đã, tuyệt đối không thể. Tiêu Huyền Tử vội vàng ngăn lại Ngô Diệp, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, bá ngôn sự tình ván đại đóng tuyển. Giờ phút này như tùy tiện khởi sự, chứng cứ ở đâu? Chỉ dựa vào cố tướng quân lời nói của một bên, Long Đế hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận, thậm chí bị cắn ngược lại một cái nói chúng ta nói xấu như hại. Đến lúc đó Long Quốc tất lên đau bình, sinh linh đổ thán. Cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái sư, nghĩ lại a. Hắn không chỉ có là thầy thuốc nhân tâm, càng bởi vì phổ đà cửa tình đồng môn cùng Long Mạc hai nhà đã sớm vận mệnh đồng căn, biết rõ nội loạn đối với tất cả mọi người tính hủy diệt hậu quả. Ngay tại kiếm này dương nọ dương, vi vẫn cùng lý trí kịch liệt va chạm ngay miệng, nằm ở trên đất cố định, phản phất bị Tiểu Huyền Tử lời nói đâm trúng trong lòng chỗ đau nhất. Giấy kia mật lệnh cho tàn tựa hồ còn tại thiêu đốt lòng bàn tay của hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy tơ máu, một loại đập nồi dìm thuyền giống như tuyệt vọng cùng quyết tuyệt dâng lên mà ra. Thái sư, Tiểu Việt làm. Hoàng hậu đương đương, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà khàn giọng biến hình. Mặt tướng nhận được mật lệnh, không chỉ có là nghe lén. Bệ hạ có chỉ, như hoàng hậu đương đương, như nương nương nói về tam hoàng tử bất lợi bệ hạ sự tình, liền làm cho mặt tướng chém thẳng Ngô phủ bên trong trừ hai vị hoàng tử bên ngoài tất cả mọi người. Mấy chữ cuối cùng hắn cơ hồ là hét ra, mang theo vô tận khuất nhục cùng thống khổ, cũng triệt để lột xuống Long phục đỉnh cuối cùng một khối tấm màn che. Cái gì? Ngô Diệp như bị sét đánh, đột nhiên quay người, khó có thể tin trừng mắt Cố Đỉnh, vừa sợ vừa giận, sắc mặt trong nháy mắt do xích hồng chuyển thành thiết thanh. Hắn chỉ vào Cố Đỉnh, ngón tay bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, nhất thời lại nói không ra lời. Tiêu Huyền Tử cùng Ngô Diệp phu nhân cũng trong nháy mắt mặt không có chút máu, một cỗ băng lãnh khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Long đỉnh đấu đá cốt đủ, quyền lưu thôn phệ chí thân. Mà giờ khắc này, cái này băng lãnh ngự thư phòng mật lệnh, đem đồ đao chèo hướng về phía còn sót lại thân nhân. Cố Đỉnh triệt để thẳng thắn, như cùng ở tại sôi trào trong chảo dầu đầu nhập vào sau cùng hóa trùng, đem quyền lực này cùng nhân tính xen lẫn luyện ngục, đẩy hướng buộc phát điểm giới hạn. Thái sư phủ trong ngoài, thiết giáp vây quanh, lòng người lưu động, một trận quét sạch Long quốc phong bạo, đã ở cái này tĩnh mịch trong bóng đêm, lộ ra răng nanh dữ tợn. Chương 28 đỉnh dấu cô anh triều đỉnh kinh ngạc, 1, chương 28 đỉnh dấu cô anh triều đỉnh kinh ngạc, 1, thái sư phủ bên trong, Mạc Liên Khuê phòng không khí phảng phất đọc lại. Cố Đỉnh cái kia khàn cả giọng thẳng thắn, chém thẳng Ngô phủ bên trong trừ hai vị hoàng tử bên ngoài tất cả mọi người, như là kinh lôi nổ vang, đem cuối cùng một tia may mắn phá tan thành từng mảnh. Nô Diệp trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt bị cực hạn băng lãnh thay thế, hắn chỉ vào Cố Đỉnh ngón tay run rẩy kịch liệt, cổ họng nhấp nhô, lại bởi vì to lớn phẫn nộ cùng kinh hãi nhất thời tắt tiếng. Tiêu Huyền Tử cùng Ngô phu nhân mặt không có chút máu, tử vong hàn ý trong nháy mắt thẩm thấu cốt tủy. Câu. Mạc Liên suy yếu lại dị thường rõ ràng thanh âm phá vỡ tĩnh mịch, trong mắt nàng một điểm cuối cùng thuộc về Long Đế vợ ánh sáng triệt để dập tắt, chỉ còn lại có mâu thân tâm chết cho tàn cùng một loại thấy rõ thế sự băng lãnh thanh minh. Hắn hiện tại làm được, hắn vì mình cái gì cũng biết làm. Câu nói này giống băng truy đâm vào lòng của mỗi người. Nô Diệp đống nhiên nhìn về phía Mạc Liên, cháu gái trên mặt loại kia nhìn thấu hết thảy bi thương để hắn như gặp phải trọng kích, hết lửa giận bị một loại càng thâm trầm, khắc cốt hàn ý ép xuống. Đúng vậy a, một cái có thể tự tay hiến tế cốt đục người, còn có chuyện gì làm không được? Nô Thái sư Kiều Huyền Tử hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, thanh âm trầm thấp mà gấp rút nhắc nhở, ngươi đã quên bên ngoài còn có 300 mặc giáp vệ sĩ sao? Bọn hắn chỉ nghe Long Đế cùng Cố tướng quân hiệu lệnh, ánh mắt của hắn đảo qua Cố Đỉnh, mang theo cảnh cáo. Giờ phút này, cái này 300 thiết giáp không còn là ô dù, mà là treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống chắc đao. Cố Đỉnh vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, đầu lâu chôn sâu, phản phất thừa nhận tiên quân trọng áp. Nghe được Kiều Huyền Tử lời nói, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, lại lóe ra một loại gần như tuyệt vọng kiên định qua mang. Thái sư, điều việc làm. Hoàng hậu nương nương, mặt tướng thực không muốn lại nhìn thấy người vô tội bởi vì thiên vị muốn mà uổng mạng. Mặt tướng khẩn cầu thái sư, đại cục làm trọng. Mặt tướng nguyện đem tối nay nghe thấy đều giấu tại trong lòng, quyền đương không biết. Thanh âm hắn càng rộng, mỗi một chữ đều nặng tựa và cân. Cái này không chỉ là tỏ thái độ, càng là một loại lựa chọn vi phạm Long Đế cái kia huyết tinh mật lệnh, lựa chọn đứng tại lương tri cùng người vô tội bên này. Hắn hoàn toàn có thể lập tức hạ lệnh chấp hành mật lệnh, nhưng hắn không có. Phần này kiên trì danh giới cuối cùng dũng khí cùng đối với bách tính nhớ, vào lúc này lộ ra càng chân quý. Nô Diệp đôi mắt giàn mua vận đục gắt gao nhìn chằm chằm Cố Đỉnh, ánh mắt kia sắc bén như đao, tựa hồ muốn xé ra Cố Đỉnh linh hồn, phân biệt nó lời nói là thật hay giả. Ngươi thế nhưng là Long Đế người a? Nô Diệp thanh âm mang theo nồng đậm hoài nghi cùng thăm dò, hắn tiến về phía trước một bước, vô hình uy áp bao phủ Cố Đỉnh, là hắn một tay đưa ngươi từ không quan trọng để bạn cho tới bây giờ cái này Long vệ cấm quân trung lang tướng cao vị. Ngươi biết đứng tại lão phu nơi này, hắn nhất định phải xác nhận, cuối cùng là Cố Đỉnh tự tình, hay là Long Đế bày lại một cái bẫy? Cố Đỉnh đón Nô Diệp xem kỹ ánh mắt, không có chút nào lùi bước. Hắn đứng thẳng lên lưng, thuộc về quân nhân cương nghị một lần nữa tại trên mặt hắn hiện, cứ việc đấy mắt chỗ sâu vẫn như cũ quần quật lấy thống khổ cùng dãy rủa. Tại ta Cố Đỉnh trong mắt hắn mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách, có quốc gia chuẩn mực, cũng có cương thường luân lý. Long Đế tại mặt tướng, thật có ơn chi ngộ, như núi chi trọng. Nhưng giết vô tội, tàn sát chi thân, như thế diệt tuyệt nhân luân, phản bội thiên đạo tiến hành, mặt tướng cận kề cái chết không theo. Mặt tướng trong lòng có chuẩn mực, có thương sinh, cũng có không thể vượt qua dưới đáy tuyến. Lời của hắn như là trọng truy, đập vào lòng của mỗi người bên trên. Tuyên cao hắn tín niệm nền tảng cũng không phải là vẹn vẹn đế vương, càng là trong lòng đạo nghĩa cùng trật tự. Nô Diệp thật sâu nhìn xem Cố Đỉnh, trong mắt quần quận nghi hoặc, phẫn nộ, kinh nghi, cuối cùng dần dần lắng đọng làm một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Đó là rung động, là khó có thể tin, càng là một loại tại quyền lực đấu đá ô chọc trong vũng bùn, phát hiện một khối chưa từng bị hoàn toàn ăn mòn phát ngọc giống như động dung. Hắn duyệt vô số người, biết rõ tại đầm rồng hang hổ này giống như triều đình, một cái tay cầm trọng binh tướng lĩnh có thể làm ra chọn lựa như vậy, cần trả giá ra sao, cần cỡ nào lòng kiên định chí. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một loại nặng nề kinh ý, Cố tướng quân ngươi trung thành, giúp khí của ngươi, trong lòng ngươi phần này thủ vững làm cho lão phu khâm phục. Tại trong loạn cục này, có thể có người như ngươi lo liệu bản tâm, quả thật Long quốc may mắn, thương sinh chi phúc hắn không còn xưng trung lang tướng mà là trịnh trọng gọi hắn là Cố tướng quân biến hóa rất nhỏ này, đại biểu cho hắn bước đầu tán thành. Cố Đỉnh khẽ bước cằm, trên mặt cũng không tốt sắc, chỉ có một loại nặng nề thoải mái. Thái sư quá khen. Mặt tướng chỉ là làm bản phận bên trong, tâm chỗ an sự tỉnh. Ánh mắt hai người trên không trung ngắn ngủi giao hội. Không cần càng nhiều lời hơn nữa, một loại căn cứ vào đối với danh giới cuối cùng cộng đồng nhận biết, cực kỳ yếu ớt tín nhiệm mối quan hệ, tại trong im lặng lặng yên thành lập. Phần này tín nhiệm, nặng nề như sắt, nhưng cũng yếu ớt như băng. Như vậy Cố Đỉnh hít sâu một hơi, làm ra cuối cùng lựa chọn, mặt tướng sẽ hồi phục Long Đế, hoàng hậu nương nương mặc dù đã tỉnh lại, nhưng tinh thần hoảng hốt, ngôn ngữ không rõ, chỉ thì thào kêu gọi bán ngôn tên, còn lại không hề nói gì. Đây là hắn có thể vì hoàng hậu, là Ngô phủ, cũng vì tạm thời duy trì cái này nguy như trồng trứng thái bình, có khả năng bệnh mức độ lớn nhất luôn. Cố tướng quân một mực trầm mặc thu thập hồng thuốc tiểu huyền tử, giờ phút này ngẩng đầu, mang trên mặt một tia phức tạp khó tả thần sắc, nửa là cảm khái nửa là trêu ghẹo xen vào một câu, ngài cũng học được nói láo đâu. Cái này trêu chọc bên trong, cất dấu đối với Cố Đình to lớn chuyển biến thổn thức cùng đối với cái này tàn khốc thế đạo bất đắc dĩ. Cố Đình trên mặt lướt qua một tia quấn bách, lập tức hóa thành đắng chắc thản nhiên, tiểu biện làm rêu cợt mặt tướng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trịnh trọng hướng Mạc Liên, Nô Diệp vợ chồng cùng tiểu huyền tử chào theo kiểu nhà binh, động tác tiêu chuẩn mà hữu lực, phảng phất tại cáo biệt đi qua một loại nào đó thân phận. Hắn đứng dậy, nhanh chân đi ra cửa phòng, bóng lưng kiên quyết. Trong bóng đêm, Cố Đình cấp tốc cởi cái kia thân dễ dàng cho ẩn nấp, lại tượng trưng cho ám muội nhiệm vụ y phục giả hành. Hắn chán ghét nhìn xem trong tay đoàn này vải màu đen liệu, phảng phất phía trên nhiễm lấy vô hình ô uế. Đây coi như là cái gì đại trượng phu nên mặc, hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng bản thân chán ghét mà bứt bỏ. Đầu ngón tay linh lực nhẹ xuất, một đám lửa chống rông giấy lên, đem cái kia thân y phục giả hành trong nháy mắt thôn vệ, hóa thành cho bụi. Ánh lửa tỏa ra hắn kiên nghị bên mặt, hắn nhìn về phía để ở một bên, tượng trưng cho đế quốc cấm quân cao nhất vinh quang một trong trung lang tướng áo giáp, trong mắt lóe lên phức tạp quan mang. Đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa, liền nên đường đường chính chính, đi tại thế gian, hắn giống như là tại đối với mình tuyên thệ, lại như là tại cùng quá khứ xa nhau. Mặc vào thân này sáng rực hải, hắn vẫn là long vệ trung lang tướng Cố Đình, nhưng nội tâm thủ vững chuẩn tắc, đã khác biệt. Trong quê phòng, bầu không khí vẫn nặng nề như cũ. Nô phu nhân đau lòng ngồi ở mép giường, cầm thật chặt Mạc Liên lạnh buốt tay, trong mắt rưng rưng quên đủ, Liên Nhi, ngươi cũng nghe đến phục đỉnh hắn hiện tại đã trở nên đáng sợ như thế. Cái kia hoàng cung chính là cái ăn người lồng giam. Nghe mợ, đừng trở về. Liên ở tại thái sư phủ, cậu mợ che chở ngươi, che chở bà Chiêu, bà Du. Cùng là nữ nhân, nàng không cách nào tưởng tượng Mạc Liên muốn thế nào sẽ cùng cái kia tự tay giết chết chính mình cốt nhục nam nhân cùng giường chung gối. Mạc Liên ngồi lặng lặng, trong tay chén thuốc khẽ run sớm đã lắng lại, chỉ còn lại có một loại đầm sâu giống như tĩnh mịch. Nàng nâng lên mặt tái nhợt, nhìn về phía mợ, ánh mắt trống rỗng lại dị thường bình tĩnh, "Mợ, ta biết ngài là tốt với ta." Thanh âm của nàng khàn khàn mà phiêu hốt, nhưng phục đỉnh hắn trung quy là trượng phu của ta. Cậu hiện tại cùng hắn đã là thủy hỏa chi thế, trên triều đình, dương cung bạc kiếm. Ta như tránh mà không trở về, trong lúc này mối quan hệ liền triệt để gãy mất. Chương 28 đỉnh dấu cô anh triều đình kinh ngạc 2, chương 28 đỉnh dấu cô anh triều đình kinh ngạc 2, nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong chiếc nôi ngủ say hai đứa con trai, ánh mắt kia mới rót vào một tia thuộc về mẫu thân ánh sáng nhạt, "Thuấn hổ, ta là lòng quốc hoàng hậu. Lựa chọn của ta không chỉ liên quan đến chính ta, còn liên quan đến Bá Chiêu, Bá Du tương lai. Hoàng cung, ta không thể không về." Trong giọng nói của nàng không có bị khuất, không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như tàn khốc thanh tình cùng gánh chịu. "Như vậy ngươi yêu đâu?" Nô phu nhân đau lòng không chịu nổi, truy vấn, "Chẳng lẽ ngươi đối với phục đỉnh tình cảm, không có bị hắn cái này cầm thú này chi hành lay động sao? Ngươi như thế nào còn có thể đối mặt hắn?" Mạc Liên trầm mặc hồi lâu, lâu đến ánh nến đều chập chờn một chút. Nàng chậm rãi, cực kỳ khó khăn mở miệng, thanh âm nhẹ giống thở dài, "Yêu, có lẽ có qua đi, nhưng bây giờ có yêu cũng muốn sinh hoạt, không có yêu cũng muốn qua sổ dưới. Ta đã là hai đứa bé mẫu thân." Câu nói này thể hiện tất cả hậu cung nữ tử sâu nhất bất đắc dĩ cùng cứng cỏi. Tình yêu tại băng lãnh quyền lực cùng sinh tồn trước mặt lộ ra như vậy tái nhợt. Nô phu nhân nghe vậy, nước mắt rơi như mưa, ôm chặt lấy Mạc Liên thon gầy bà bay. "Khổ ngươi ta hảo hải tử, khổ ngươi a nàng nghẹn nào. Ở trong cung nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt hai đứa bé." Mạc Liên nhẹ nhàng về ôm lấy mợ, hai người ôm nhau không nói gì, chỉ có nước mắt y mắng trượt xuống. Tại cái này tàn khốc vòng xoáy quyền lực bên trong, chỉ có phần này huyết mạch thân tình vẫn còn tồn tại một tia chân thực ấm áp. Mà đứng tại bên cửa sổ trong bóng tối, Ngô Diệp yên lặng nghe thê tử cùng cháu gái đối thoại, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn về phía hoàng cung phương hướng, ánh mắt sắc bén như ưng. Mạc Liên câu kia cậu hiện tại cùng hắn đã là thủy hỏa chi thế, như là cuối cùng một khối cột mốc biên giới, rõ ràng rạch ra hắn cùng lòng phục đỉnh giới hạn. Cái này đã từng hắn ký thác kỳ vọng, thậm chí không tiếc dốc sức đến đỡ ngoại sinh nữ tế, cái này đối với quyền lực có gần như bệnh trạng chấp niệm đế vương, từ giờ trở đi đã chính thức trở thành hắn Ngô Diệp không thể không toàn lực cảnh giới, thậm chí nhất định phải trừ chi cho thống khoái đối thủ. Chính trị trên bàn cờ không phải bạn tức địch, trừ phi có cường đại hơn ngoại địch trước mắt mới có thể khiến cho mâm này nước cờ thua tạm thời gác lại. Ngày kế tiếp, Long Quốc triều đình, linh lung các tia nắng ban mai xuyên thấu qua cao lớn cửa điện, vẩy vào sáng bóng gạch vàng bên trên. Văn võ bá quan theo phẩm cấp nối đuôi nhau mà vào, đứng trang nghiêm hai bên, mặt người dạ thú quan phục bổ con khí tượng sông nghiêm. Trong không khí tràn ngập vô hình khẩn trương. Canh giờ đến, bách quan nhập các tiết kiến, thái giám lênh lảnh kéo dài tuyên cáo âm thanh phá vỡ yên lặng. Long đế Long Phục đỉnh ngồi ngay ngắn cao cao tại thượng long ỷ, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống ngọc châu che đậy hắn bộ phận khuôn mặt, lại ngăn không được khỏe miệng của hắn cái kia một tia như có như không, lộ ra khống chế hết thể cảm giác thỏa mãn mỉm cười. Hắn hưởng thụ lấy cái này bao quát chúng sinh quyền lực đỉnh phong cảm giác. Long đế vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế, như núi kêu biển gầm chiều bái tiếng vang lên, quanh quần tại trống trải đại điện. Nô Diệp đứng tại bách quan hàng trước nhất, tam công đứng đầu thái sư vị trí. Hắn cúi đầu không người, tư thái không thể bắt bẻ, nhưng buông xuống dưới mi mắt, ánh mắt lại lạnh lẽo như băng. Khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem trên long ỷ cái kia đắc chí vừa lòng thân ảnh, nghĩ đến đêm qua thái sư phủ bên trong vạch trần huyết tinh trận tướng, nghĩ đến cháu gái Mạc Liên cái kia lòng như cho ngồi ánh mắt, một cỗ khó nói nên lời chán ghét cùng căm hận ở trong ngực hắn bốc lên. Hắn nhất định phải dùng hết toàn lực mới có thể ngăn chặn trên mặt không lộ mảy may dị sắc. Các vị khách gia, bình thân. Long Phục Đỉnh thanh âm bình ổn mà uy nghiêm. Bách quan có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Ti lễ thái giám cao giọng nói. Lễ bộ thượng thư Tôn Kinh Sơn, vị này lấy cẩn thận thủ lễ, công bằng chứ danh phái trung lập lãnh tụ, dẫn đầu ra khỏi hàng. Tay hắn cầm ngọc hốt, thanh âm vang dội rõ ràng, khởi bẩm Long đế. Ba vị hoàng tử điện hạ trời ban điềm lành, bệ hạ đã triều cáo thiên hạ. Tương quốc, Thành quốc, Vệ quốc, Đại Tây quốc, Minh quốc, Đại Hành quốc các loại trung nguyên lục quốc, cùng nước ta cách biển lần bang Nhật xuất quốc, đều là đã đi sứ mang theo trọng lễ đến đây, chúc mừng hoàng tử đản sinh, cũng thỉnh cầu yết kiến bệ hạ cùng hoàng hậu, hoàng tử điện hạ. Theo trung nguyên lễ pháp cùng các đời tiểu lệ, thần coi là ta Long quốc khi thiết hoàng tử đản thịnh điện, đại yến chư quốc sứ giả. Một thì hiển lộ rõ ràng ta Long quốc tân sinh khí tượng, quốc phúc kéo dài, thứ hai tỏ rõ bệ hạ có người kế tục, chấn nhiếp tứ phương, dương nước ta uy. Việc này liên quan đến quốc thể tôn nghiêm, vạn dân chú mục, xin mời bệ hạ thánh tài. Tôn Kinh Sơn tấu tường tận, trật tự rõ ràng, hoàn toàn đứng tại quốc gia lễ nghi cùng uy nghi góc độ, hồn nhiên không biết chính mình lời nói này chính rơi vào Long Phục Đỉnh mưu đồ bên trong. Long Phục Đỉnh mừng thầm trong lòng, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Hắn khẽ bước cằm, ngữ khí mang theo khen ngợi, "Ân, Tôn khanh chỗ tấu rất là. Đây là hiển lộ rõ ràng quốc uy, yên ổn lòng người việc trọng đại. Lấy lễ bộ lập tức lấy tay chủ bị, cần phải làm được thịnh đại long trọng, vạn vô nhất thất. Cụ thể điều lệ, do Tôn khanh toàn quyền phụ trách, nhanh chóng trình báo tại chấm." Hắn tận lực nhấn mạnh thịnh đại long trọng đây chính là hắn kế hoạch mấu chốt. Thần lĩnh chỉ, định công phụ sự phó thác của bệ hạ. Tôn Kinh Sơn không người lĩnh mệnh, lui vào ban hàng. Ngay tại Tôn Kinh Sơn lui về đội ngũ trong nháy mắt, một mực trầm mặc nô diệp, như là ẩn nút mánh hổ, đống nhiên ra khỏi hàng. Thanh âm hắn vang dội, mang theo không thể nghi ngờ uy nghi, bệ hạ. Tôn thượng thư nói cực phải. Nhưng hoàng tử đản thần, khắp trốn mừng vui, hoàng hậu nương nương cùng ba vị hoàng tử điện hạ, chính là ta Long quốc quốc mẫu cùng tương lai căn cơ, vạn dân kính ngưỡng. Như vậy thịnh điện, hoàng hậu nương nương cùng ba vị hoàng tử điện hạ như vắng mặt, chẳng lẽ không phải không được hoàn mỹ, cũng không hợp lễ pháp tổ chế, càng khó có thể hơn hiện lộ rõ ràng hoàng thất hòa thuận, kế tục xương long chi tượng. Thần cả gan khẩn cầu bệ hạ, cho phép hoàng hậu nương nương mang theo ba vị hoàng tử điện hạ, cùng nhau có mặt thịnh điện, tiếp nhận vạn dân chầu mừng cùng chư quốc sứ giả yết kiến. Đây là xã tắc chi phúc, vạn dân chi nguyện. Hắn chữ chữ ầm vang, câu câu đều có lý, càng đem ba vị hoàng tử cắn đến cực nặng, đôi mắt giàn mua vận đục nhìn thẳng Long đế, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khiêu khích cùng bức bách. Hắn chính là muốn đem Long Phục Đỉnh quân trước mặt người trong thiên hạ, nhìn hắn như thế nào biến ra cái kia biến mất tam hoàng tử. Long Phục Đỉnh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại vừa đúng lộ ra một tia khó xử, ngạch hoàng hậu hậu sản suy yếu, ba vị hoàng tử cũng còn tại tã lót, thuyền này xe mệt nhọc, xuất nhập huyên náo chỗ, chỉ sợ rất nhiều không tiện đi. Hắn cố ý từ chối, chờ lấy có người nói tiếp. Quả nhiên, không rõ nội tình lễ bộ thượng thư Tôn Kinh Sơn, tận hết chức vụ, lập tức lần nữa ra khỏi hàng, không người nói, khởi bẩm bệ hạ. Nô thái sư lời nói rất là, theo các đời lễ pháp, như thế quốc chi thịnh điện, hoàng hậu cùng hoàng tử sát thực ứng có mặt, lấy toàn lễ nghi, tỏ rõ thiên hạ. Hoàng tử tuổi nhỏ, có thể do nhũ mẫu cung nhân thích đáng chăm sóc, đặt thiên điện tinh thất, đợi giờ lành lại ôm ra tiếp nhận chầu mừng liền có thể. Đây là lễ cũ, các quốc gia sứ giả cũng chờ mong thấy Long quốc chữ quân phong thái. Hắn hoàn toàn là theo quy củ làm việc, lại trong lúc vô hình thành Long Phục Đỉnh kế hoạch nâng lên người. Long Phục Đỉnh nhìn xem Tôn Kinh Sơn, lại liếc qua phía dưới ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm hắn Ngô Diệp, trong lòng cái kia lanh khốc kế hoạch đã thành hình. Trên mặt hắn hiện ra biết nghe lời phải dáng tươi cười, cao giọng nói, "Tốt, nếu Tôn khanh cùng thái sư đều là ngôn hợp lễ, vậy liền an bài như thế. Hoàng hậu cùng ba vị hoàng tử cùng nhau có mặt thịnh điện. Tôn khanh cần phải an bài chu toàn, bảo đảm hoàng hậu cùng hoàng tử phượng thể kim an. Thần tuân chỉ." Tôn Kinh Sơn vui vẻ lĩnh mệnh. Ngô Diệp nhìn xem Long Phục Đỉnh cái kia nhìn như bất đắc dĩ kỳ thực giấu giếm thâm ý dáng tươi cười, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn vốn cho rằng sẽ thấy Long Phục Đỉnh bối rối từ chối, lại không nghĩ rằng đối phương dứt khoát như vậy đáp ứng. Chẳng lẽ hắn thật có hậu thủ gì? Cái kia bị hiến tế bá ngôn Ngô Diệp nhìn chằm chằm Long Đế cái kia sâu không lường được đôi mắt, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác, như là băng lãnh rắn độc, lặng yên quấn lên trong lòng của hắn. Cái này hoàng tử đản thịnh điện, chỉ sợ xa không phải mặt ngoài như vậy ăn mừng tường hòa, mà là ẩn giấu đi càng sâu kinh đào hải lãng. Long đỉnh phía dưới, cái kia dùng hoang luôn bao khỏa cô anh sắp bị đẩy hướng quyền lực này phong bạo trung tâm nhất. Chương 29 thủ đốt sứ giả hoàng giận giả mà, 1, chương 29 thủ đốt sứ giả hoàng giận giả mà, 1. Ngô Diệp nhìn xem Long Đế cái kia nhìn như bất đắc dĩ kỳ thực giấu giếm thâm ý dáng tươi cười, trong lòng còi báo động đại tác, bất an mãnh liệt như là rắn độc quấn quanh. Ngay tại cái này nhìn như hết thể đều kết thúc, quân thần chuẩn bị lắng nghe tiếp theo đề tài thảo luận ngắn ngủi trong yên lặng, một thân ảnh từ nhập Long quốc triều đình đã qua một năm, hiếm khi tại không phải công vụ sự tình bên trên phát biểu công bộ thượng thư Triệu Nguyên, đột nhiên đứng dậy. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt mang theo trường kỳ chuyên chú vào công trình bằng gỗ, thủy lợi, đồn điền các loại thực vụ mà lưu lại gió xương vết tích, ánh mắt trầm ổn lại giấu giếm phong mang. Giờ phút này, hắn phá vỡ đã từng trầm mặc, thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu đại điện, "Long đế, xin thứ cho thần thất lễ." Triệu Nguyên trước hướng Long đế thi lễ một cái, lập tức chuyển hướng Tôn Kinh Sơn, mắt sáng như đuốc, "Xin hỏi Tôn đại nhân, vừa rồi lời nói ương quốc chỗ phái sứ giả, là người phương nào?" Cái này đột ngột đặt câu hỏi, cùng trước mắt thảo luận khánh điện chi tiết tựa hồ cũng không trực tiếp liên quan, dẫn tới mấy vị đại thần ghé mắt, mặt lộ không hiểu. Tôn Kinh Sơn cũng là khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Long đế. Long đế chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới ánh mắt ngưng lại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, "Tôn khanh nhà, cứ nói đừng ngại, hắn tự nhiên biết Triệu Nguyên vì sao có câu hỏi này. Tương Quốc. Tôn Kinh Sơn nhìn về phía Triệu Nguyên, rõ ràng phun ra cái tên đó, Lương Khang. Lương Khang hai chữ lọt vào tai, Triệu Nguyên thân thể vài không thể xem xét hơi chấn động một chút. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như hai đạo thực chất lợi kiếm, xuyên thấu trong điện không khí, bắn thẳng về phía cao cao tại thượng Long Đế. Ánh mắt kia không nói tiếng nào, lại bao hàm lấy một cái huyết hải thâm cửu người thâm trầm nhất chất vấn cùng chờ đợi. Hắn tại im lặng nhắc nhở Long Đế, ngày xưa hứa hẹn, giết Lương Khang, báo ta Triệu thị cả nhà huyết cửu. Long Đế tự nhiên đọc hiểu ánh mắt kia. Hắn từng tại đăng cơ trước, đối với Lương Meo Dương quốc quyền thần Lương Khang diệt tộc mối hận Triệu Nguyên đương thuận qua lời hứa. Hắn trên mặt không có chút rung động nào, phản phất chỉ là xử lý một kiện bình thường công vụ, nhìn về phía Tôn Kinh Sơn, Tôn Kinh nhà, thịnh điện thời gian định ra tại khi nào? Bẩm bệ hạ, định ra ở dưới tháng ngày 12. Tôn Kinh Sơn đáp, như vậy rất tốt, vậy còn có chưa đến nửa tháng. Long Đế ánh mắt đảo qua quần thần, ngữ khí uy nghiêm, làm phiền chư vị đại thần thông lực hợp tác, cần phải làm thịnh điện viên mãn. Tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào Triệu Nguyên trên thân, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, không có bất kỳ cái gì minh sắc đáp lại hoặc trấn an, phản phất vừa rồi cái kia im ắng tố cầu chưa bao giờ phát sinh. Lập tức, hắn chuyển hướng những đại thần khác, tiếp tục lắng nghe báo cáo. Tào Triều lui ra. Triệu Nguyên theo dòng người đi ra Linh Lung Các, trong lòng như là đè ép một tảng đá lớn. Lương Khang danh tự cùng Long Đế cái kia không có chút nào biểu thị ánh mắt ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại xen lẫn. Hắn đang muốn bước nhanh hồi phủ tiêu hóa cái này phức tạp nỗi lòng, lại bị một tên sớm đã đợi tại chỗ hẻo lánh thái giám ngăn lại. "Triệu đại nhân, Long Đế cho mời." Tại thái giám dẫn dắt bên dưới, Triệu Nguyên đi vào Ngự Hoa Viên chỗ sâu. Một bàn đẹp đẽ ít rượu ghế đã chuẩn bị tốt, Long Đế thân mang thường phục, chính gác tay nắm hoa. Gặp Triệu Nguyên đến, hắn xoay người, trên mặt là khó được thân cận dáng tươi cười. "Công bộ thượng thư Triệu Nguyên, bái kiến Long Đế." Triệu Nguyên theo lễ cùng kính thăm viếng. Long Đế bước nhanh về phía trước, tự tay đỡ dậy, "Hiền đệ, không cần khách khí như thế. Tới tới tới, nếm thử mấy cái này thức nhắm." Đều là ngự thiện phòng theo thành quốc phong vị, làm hắn lôi kéo Triệu Nguyên ngồi xuống. Triệu Nguyên ánh mắt rơi vào chính giữa bàn đá trên bầu rượu, quen thuộc mùi rượu bay vào chóp mũi, hắn ánh mắt nhất động, thành quốc hoàng cửu. Đúng vậy, A Long Đế nhấc lên bầu rượu, lần này lại đưa cho Triệu Nguyên, ra hiệu hắn rót rượu, người ta huynh đệ nguyên nhân, không phải liền là một bình rượu này sao? Năm đó thân ngươi hãm nhà tù, nếu không có rượu này dẫn đường, chớ thì như thế nào nhận biết hiền đệ như vậy đại tài, hắn chỉ là năm đó như thế nào cứu ra bị Lương Khang nhu hại, cầm tù tại thành quốc tử lao Triệu Nguyên. Triệu Nguyên tiếp nhận bầu rượu, là hai người rót đầy. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, thanh âm mang theo chân thành tha thiết, như không Long Đế, ta Triệu Nguyên sớm đã là thành quốc trong đại ngục xương khô, làm sao có thể có hôm nay trùng hoạch tự do, thi triển khát vọng cơ hội. Tái tạo tri ân, suốt đời khó quên, hắn lần nữa nhấn mạnh bức thư của chính mình, có ơn tất báo. Long Đế cũng uống cạn rượu trong chén, đặt chén rượu xuống, ánh mắt trở nên thâm thúy, trên triều đình, chấm biết ngươi muốn nói cái gì. Hắn đi thẳng vào vấn đề, lời của chấm, tự nhiên là chắc chắn. Đăng cơ trước cũng tốt, đăng cơ sau cũng được, miệng vàng lời ngọc, chưa bao giờ sửa đổi. Bất quá chỉ là Lương Khang đầu người thôi, hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, chẳng còn biết, Lương Khang người này, tại Ương quốc làm điều ngang ngược, kết thủ kết toán rất rộng. Trên tay hắn nhiễm, cũng không chỉ hiền đệ ngươi Triệu thị một muôn máu. Giống hiền đệ như vậy, bởi vì hắn hãm hại mà cửa nát nhà tan, bị ép đảo vòng con em thế gia, có khối người. Triệu Nguyên trong lòng hơi động, nghe được Long Đế thâm ý trong lời nói. Vị bệ hạ này tâm tư kỳ náo, quyền mưu sâu xa, bất luận hành động gì tất có hậu trước. Hắn trầm giọng nói, xin mời Long Đế chỉ rõ. Rất đơn giản. Long Đế thân thể hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng, trong mắt lóe ra bá nghiệp kế hoạch lớn qua mang. Thành quốc hoàng thất ham ăn nhàn, ám nhược đã lâu, vệ quốc vũ khí không tu, miệng cọp gan thỏ, Ương quốc nhìn như thế lớn, Lương Khang chuyên quyền, bốn chỗ gây thù hằn, căn cơ đã lắc. Ta Long quốc cùng này Tam quốc giáp giới, quả thật cơ hội trời cho, chi bằng lấy chi. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, chớ muốn nhờ lần này thịnh điện cơ hội, trước thiết kế lấy Lương Khang đầu người, là hiền đệ tuyết hận. Hiền đệ ngươi, thì cần âm thầm liên lạc, mời chào những cái kia đồng dạng thâm thụ Lương Khang chi hại, lưu vong ở bên ngoài con em thế gia. Những người này, thân phụ huyết cửu, quen thuộc cố quốc, đúng là chúng ta tương lai kinh lược cương quốc, thậm chí thành vệ hai nước tuyệt hảo trợ lực. Triệu Nguyên trong lòng sáng tỏ thông suốt, đồng thời cũng dâng lên thấy lạnh cả người. Long Đế quả nhiên mưu tính sâu xa, lời hứa của hắn từ trước tới giờ không đơn giản, tổng cùng càng lớn mưu đồ buộc chặt. Đây là muốn lợi dụng món nợ máu của hắn cùng nhân mạch, là chiếm đoạt Tam quốc trải đường. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần cảm xúc, giơ ly rượu lên, trên mặt lộ ra vẻ kính nể, đại ca tâm tư kỳ đáo, bố cục sâu xa, tiểu đệ bội phục. Nguyện vì huynh chi giang núi bá nghiệp, ra sức châu ngựa, muôn lần chết không chối tử. Ha 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 ha. Vì đại ca giang sơn bá nghiệp, cả ly. Long Đế thoải mái cười to, cùng Triệu Nguyên chạm cốc nâng ly. Hắn đối với Triệu Nguyên hài lòng, không chỉ có bắt nguồn từ hai người tương tự bị áp bách tinh lịch, càng bởi vì Triệu Nguyên cùng Cố Đình một dạng, đều có nó thủ đúng chuẩn tắc, Cố Đình là chuẩn mực cương thượng, Triệu Nguyên thì là có ơn tất báo. Long Đế biết rõ, chỉ cần mình một mực chiếm cư ân chủ vị trí, Triệu Nguyên thanh này đao sắc bén, liền sẽ từ đầu đến cuối để cho hắn sử dụng. Hai người nâng ly cả chén, nhớ tới chuyện cũ, đau nhức Trần Lương Khang chi ác, mà sức tưởng tượng tương lai bá nghiệp, cho đến đêm kia. Thường đông gà gáy, say rượu chưa tỉnh Long Đế, đổi thừa một cỗ không chút nào thu hút phổ thông xe ngựa, tại 10 tên tâm phúc thị vệ nghiêm mật hộ vệ dưới, lặng yên đi tới thái sư phủ đệ. Người nào xe ngựa? Đây là thái sư phủ. Nhanh chóng lái xe rời đi, cửa phủ gia đình gặp cái này không tiêu chí xe ngựa dừng ở trước cửa, tiến lên xua đuổi. Một tên thường phục thị vệ mặt không thay đổi một bước tiến lên, tay trái tựa như tia chớp vung ra, một cái nặng nề vang dội cái tát hung hăng phiến tại gia đình kia trên mặt. Đùng, Gia Đình bị đánh đến nguyên địa vòng vo hai vòng mới ầm vang ngã xuống đất, máu mũi cùng khóe miệng máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Hắn bị đánh ngộng, vừa sợ vừa giận, vừa định dãy rủa bò lên quát mắng, đã thấy thị vệ kia bên hông lộ ra một mặt lệnh bài, ngự long làm cho. Gia Đình con người đột nhiên co lại, hồn phi phách tán, vừa định bị xuống xin lỗi, thị vệ kia trong mắt hàn quang lóe lên, không chút lưu tình lại là một cái ác hơn cái tát vỗ xuống. Đùng, Gia Đình lần nữa bị đập ngã trên mặt đất, gương mặt cấp tốc sưng đỏ, miệng đầy là máu, răng đều đung lỏng, ngay cả quỷ đều quỷ bất ổn, chỉ có thể mơ hồ không rõ kêu rên, bái, vai kiến rồng lòng đế máu tươi hòa với nước bọt chảy xuống, chật vật không chịu nổi. Lôi đình này thủ đoạn cùng ngự long làm cho chấn nhiếp, để trong phủ những người ở khác sợ đến vỡ mật, ngay cả lăn bỏ sông đi vào thông báo. Nô Diệp nghe hỏi, cả kinh ngay cả ngoại bảo cũng không cùng mặc được, chỉ lấy áo trong liền cuốn quýt vọt ra cửa phủ, không mình hành lễ, lao thần bái kiến long đế. Không biết bệ hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tội chết. Long đế nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp hướng trong phủ đi đến, thanh âm lãnh đạm, không sao. Chớ có việc muốn tìm hoàng hậu, thái sư tiếp tục ngủ yên đi, hắn mang theo thị vệ bước nhanh hướng vào phía trong viện bước đi. Nô Diệp trong lòng kinh nghi không chừng, chú ý tới long đế sau lưng một tên thị vệ trong ngực, tựa hồ ôm một cái tã lót. Hắn cưỡng chế nghi hoặc, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cùng đồng dạng nghe hỏi chạy tới phu nhân cùng một chỗ, lo sợ bất an canh giữ ở trong phòng của mình chờ đợi. Long đế một thân một mình tiến vào Mạc Liên quê phòng. Mạc Liên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, tựa tại đầu giường, nhìn thấy long đế tiến đến, ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy khắc cốt oán hận. Khi nàng ánh mắt lướt qua trong chiếc nôi ngủ say bá triều, bá du lúc, đọc lại bi thống cùng phẫn nộ cũng không còn cách nào ức chế. Chương 29 thủ đốt sứ giả hoàng giận giả mà, 2, chương 29 thủ đốt sứ giả hoàng giận giả mà, 2, Liên Nhi, người vẫn tốt chứ? Long đế mang theo một tia ngụy trang lo lắng, ngồi ở mép giường. Đáp lại hắn, là Mạc Liên dùng hết lực khí toàn thân vung ra một cái tát. Đùng, thanh thúy tiếng tát thai vang dội tại yên tĩnh sáng sớm đặc biệt chói tai, vang vọng toàn bộ thái sư phủ. Ngoài cửa thị vệ nghe tiếng kinh hãi, cho là có biến, bỗng nhiên đẩy cửa xâm nhập, bệ hạ. Lan. Long đế một tiếng giận dữ mắng mỏ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đem thị vệ quát lui. Trên mặt hắn rõ ràng in năm đạo vết đỏ, nhưng lại chưa trốn tránh, ngạnh sinh sinh chịu một trường này. Hắn biết, chính mình lần này đến muốn cầu cạnh Mạc Liên, một tát này nhất định phải chịu. Hắn sờ lên nóng bỏng gương mặt, thanh âm trầm thấp, "Liên Nhi, một tát này để cho ngươi tâm tình tốt điểm a." "Vô liêm sỉ." Mạc Liên trong mắt rưng rưng, hận ý ngập trời, "Ngươi trả cho ta bán luôn, đem con của ta trả lại cho ta." "Hài tử." Long đế thanh âm nghe không ra cảm xúc, hắn vỗ nhẹ nhẹ hai lần tay. Vừa rồi ôm tã lót thị vệ ứng thanh mà vào, cung kính đem một cái bao ở ngoài sáng màu vàng đất gấm vóc bên trong hài nhi đưa tới Long đế trong tay. Long đế tiếp nhận, quay người đem hài nhi này nhẹ nhàng đặt ở Mạc Liên bên giường. "Đây chính là bán luôn." Long đế ngữ khí bình thản giống như đang trần thuật một sự thật, ngươi tốt nhất đại hắn. Tháng sau 12, hoàng tử đạn thần tĩnh điện, ngươi cùng ba đứa hài tử đều phải ra sân thị vệ tại hắn ánh mắt ra hiệu bên dưới, cấp tốc lui ra ngoài, phảng phất thoát đi trung tâm phong bạo. Mạc Liên ánh mắt gắt gao tiếp cận trong tã lót hài nhi. Nàng run rẩy vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí giải khai tã lót một góc, ánh mắt vội vàng đảo qua hài nhi cánh tay phải, sáng bóng một mảnh, nơi nào có cái gì từ mu bàn tay đến bả vai bảy viên nốt rồi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng một tia may mắn triệt để dập tắt, chỉ còn lại có băng lãnh tuyệt vọng cùng thấy rõ hết thảy phẫn nộ. Hắn là ai? Đây là nhà ai hải tử? Thanh âm của nàng bởi vì cực hạn bi phẫn mà khàn giọng. Long đế trên mặt cuối cùng một tia ôn nhu trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hắn đứng người lên, đưa lưng về phía Mạc Liên, thanh âm băng lãnh như sắt, mang theo đế vương tàn khốc vô tình, chấm nói hắn là bán ôn, hắn chính là bán ôn. Ngươi nhận cũng tốt, không nhận cũng được. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt như lưỡi dao giống như quét hướng Mạc Liên, mỗi chữ mỗi câu tràn đầy uy hiếp chí mạng, nhớ kỹ. Tại chư quốc sứ giả chầu mừng trước đó, như đứa nhỏ này có nửa điểm sai lầm, dù là chỉ là mất rồi một sợi tóc, hắn tới gần một bước, vô hình uy áp để không khí đều phảng phất ngưng kết, chấm liền muốn cái này thái sư phụ từ Long quốc trên thổ địa vĩnh viễn biến mất. Chó gà không tha. Theo Long đế dẫn người phẩy tay áo bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại có vắng lặng một cách chết chóc. Thần quang mờ mờ, tỏa ra Mạc Liên trắng bệnh như tờ giấy mặt cùng trong ngực cái kia lạ lẫm hải nhi ngủ say khuôn mặt. Tay của nàng vô lực rủ xuống tại trên mặt áo ngủ bằng gấm, đầu ngón tay lạnh bớt. Tuyệt vọng nước mắt y mắng trượt xuống, không phải là bởi vì mềm yếu, mà là bởi vì thấy rõ trượng phu vì quyền lực có thể trà đạp hết thể danh giới cuối cùng lênh khốc bản chất. Trong ngực bá ngôn chịu nặng, giống một cái dùng hoang ngôn cùng máu tươi đúc thành công xiềng, đưa nàng một mực khóa ở tên này là hoàng hậu trong lồng giam. Nhưng mà, Long đế lênh khốc xa không chỉ nơi này. Hắn rời đi bước chân tại cửa ra vào dừng lại một chút, thanh âm băng lãnh như là ngâm độc băng lăng, lần nữa đâm rách trong phòng tĩnh mịch, rõ ràng truyền vào Mạc Liên trong tai, cũng đã rơi vào ngoài cửa dựng thẳng lỗ tai. Kinh hồn táng đảm Ngô Diệp vợ chồng trong hai, còn có một chuyện, hoàng hậu cần ghi nhớ. Long phục đỉnh thanh âm không có chút nào nhiệt độ, từ ngày này trở đi, là hoàng hậu phượng thể an khang kế, cũng vì tránh cho người không có phận sự với nhiễu, hoàng hậu hành động phạm vi, cần có chỗ tiết chế. Mạc Liên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên khuất nhục hỏa diễm, gắt gao tiếp cận cửa ra vào cái kia mơ hồ lại tràn ngập cảm giác gáp bách thân ảnh. Long đế thanh âm tiếp tục, khôn sáo, như là cho tù phạm xác định lồng giam, một, hoàng hậu phượng giá, không phải phụng chấm ý chỉ, không được tự ý rời Long đô nửa bước. Hai, hoàng hậu cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng, không được tiến về tứ châu tu du miễn cảnh quấy nhiêu hoàng thái hậu thanh tu, càng không được lấy bất kỳ lý do gì tiếp xúc hoàng thái hậu. 3. Hoàng hậu như cần rời đi hoàng cung, vô luận đi hướng nơi nào, vô luận thời gian dài ngắn, nhất định phải sớm do cung nhân hướng chấm kỹ càng bẩm báo, đợi chấm cho phép mới có thể thành hàng. 4. Thái sư phụ tuy là hoàng hậu nhà ngoại, hoàng hậu cũng cần lấy phượng thể làm trọng, không tất yếu, không nên lui tới băng lai. Tham viếng hoàng tử, tự có nhũ mẫu cung nhân thích đáng an bài. Mỗi một đầu cũng giống như một đạo nặng nề xích sắt quấn quanh ở Mạc Liên trên thân, đưa nàng cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Nhất là không được tiến về tứ châu tu du huyễn cảnh, cùng không được tiếp xúc hoàng thái hậu, cái này hai đầu như là hai thanh đao nhọn, tinh chuẩn mà đâm về Mạc Liên trong lòng cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi tìm kiếm chân tướng hoặc an ủi hy vọng. Mẹ của nàng, hoàng thái hậu, ngay tại tu du huyễn cảnh. Long đế đây là đang triệt để chặt đứt nàng tìm kiếm mâu thân che chở hoặc dò xét bá ngôn chân tướng bất luận cái gì khả năng. Mà rời đi hoàng cung cần sớm bẩm báo đợi chuẩn cùng hạn chế về thái sư phủ, càng đem nàng đặt long đế nghiêm mật giám sát phía dưới, so như giam lỏng. Long phục đỉnh. Mạc Liên thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng tuyệt vọng mà run rẩy khàn giọng, nàng ôm thật chặt trong ngực giả anh, phảng phất đó là nàng duy nhất dựa vào, lại phảng phất đó là nàng cừu hận biểu tượng, ngươi ngay cả điểm ấy tự do đều muốn tước đoạt. Ngươi đến tuột cùng muốn giam giữ ta đến khi nào? Cửa ra vào thân ảnh không động dung chút nào, chỉ có càng sâu hơi lạnh tỏa ra. Hoàng hậu nói quá lời. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, vì hoàng tử tốt, cũng vì lòng quốc gia ổn kế. Hoàng hậu chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, khi tốt hoàng hậu của ngươi, mang tốt ba vị hoàng tử, chính là bổn phận của ngươi. Còn lại mọi việc, tự có chấm đến quyết đoán. Ngữ khí của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng một tia tàn nhẫn vừa cận, nhớ kỹ chấm lời mới rồi, cũng nhớ kỹ chấm vừa rồi cảnh cáo. Tháng sau 12, thịnh điện phía trên, chấm muốn nhìn thấy một vị đoan trang vừa vặn, mẫu nghi thiên hạ, mang theo ba vị khỏe mạnh hoàng tử tiếp nhận vạn dân chầu mừng hoàng hậu. Ngươi, cùng đứa nhỏ này, đều không có lựa chọn nào khác. Thoại âm rơi xuống, tiếng bước chân nặng nề vang lên lần nữa, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại thái sư phủ đỉnh viện chỗ sâu. Mạc Liên Cương ngồi ở trên giường, trong ngực hài nhi tựa hồ cảm nhận được thân thể nàng cứng ngắc cùng nội tâm phong bạo, bất an vặn vẹo một chút, phát ra nhỏ xíu lẩm bẩm âm thanh. Thanh âm này lại giống châm một dạng đâm vào Mạc Liên trong lòng. Nàng cúi đầu nhìn xem tấm này hoàn toàn xa lạ khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến chính mình chân chính bá ngôn khả năng đã ở băng lãnh tứ châu sơn bích bên trong hóa thành tế phẩm, mà chính mình không chỉ có không thể vì hắn lấy lại công đạo, còn muốn bị ép nhận tặc làm con, đóng vai vừa ra hoang đường hoàng thất hòa thuận tiết mục, thậm chí bị tước đoạt cơ bản nhất hành động tự do, ngay cả gặp thân sinh mẫu thân đều thành hy vọng xa vời. Một cỗ băng lãnh hận ý, như là lòng đất hạt tuyển, từ nàng phá toái trong lòng nào ạt tuôn ra, trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân. Nàng không còn rơi lệ, ánh mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ bầu trời, ở trong đó chỉ còn lại có sâu không thấy đáy băng hàn cùng một loại gần như hủy diệt quyết tuyệt. Ngón tay nhỏ bé của nàng, vô ý thức, lại dị thường dùng sức siết chặt bao vây lấy giả anh vàng sáng gấm vóc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra trắng bệnh. Cái kia chướng mắt màu vàng sáng, giờ khắc này ở trong mắt nàng, chính là long phục đỉnh dục vọng quyền lực hóa thân, là cầm tù linh hồn nàng công xiềng. Ngoài cửa, Nô Diệp cùng phu nhân sắc mặt tái xanh mắng nghe đây hết thảy, nắm đấm nắm chặt. Long đế cái kia trần trụi lệnh hạn chế, như là tối hậu thư, triệt để xé nát cuối cùng một tia quân thần tình nghĩa ngụy trang. Cái này đã không chỉ là đối với hoàng hậu cầm tù, càng là đối với Ngô gia, đối với thái sư phụ toàn diện áp chế cùng cảnh cáo. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nô Diệp phu nhân tức giận đến toàn thân phát run, thấp giọng khóc nức nở. Nô Diệp thì gắt gao nhìn chằm chằm Long đế rời đi phương hướng, trong đôi mắt giàn mua vận đục quần quật lấy như sóng to gió lớn lửa giận cùng băng lãnh tính toán. Hắn bịn khung cửa tay, gân xanh lộ ra. Long phục đỉnh dùng hoàng tử giả cảnh thái bình giả tạo, dùng lệnh hạn chế cầm tù hoàng hậu, dùng thái sư phủ cả nhà tính mệnh làm áp chế việc này bước ép sát ngoan độc thủ đoạn, đã đem bọn hắn triệt để đẩy hướng không chết không thôi mặt đối lập. Tốt một cái cháu rể a. Nô Diệp thanh âm khàn khàn, mang theo khắc cốt hàn ý, Long phục đỉnh, ngươi cho rằng dùng một cái hàng giả, mấy đạo lệnh cấm, liền có thể ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, liền có thể che giấu ngươi thí tử ngập trời tội ác, liền có thể để lão phu bó tay chịu trói. Ngươi quá coi thường lão phu, cũng quá coi thường cái này Long quốc triều đình sóng gió. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt như điện đảo qua thế tử, cuối cùng rơi vào đóng chặt, chuyến ra Mạc Liên tĩnh mịch khí tức trên cửa phòng. Liên Nhi bá ngôn trong lòng của hắn mặc niệm, một cỗ trước nay chưa có quyết tuyệt cùng lực lượng tại hắn giàn mua trong thân thể ngưng tụ. Cái này hoàng tử đạn thịnh điện, đã không còn vẹn vẹn cánh điện, mà chính là bọn hắn cùng Long đế ở giữa, một trận liên quan đến trận tướng, liên quan đến sinh tử, liên quan đến Long quốc tương lai trùng cực đấu sức bắt đầu. Cái kia bị Long đỉnh cương ép giấu kín cô anh nhất định sẽ thành dẫn bạo trận này kinh thế giật mình lan dây dẫn nổ. Phong bạo đã tới. Chương 30 anh tù phượng khuyết hoàng tử đàn bắt đầu. 1. Chương 30 anh tù phượng khuyết hoàng tử đàn bắt đầu. 1. Long đế mang theo thị vệ phẩy tay áo bỏ đi, cái kia lạnh lẽo uy hiếp như là loại băng hàn đông kết thái sư phụ bên trong không khí. Tiếng bước chân nặng nề biến mất tại đỉnh viện chỗ sâu, lưu lại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Nô Diệp vợ chồng cơ hồ là lập tức đẩy ra Mạc Liên cửa phòng. Nô phu nhân liếc mắt liền thấy được Mạc Liên bên giường cái kia xa lạ vàng sáng tã lót, kinh hỉ trong nháy mắt tách ra vừa rồi sợ hãi, nàng bước nhanh tiến lên, thanh âm mang theo không dám tin run rẩy, "Liên Nhi, cái này phục đỉnh là đem bá ngôn trả lại ngươi." Nàng đưa tay muốn đi đụng vào Hải Nhi kia. "Mợ." Mạc Liên thanh âm khàn giọng mà bén nhọn, một thanh ôm chặt trong ngực Hải Nhi, phản phất đó là rắn độc manh thú. Nàng ngẩng đầu, trong mắt là đậm đến tan không ra bi vẫn cùng tuyệt vọng, đây không phải bá ngôn. Nô Diệp ánh mắt sắc bén như ưng, lập tức khóa chặt cái kia tã lót. Hắn đến gần mấy bước, trầm giọng hỏi, "Liên Nhi, ngươi xác định?" Mạc Liên dùng sức gật đầu, nước mắt im ắng trượt xuống, nàng run rẩy giải khai tã lót một góc, lộ ra Hải Nhi cánh tay phải, sáng bóng trên da, không có cái gì. Ngay nhìn, bá ngôn cánh tay phải, từ mu bàn tay đến bả vai, trời sinh có 7 viên liên tiếp nốt ruồi, hình như bắt đầu. Đứa nhỏ này không có, một chút vết tích đều không có, nàng chỉ vào trong chiếc nôi ngủ say bá chiêu cùng bá du, mà lại. Ngay nhìn kỹ, đứa nhỏ này mặc dù cũng là Hải Nhi, nhưng thân hình rõ ràng so chiêu mà Du Nhi lớn hơn một vòng, mặt mày cũng càng mở chút, căn bản không phải cùng ngày sở sinh. Hắn là giả, là Phục Đỉnh không biết từ nơi nào lấy được con hoang. Nô phu nhân cả kinh bị miệng lại, nhìn xem xa lạ kia Hải Nhi, lại nhìn xem cực kỳ bi thương cháu gái, mở mịt thất thố, cái kia. Vậy cái này Đỉnh Nhi là muốn làm cái gì? Lung tung nhét một đứa bé cho ngươi mưu đồ gì? Nàng sống lâu nội trạch, tâm tư đơn thuần, thực sự không thể nào hiểu được cái này cung đỉnh quyền mưu dụng tâm hiểm ác. Nô Diệp sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn dạo bước đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Mạc Liên mẹ con, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng, phảng phất muốn xuyên thấu cái kia trùng điệp cung tường, thấy rõ Long Đế tâm tư. Cái kia, Phục Đỉnh có thể có nói cái gì sao? Thanh âm của hắn trầm thấp kiềm chế, mang theo mưa gió sắp đến phong bạo. Mạc Liên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong thanh âm run rẩy, đem Long Đế lanh khóc lời nói thuật lại đi ra. Hắn nói đứa nhỏ này chính là bán ôn. Để cho ta vào cuối tháng 12 trước chiếu cố thật tốt hắn, đồng thời nhất định phải mang theo ba cái hoàng tử có mặt hoàng tử đàn thịnh điện. Nếu không thanh âm của nàng cứng đờ ra đó, to lớn quất đục cùng sợ hãi để nàng khó mà tiếp tục. Nếu không cái gì? Nô Diệp đống nhiên quay người, đôi mắt giản mua vận đục bắn ra hàn quang. Nếu không, liền muốn để cái này thái sư phụ từ Long Quốc trên thổ địa vĩnh viễn biến mất, chó gà không tha. Mạc Liên nhắm mắt lại, nước mắt mãnh liệt mà ra, cái kia băng lãnh uy hiếp như là như ác mộng quấn quanh lấy nàng. Hừ, thật ác độc thủ đoạn, thật độc tính toán. Nô Diệp một quyền nện ở trên song cửa sổ, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn đi đến cái nôi bên cạnh, nhìn xem đang ngủ say hồn nhiên không biết thế sự hiểm ác hai cái thân ngoại tôn, Bá Chiêu cùng Bá Du, trong mắt lóe lên một tia đau đớn cùng quyết tuyệt. Hắn nhất định là phải dùng cái này không phải bá ngôn hoàng tử giả, vào cuối tháng 12 hoàng tử đản bên trên làm văn chương. Hắn quay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thê tử của mình, phu nhân. Lao ra. Nô phu nhân bị trượng phu trong mắt hiếm thấy ngưng trọng cùng sát khí cả kinh giật mình trong lòng. Ngươi lập tức hướng Liên Nhi trong phòng nhiều hơn mấy cái tâm phúc đáng tin thị nữ, nhất định phải một tấc cũng không rời cực kỳ chiếu cố hài tử này. Nô Diệp cố ý tăng thêm cực kỳ chiếu cố bốn chữ, ánh mắt băng lãnh, nhớ kỹ, là chiếu cố muốn để hắn sống được thật tốt, chí ít tại hoàng tử đàn trước đó, một sợi tóc cũng không thể thiếu. Đứa nhỏ này mệnh, hiện tại buộc lên toàn bộ Ngô phủ trên dưới mệnh. Nô phu nhân mặc dù không hiểu triều đình tranh đấu, nhưng cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền vội vàng gật đầu, là, lao ra, ta cái này đi an bài, chọn ổn thỏa nhất người đến. Nô Diệp gật gật đầu, tiếp tục trầm giọng phân phó, còn có, lập tức viết thư, dùng nhanh nhất mật tín con đường, thông chi ở bên ngoài du lịch Giật Nhi cùng Hiên Nhi, để bọn hắn tạm thời không cần về Long Đô, tìm một chỗ mai danh ẩn tích, trốn đi. Đồng thời, khởi động chúng ta trước đó dự bị kim vẽ kế hoạch, đem Ngô gia tại Long Đô bên ngoài, không dễ bị phát giác hoạch tâm sản nghiệp cùng bộ phận của nổi, mau chóng bí mật chuyển rời đến địa phương an toàn đi, càng xa càng tốt. Lao ra. Người đây là Ngô phu nhân sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cũng thay đổi điều, người nói là hoàng tử đàn bên trên, Đỉnh Nhi có thể sẽ hướng chúng ta nổi lên, muốn khám nhà diệt tộc phải không? Nàng đơn giản không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Phu đạo nhân gia, không nên nói bậy. Ngô Diệp khẽ quát một tiếng, đánh gãy thê tử kinh hoàng, nhưng trong giọng nói cũng không có bao nhiêu trách cứ, ngược lại mang theo thật sâu mỏi mệt cùng ngưng trọng. Hiện tại Đỉnh Nhi cũng không phải mấy năm trước cái kia tinh thần xa suốt thất vọng, cần dựa vào chúng ta Ngô gia duy trì, thậm chí ăn nói khép nép cầu hôn Liên Nhi mao đầu tiểu tử. Hắn là Long Đế, là tay cầm quyền sinh sát trong tay đại quyền cựu ngũ chí tôn. Hắn bước đi thong thả hai bước, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo thấy rõ thế sự lãnh cốc, vì vững chắc hắn cái kia được không dễ đế vị, vì thanh trừ khả năng uy hiếp hắn tập quyền thế lực, vì để cho hắn Long Phục Đỉnh nhất mạch thống trị thiên thu vạn đại. Hắn có cái gì làm không được? Ngay cả mình thân cốt nhục đều có thể hiến tế, chỉ là một cái Ngô gia, trong mắt hắn lại coi là cái gì? Lão phu nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Dật Nhi, Hiên Nhi là chúng ta Ngô gia dễ, sản nghiệp là chúng ta lực lượng, tuyệt không thể toàn gãy tại trận gió lốc này bên trong. Hắn đi đến Mạc Liên bên giường, nhìn xem cháu gái tái nhợt tuyệt vọng mặt cùng trong ngực cái kia tượng trưng cho khuất đục cùng uy hiếp giả anh, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, nhưng càng nhiều hơn chính là thuộc về chính trị gia băng lãnh tính toán. Liên Nhi, ủy khuất ngươi. Nhớ kỹ, vì chưa mà, Du Nhi, vì Ngô gia cả nhà, hiện tại ngươi phải nhịn. Đem suất diễn này diễn tiếp. Mạc Liên ôm giả anh kết gấp, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến trong tã lót. Nàng nhắm mắt lại, một giọt nóng hổi nước mắt đập xuống ở ngoài sáng vàng gấm vóc bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm ân ký. Nhịn. Nàng chưa nhịn, còn có thể như thế nào? Trợ phu đồ đao đã treo tại cậu mợ cùng hai cái ấu tử trên đầu. Nàng nhẹ gật đầu, lại lúc mở mắt ra, ở trong đó chỉ còn lại có nước đọng giống như yên lặng cùng một tia bị cưỡng ép đè xuống. Băng lãnh hận ý 12 tháng 4, giữa trưa hơi trước Long Quốc hoàng cung, chưa từng như này ồn ào náo động, cũng chưa từng như vậy kiềm chế. Một trận lấy khắp trốn mừng vui làm tên vòng xoáy khổng lồ, ngay tại vàng son lộng lẫy cung tường bên trong áp vụ lễ bộ thượng thư Tôn Kinh Sơn đứng tại chủ tâm điện bên ngoài, chỉ huy nhược định, thái dương lại thấm lấy mồ hôi mịn. Làm phái trung lập cục tiêu, hắn biết rõ trận này thịnh điện phân lượng. Hoàng cung mỗi một khối gạch vàng đều bị sáng bóng bóng lưỡng, có thể chiếu ra bóng người, mỗi một cây giường cột chạm trụ cột trụ hành lang đều quấn quanh lấy mới hái hoa tươi cùng tỏa ra ánh sáng lung linh gấm vóc. Đã từng bị Long Đế khiển trách là xa hoa lãng phí vong quốc đồ vật mà bị đem gác xó kim ngân khí mãnh, lưu ly bảo trản, chân châu ngọc khí, giờ phút này đều từ quốc khố chỗ sâu bị cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, bày đầy linh lung các cùng chủ tâm điện mỗi một hẻo lánh. Long Quốc hoàng cung trắng lệ, trong nháy mắt siêu việt tiền triều tương quốc thời kỳ cường thịnh, cực điểm xa hoa sở trường, im lặng tuyên cáo tân triều cường đại cùng tôn đinh. Long Đế tại Tôn Kinh Sơn cùng đi, từ cửa chính bắt đầu tuần sát. Hắn thân mang mới tinh cựu long quần phục, đầu đội thập nhị lưu miệng quan, trên mặt mang đắc chí vừa lòng mỉm cười. Nhìn trước mắt cái này liệt hỏa đấu dầu, hoa tươi lấy gấm thị cảnh, trong mắt của hắn lóe ra khó mà che giấu hài lòng quan mang, phản phất cái này xa hoa lãng phí đúng là hắn vô thượng quyền lực tốt nhất lời chú giải. Chương 30 anh tù phượng khuyết hoàng tử đàn bắt đầu, 2, chương 30 anh tù phượng khuyết hoàng tử đàn bắt đầu, 2, khởi bẩm long đế tôn kinh sơn không người dẫn đường, thanh âm vang dội rõ ràng, lần này hoàng tử đàn khánh điện, linh lung các chủ điện, để mà khoản đãi bổn quốc tam phẩm trở lên đại quan cùng các quốc gia sứ giả, linh lung các bên ngoài chủ tâm điện, an trí bổn quốc còn lại quan viên, sĩ thân hào tộc cùng được mời văn nhân mặc khách, chủ tâm điện đông tây hai bên cạnh tập hiện. Tu anh hai thiên điện thì để mà chiêu đãi bổn quốc cống hiến cao trọng yếu thương nhân. An bài này theo lễ pháp tầng cấp, trật tự rành mạch. Ân, an bài này rất tốt, làm phiền tôn khanh nhà phí tâm. Long đế khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua những cái kia sáng chói chói mắt chất bảo, khóe miệng ý cười sâu hơn mấy phần. Tôn Kinh Sơn trong lòng hơi kinh ngạc, vị này lấy tiết kiệm chuyên cần chính sự chứ danh tân đế, tựa hồ hoàn toàn say mê tại cái này xa hoa bố trí chúng. Tôn Kinh Sơn tiếp tục báo cáo quá trình, giờ lành sắp tới, dạ yến mở ra, xin mời Long đế, Long hậu mang theo ba vị hoàng tử điện hạ từ cửa chính ngự đạo dẫn đầu nhập điện, bách quan sau đó theo tự mà vào. Đợi đế hậu hoàng tử tại chủ vị ngồi xuống, giờ lành trống vang, các quốc gia sứ giả thì theo lúc trước rút định chi thứ tự, mang theo hạ lễ lên điện yết kiến chào mừng. Đế hậu tuyên bố mở yến hậu, sĩ thân hào tộc, văn nhân mặc khách mới có thể nhập chủ tâm điện liền ghế, sau nửa canh giờ, thương nhân vương chuẩn nhập đồ vật thiên điện. Hết thảy đều là theo sĩ nông công thương chi lễ pháp, tầng cấp rõ ràng, không dám vượt qua. Long đế thỏa mãn gật gật đầu, rất hợp chấm ý tôn khanh điều hành có phương pháp, không hổ là quốc chi của chủ. Cái này lưu trình mỗi một cái khâu đều hoàn mỹ phù hợp hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ biểu hiện ra hoàng thất hòa thuận có người kế tục cùng đẳng cấp xâm nghiêm long quốc trật tự mới ý đồ. Theo màn đêm triệt để bao phủ đại địa, đèn cung đình thứ tự thắp sáng, đem trọn tòa hoàng cung chiếu rọi đến như là lưu ly tiên cảnh. Linh lung các cùng chủ tâm điện càng là đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc quản huyền thanh âm ẩn ẩn truyền đến, trong không khí tràn ngập rượu ngon món ngon cùng son phấn hương liệu hỗn hợp khí tức, tạo nên một loại hư ảo thịnh thế cuồng hoan không khí. Giờ lành gần, Long đế Long phục đỉnh thân mang kim ti tú long hoàng bảo, chuỗi ngọc trên mũ miệng thủy châu, khuôn mặt uy nghiêm trang trọng, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia khống chế toàn cục tự đắc. Ở bên người hắn là trang phục lộng lẫy hoàng hậu Mạc Liên, nàng thân mang một bộ dùng thượng đẳng nhất thiên tầm ti trước liền, điểm đầy chân châu bảo thạch phượng bảo, lộng lẫy vô địch, lại không che giấu được sắc mặt nàng tái nhợt cùng ánh mắt chỗ trống. Bước tiến của nàng hơi có vẻ cứng ngắc, phản phất mỗi một bước đều giẫm tại trên mũi dao. Ở sau lưng nàng, ba vị tiếp thân nữ quan cẩn thận từng ly từng tí ôm ba cái màu vàng sáng tá lót, ba chiều, bà du, cùng cái kia cánh tay phải sáng bóng bán luôn. Có thể ôm hoàng tử có mặt như vậy thịnh điện, đối với nữ quan mà nói là vô thượng vinh quang, nhưng các nàng giờ phút này chỉ cảm thấy trong ngực tá lót nặng tựa nghìn cân. Đế hậu mang theo hoàng tử xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt. Bách quan không mình hành lễ, sơn hô và thuế, tiếng gầm rung trời. Cung môn bên ngoài thảm đỏ kéo dài hướng phương xa, các quốc gia sứ giả xe ngựa hoa lệ lần lượt đến. Bọn hắn thân mang buồn quốc trang phục lộng lẫy, mang theo hoặc kính sợ, hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ ánh mắt, nhìn chăm chú lên đôi này lòng quốc tôn quý nhất vợ chồng. Trong đám người, tướng quốc thái phó Lương Hàng, vị này quyền khuynh ương quốc, lấy hung ác nham hiểm tàn nhẫn xưng lão thần, ánh mắt sắc bén đảo qua Long đế khuôn mặt, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút, nói khẽ với bên cạnh phó sứ nghi ngờ nói, quái thai, cái này Long đế, vì sao hai đầu lông mày lại cùng năm đó ta ương quốc một đêm bị diệt môn cái kia phản thần mộ dung phục, có mấy phần rất giống. Chư vị ái khanh, bình thân. Long đế thanh âm vang dội uy nghiêm, thưởng triệt điện trước quảng trường. Ánh mắt của hắn đảo qua đen nghịt đám người, cao giọng nói, tối nay các ngươi tề tụ nơi này, trung khánh chấm chi hoàng tử bá chiêu, bá du, bá ngôn sinh nhật, quả thật Long quốc may mắn, chấm lòng rất an ủi. Hắn cố ý đem bá ngôn hai chữ cắn đến rõ ràng, ánh mắt giống như vô ý lướt qua Tôn Kinh Sơn. Tôn Kinh Sở sắc lập khắc hiểu ý, hít sâu một hơi, vận đủ chu khí, cao giọng tuân lệnh, trăm quan lấy vị. Khổng lồ Long quốc quan lại hệ thống bắt đầu có thứ tự di động, dựa theo phẩm cấp còn dài, nối đuôi nhau tiến vào chủ tâm điện cùng linh lung các. Có thể tham dự như thế thịnh sự, đối với rất nhiều trung hạ cấp quan viên mà nói, đã là vinh quang lớn lao. Cùng lúc đó, to lớn nước máy bấm giờ phát ra tí tách một tiếng vang nhỏ, kim đồng hồ tình chuẩn chỉ hướng giờ lành. Tôn Kinh Sơn mừng rỡ, dùng hết lực khí toàn thân hô to, giờ lành đã đến. Bên cạnh hắn tư lễ bọn thái giám lập tức từng tầng tiếp sức giống như đem âm thanh vang dội truyền khắp tứ phương, giờ lành đã đến. Giờ lành đã đến. Sứ giả yết kiến, chính thức bắt đầu. Sớm đã tại dịch quán chuẩn bị sẵn sàng các quốc gia sứ giả, dựa theo trước đó rút thăm sắp xếp định trình tự, bắt đầu tiến vào cung môn, đặt vào thảm đỏ, hướng phía đèn đuốc sáng trưng linh lung các chủ điện đi đến. Đầu tiên ra trận là một vị hết sức trẻ tuổi sứ thần, ước chừng chừng 20, thân mang thành quốc đặc thủ thanh ngọc sắc cẩm bào, khí chất trầm ổn, đi lại thong dong. Hắn đi tới ngự giai phía dưới, đối với Long đế cùng Mạc Liên thật sâu không mình hành lễ, thanh âm trong sáng, thành quốc lễ bộ thượng thư thành uy, phục vua ta chi mệnh, chuyên tới để chầu mừng Long quốc ba vị hoàng tử điện hạ thiên thu niềm vui. Hai tay của hắn cung kính dâng lên danh mục quà tặng, cao giọng nói, cần dâng lên ta thành quốc chí bảo, thứ nhất chính là Long hậu tiên tổ Âu Giá Tử để lại chú kiếm bảo sách bản độc nhất một quyển, ở trong chứa tuyệt thế thần binh rèn đúc bí pháp, thứ hai là Tam Quốc danh sĩ giả Hủ tự tay viết chú giải chi Ngô Khởi binh pháp bút tích thực một quyển. Hai bảo này biểu tượng võ đức xương long, binh pháp tinh diệu, cung chúc Long thành hai nước huynh đệ quan hệ ngoại giao vững cố, cùng hưởng thiên hạ thái bình. Nghe được Âu Giá Tử tên, một mực như là đẹp đẽ nhân ngẫu giống như ngồi ngay ngắn Mạc Liên, thân thể vài không thể xem xét khẽ du lên. Âu Giá Tử, đó là nàng mẫu tộc Mạc thị nhất mạch trong truyền thuyết xa xôi tiên tổ, là đúc kiếm sư đỉnh phong biểu tượng. Phần này lễ không chỉ có quý giá, càng là tinh chuẩn chạm đến nàng huyết mạch chỗ sâu một tia bí ẩn liên hệ. Nàng trống rỗng trong ánh mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp ánh sáng nhạt, là hồi ức, là nhói nhói, vẫn là bị phần này dụng tâm ngoại ý muốn xúc động một tia gợn sóng. Nàng trên khuôn mặt tái nhợt, thậm chí bởi vì bất thình lình tâm tình chập chờn mà nổi lên một tia cực kỳ nhạt đỏ ửng. Long đế bén nhạy bắt được Mạc Liên trong chớp nhoáng này dị dạng, nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, ngược lại lộ ra càng thêm ấm áp dáng tươi cười, nhìn về phía Mạc Liên, hoàng hậu, thành thượng thư lễ này rất là dụng tâm a. Mạc Liên cấp tốc rủ xuống tầm mắt, che giấu tất cả cảm xúc, khẽ mút cằm, dùng hết số lượng bình ổn nhưng như cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm khàn khàn nói thành thượng thư có lòng. Lễ này, bản cung rất là cảm niệm. Xin mời thành thượng thư ngồi vào vị trí. Tạ Long đế, tạ hoàng hậu. Thành uy lần nữa có người, mang trên mặt đắc thể mỉm cười, tại cung nhân dẫn đạo bên dưới, đi vào linh lung các bên trong thuộc về hắn đế. Hắn nhìn như lơ đạng ánh mắt đảo qua hoàng hậu hơi có vẻ mặt tái nhợt cùng trong nháy mắt kia động dung, trong lòng âm thầm ghi lại. Nhiệm vụ của hắn vừa mới bắt đầu. Trước điện trên quảng trường, các quốc gia sứ giả đội ngũ còn tại nối đuôi nhau mà vào. Trong không khí hoa lệ mà căng cứng, một trận vây quanh thật giả hoàng tử, quyền lực đấu đá cùng báo thù mạch nước ngầm hùng vĩ hí kịch, chính theo cái này xa hoa lãng phí khánh điện, chậm chậm kéo ra nó kinh tâm động phách nhất màn che. Mạc Liên trong tay áo tay, lần nữa vô ý thức siết chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lưu lại hình nguyệt nha vết máu. Ôm trong ngực giả bá ngôn nữ quan, chỉ cảm thấy cái tia tá lót nhiệt độ, nóng rực đến phòng tay. Chương 31 thất quốc trầu mừng giấu giếm nguy cơ, 1, chương 31 thất quốc trầu mừng giấu giếm nguy cơ, 1, theo thành quốc sứ giả thành uy lui ra, linh lung các bên trong ngắn ngủi yên tĩnh bị mới tiếng bước chân đánh vỡ. Một vị tuổi chừng 40, thân mang vệ quốc quan phục nam tử trung niên đi vào trong điện, hán bộ pháp vững vàng, hai đầu lông mày mang theo thương nhân đặc thù khôn khéo cùng khéo đưa đẩy. Chính là vệ quốc chủ khách Ti Tả Mãn. Vệ quốc chủ khách Ti Tả Mãn, phụng nô vương chi mệnh, chầu mừng long quốc ba vị hoàng tử điện hạ thiên thu niềm vui. Tả Mãn thanh âm vang dội, dáng tươi cười chân thành không mình hành lễ. Phía sau hắn, bốn tên vệ quốc lực sĩ cẩn thận từng ly từng tí mang tới một tòa to lớn thúy ngọc bình phong. Bình phong kia trường dài 2 trượng, toàn thân do hóng ánh sáng long lanh phỉ thúy điêu khắc thành, tại sáng chói đèn cung đình hạ lưu chuyển ôn nhuận lại quang hoa chói mắt. Bình phong chủ thể điêu khắc một rồng một phượng, tư thái mạnh mẽ, sinh động như thật, tường vân lượn lờ ở giữa, ba đầu ngây thơ chân thành ấu long vờn quanh tại long phượng trung quanh, tượng trưng cho hoàng thất dòng dõi hưng vượng, phúc phận kéo dài. Lực sĩ bọn họ lại đem một cái nặng nề hộp gấm đặt ở bình phong bên cạnh, có khắc càn khôn hộ tâm giác một bộ, chính là biển sâu hàn thiết tạo thành, thủy hỏa bất xâm, đao thương có nhập. Nô vương nguyện dùng cái này lễ mọn, cung chúc long quốc quốc tổ vinh sương, nguyện long vệ hai nước giáp tay, chung sáng tạo phú quý, phú giáp thiên hạ. Tào Mãn lời nói tràn đầy thương nhân thức chúc phúc cùng kết minh ý nguyện, cương điệu nhấn mạnh phú quý cùng phú giáp thiên hạ cái này rất phù hợp vệ quốc nặng thương đặc chất. Long đế ánh mắt đảo qua giá trị kia liên thành thúy ngọc bình phong cùng hộ tâm giáp, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này xa hoa lễ vật chính hợp hắn giờ phút này hiện lộ rõ ràng quốc uy tâm ý vệ vương có lòng. Nay bình phong xảo đoạt thiên công, hộ giáp cũng là hiếm thấy chân phẩm. Chấp nhận. Tào khách đi một đường vất vả, mời vào chỗ. Tạ Long đế long ân. Tào Mãn dáng tươi cười càng sâu, cung kính lui ra. Ngay sau đó, một thân ảnh mang theo vài phần người thiếu niên hiếu kỳ cùng câu nệ bước vào cửa điện. Người tới tuổi chừng chớ 12-13 tuổi, thân mang đại minh quốc đặc thù nhật nguyệt hình dáng trang sức cầm bảo, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt lộ vẻ non nớt, nhưng cử chỉ đã có hoàng gia khí độ. Vừa mới vào nhập cái này vàng son lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh linh lung cát, hắn ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt trở to, bị trước mắt cực hạn xa hoa cảnh tượng rung động thật sâu. To lớn bên trong phòng yến hội, mấy trăm chén đèn cung đình đem hết thể chiếu rọi đến giống như ban ngày, trung ương một tòa do thuần kim, bạch ngân, mỹ ngọc cộng đồng chế tạo cự hình bầu rượu mô hình tỏa ra ánh sáng lung linh, tượng trưng cho vô tận màu mỡ. Trên bàn dài bày ra sơn hào hải vị đẹp soạn rực rỡ muôn màu, kim hoàng xốp giòn cực đại tôn hùng tản ra mùi hương ngây ngất, xếp giống như núi nhỏ, đến từ trời nam biển bắc quý hiếm hoa quả và các món nguội sắt thái lộng lẫy, thịnh tại bạch ngọc trung bên trong, dùng mấy chục chủng quý báu nguyên liệu nấu ăn lửa nhỏ chậm hầm canh thang nhiệt khí mờ mịt, hương khí bốn phía. Đẹp đẽ quan diêu đồ sứ cùng tạm khắc phức tạp hoa văn vàng bạc bộ đồ ăn tại dưới ánh đèn hòa lẫn, làm cho người không kịp nhìn. Hừ hừ. Lễ bộ thượng thư Tôn Kinh Sơn đúng lúc đó rõ ràng khục một tiếng, đem vị này hiển nhiên bị Long Quốc hoàng cung hào hoa xa xỉ chấn nhiếp thiếu niên sứ giả gọi hoàn hồn. Thiếu niên vội vàng tập trung ý chí, hơi có vẻ khẩn trương sửa sang lại một chút áo bào, tiến lên mấy bước, đối với Long đế cùng Mạc Liên đi một cái tiêu chuẩn không người lễ, thanh âm thanh thủy nhưng cố gắng duy trì trang trọng, Đại Minh quốc Tam thái tử Chu Phạm, phụ hoàng chi mệnh, mang theo hắn đại thanh đồng ngựa đạp phi yến, thiết vàng ngân đồng sa mã khí một bộ, vào cung chào mừng, cung chúc ba vị hoàng tử điện hạ phúc phận kéo dài, phía sau hắn tùy tùng lập tức dâng lên 2 kiện. Phong cách cổ xưa nặng nề, công nghệ tinh xảo thanh đồng trọng khí. Chu Phạm dừng một chút, trên mặt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, lại từ trong ngực lấy ra một phần dùng vàng sáng gấm vóc bao khỏa, buộc lên dây đỏ văn thư, hai tay cao cao nâng lên, khắc khắc phụ hôn thư một phòng, đây là phụ hoàng tại 10 ngày trước mừng đến 19 hoàng muội, long nhan cực kỳ vui mừng thời khắc chỗ sách. Phụ hoàng nguyện cùng Long quốc vĩnh kết tần tấn chuyện tốt, đặc mệnh Chu Phạm mang theo này hôn thư, là tiểu muội cùng quý quốc hoàng tử điện hạ định ra thông gia từ bé duyên. Đợi tiểu muội tuổi tròn cập kê, đến lúc đó ta Đại Minh hoàng thất hôn lại Lâm Long đô, xin mời hoàng hậu nương nương cùng hoàng tử điện hạ nhìn nhau, chọn định lương duyên danh ngẫu. Hôn thư, một mực dáng chống đỡ lấy duy trì dáng vẻ Mạc Liên nao nao, chống rông trong ánh mắt lướt qua một tia mờ mịt. Nàng vô ý thức nhìn về phía cái kia trai trai hải tử Chu Phạm, lại xem hắn trong tay cái kia trướng mắt vàng sáng hôn thư, trong lòng dâng lên một cô hoang đường bị thương. Nàng bán ôn, thi cốt chưa lạnh, sống chết không rõ, giờ phút này lại có người muốn làm một cái khác còn tại trong tã lót hoàng tử đính hôn. Đứa nhỏ này muội muội mới xuất sinh 10 ngày, mà con của nàng, một tia bén nhọn đau đớn đâm xuyên qua chết lặng. Mạc Liên chưa cùng mở miệng, bên cạnh Long Đế đã bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy trí đắc ý mãn dáng tươi cười, thanh âm vang dội mà vang vọng đại điện, ha ha ha. Tốt. Đại Minh hoàng đế bệ hạ thành ý khẩn thiết, hai nước ký kết quan hệ thông gia, đời đời giao hảo, đây là thiên đại hỷ sự. Chấm đồng ý. Cửa hôn sự này liền định ra như thế. Đợi Đại Minh 19 hoàng muội tuổi tròn thời điểm, chấm cùng hoàng hậu tất quét dọn giường chiếu đó lấy, xin mời quý quốc hoàng thất đích thân tới Long Đô, vì công chúa chọn tuyển giai tế. Hắn không chút do dự đáp ứng, cái này đưa tới cửa cường đại ngoại viện cùng thông gia mang tới chính trị vô liếng, đúng là hắn giờ phút này củng cố đế vị, chấn nhiếp trong ngoài cần thiết. Về phần cái kia hoàng tử là ai, căn bản không trọng yếu. Tạ Long Đế ân điện. Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra người thiếu niên đạt thành sứ mệnh vui sướng, không người lui ra. Chu Phàm vừa lui, một cái thân mặc nhật xuất quốc màu đậm thẳng rủ xuống, chân đạp gỗ, giữ lại tháng thay mặt đầu nam tử trung niên đi vào trong điện. Hắn chính là nhật xuất quốc đại rồ can mỹ kỳ sĩ dịu. Hắn dừng ở ngự giai bên dưới, hai tay dâng một cái hẹp dài hộp gấm, thần sắc nghiêm túc, bô bô nói một chuỗi đám người nghe không hiểu nhật xuất quốc ngôn ngữ. Sau đó, một cái đồng dạng thân mang nhật xuất quốc phục sức, nhưng từ đầu đến cuối thật sâu cúi đầu, không dám nhấc mặt phiên dịch quỳ gối cửa điện bên ngoài, cao giọng phiên dịch nói nhật xuất quốc đại rồ can mỹ kỳ sĩ dịu, chúc mừng long quốc hoàng tử điện hạ thiên thu. Đặc biệt dâng lên nước ta đặc sản tinh kim tạo thành dương cương nhuyễn kiếm một thanh, kiếm này mềm dẻo như tơ, sắc bén vô địch, có khắc bách luyện thái đao một thanh, thổi tóc tóc đức, chém sắc như chém bùn. Xin mời Long Đế bệ hạ vui vẻ nhận. Long Đế ánh mắt đảo qua cái kia hai kiện hàn quang mơ hồ binh khí, hắn đối với thu thập thiên hạ tên lưới đao rất có hứng thú, giờ phút này tâm tình đang tốt, liền vuốt cằm nói, quý quốc binh khí rèn đúc chi thuật, xưa nay nổi tiếng. Hai bảo này, chấm rất mừng. Làm phiên đại rồ can đường xa mà đến, mời vào chỗ. Mị kỵ sĩ không mình hành lễ, tại cung nhân dẫn đạo hạ nhập tòa, toàn bộ hành trình trầm mặc ít nói, ánh mắt sắc bén quét mắt trong điện hoàn cảnh. Sau đó nhập điện chính là một vị thân hình cao lớn, màu da đen kịt, ngũ quan thâm thúy sứ giả, hắn thân mang cùng loại La Mã đế quốc nắm dài hơn bảo màu trắng vải cây đai áo, đây là chỗ nhiệt đới đại hành quốc đặc thủ trang phục. Đại hành quốc lễ bộ sứ tiết cổ mã bãi đỉ tay phải nắm tay, trung điệp đập một chút chính mình ngược trái, đi một cái trang trọng đại hành quốc lễ, đại hành quốc, lễ bộ sứ tiết, cổ mã bãi đỉ, chào mừng long quốc hoàng tử điện hạ. Đặc biệt dâng lên nước ta đặc sản chân quý nhiệt đới hoa quả cái giỏ, tỉ mỉ bảo chế thánh dược chữa thương quả, cùng hao phí trăm tên thợ khéo một năm chi công, lấy kim tuyến tơ bạc bệnh mà thành cỡ lớn đường biển địa đồ thảm một bước. Đồ này bao dung đã biết tứ hải hàng lộ, biểu tượng đại hành quốc nguyện cùng long quốc cùng hưởng hải cương, bù đắp nhau. Cung chúc long quốc cơ nghiệp tiên thu vạn đại, như ngày phương thăng. Dị vực này phong tình trang phục cùng đặc biệt lễ nghi hấp dẫn ánh mắt mọi người. Long đế khẽ gật đầu ra hiệu, quý quốc tâm ý, chấm tâm lĩnh. Kha mã sứ giả mời vào chỗ. Cổ mã bại đi lần nữa đấm ngược thi lễ, tại tôn kinh sơn chỉ dẫn bên dưới đi hướng ghế. Trong điện bầu không khí tại các quốc gia sứ giả liên tiếp đăng tràng sau càng tăng gọn, nhưng một cô vô hình mạch nước ngầm cũng đang cổ trào. Rốt cục, áp chủ cương quốc sứ giả đăng tràng. Ương quốc thái phó Lương Khang, thân mang ương quốc màu tím sẫm nhất phẩm quan phục, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén như chim ưng, mang theo sống lâu thượng vị uy nghiêm cùng một tia không dễ dàng phát giác hung ác nham hiểm. Hắn bước vào Linh Lung Các, ánh mắt đầu tiên liền bị cái này cực hạn xa hoa hấp dẫn, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục Long quốc tân triều chi phú thứ viễn siêu mong muốn. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào cao cao tại thượng Long đế Long phục đỉnh trên mặt lúc, phần kia sợ hai thán phục trong nháy mắt hóa thành khó nói nên lời kinh hãi. Hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, thân thể vài không thể xem xét cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Chương 31 thất quốc chầu mừng giấu giếm nguy cơ. 2. Chương 31 thất quốc chầu mừng giấu giếm nguy cơ. 2. Cái này mặt mày hình dáng. Thần thái này Lương Khang trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, một cái cơ hồ bị hắn lãng quên, nhưng lại khắc cốt mình tâm danh tự ẩm vang nổ vang, Mộ Dung Phụ. Cái kia một năm trước ương quốc Mộ Dung Thế Gia trong vòng một đêm bị diệt môn ương quốc lưu thần. Trong truyền thuyết kia đã táng thân biển lửa người. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn thế nào lại là Long quốc hoàng đế Long Phục Đỉnh? Lương Khang cơ hồ cho là mình mắt mở, xuất hiện ảo giác. To lớn chấn kinh để hắn thậm chí quên đi che giấu trên mặt biểu lộ. Hắn cưỡng chế trong lòng thao thiên cự lãng, bước nhanh về phía trước, động tác hơi có vẻ cứng đờ không mình hành lễ, thanh âm cố gắng duy trì lấy bình ổn, lại khó tránh khỏi mang lên một tia không dễ dàng phát giác khẽ run. Ương quốc thái phó Lương Hằng, phụng Ngô Vương chi mệnh, chầu mừng Long quốc hoàng tử điện hạ. Cần dâng lên đường triều thi tiên Lý Bạch tự tay viết vẽ ra tương tiến tiểu bức tranh một bức, vốn màu đời đường tuấn mã tượng một đôi. Chúc mừng Long quốc quốc vận hưng vượng, hoàng tử an khang. Hắn nhanh chóng nói xong lời chúc mừng, gần như không dám lại nhìn thẳng Long đế mặt, cúi đầu, đội vàng tại cung nhân chỉ dẫn bên dưới đi hướng chính mình ghế. Ngồi xuống lúc, dưới ánh mắt của hắn ý thức đảo qua đối diện ghế, đối diện bên trên công bộ thượng thư Triệu Nguyên cặp kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực chỗ sâu thiêu đốt lên khắc cốt cừu hận con mắt. Triệu Nguyên đặt ở dưới bàn tay, sớm đã nắm chắc thành quyền, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Lương Khang giờ phút này tâm thần bị chấn, lại chưa nhận ra vị này năm đó may mắn chạy trốn Triệu gia di cô, chỉ coi là Long quốc một vị phổ thông tuổi trẻ quan viên, đội vàng rời đi ánh mắt, đầy đầu vẫn là Long đế tâm tiêu cực giống Mộ Dung Phục mặt mang đến to lớn trùng kích. Cuối cùng đăng tràng chính là Đại Tây quốc sứ giả. Đại Tây quốc lễ bộ đặc sứ Cả Nạ Mạ Nạ Sạ Cụ, dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kịch, thân mang viền vàng da cầu, đi lại trầm ổn hữu lực, mang theo thảo nguyên dân tộc phong khoáng cùng một tia không dễ dàng phát giác kiêu căng. Phía sau hắn đi theo mấy tên đồng dạng hung hãn tùy tùng, dơ lên nặng nề dương lễ. Đại Tây quốc lễ bộ đặc sứ Cả Nạ Mạ Nạ Sạ Cụ, chào mừng Long quốc hoàng tử điện hạ. Cả nạ mạ nạ xạ cụ thanh âm vang dội như trống, chấn động đến trong điện ông ông tác hưởng, phụng nô hoàng chi mệnh, dâng lên hoàng thất tỉ mỉ bồi dưỡng han huyết bảo mã 20 thớt. Thượng đẳng con trốn tuyết, cáo đen da lông chế phẩm 100 cái. Trường Bạch Sơn nhân sâm ngàn năm, Thiên Sơn tuyết liên các loại chân quý dược liệu 10 thùng. Có khác Tây vực chư quốc tiến cống chân quý hương liệu 10 thạch, cực phẩm mắt mèo thạch, ngọc lục bảo bảo thạch một hộp. Chỉ là lễ mọn, không thành kinh ý, xin mời Long đế bệ hạ vui vẻ nhận. Hắn lời chúc mừng mặc dù tự xưng lễ mọn ngữ khí lại mang theo đại Tây quốc làm đã từng diệt đi Long cổ kiền triều tương quốc cường quyền chỗ cố hữu lực lượng. Long đế nhìn xem những cái kia biểu tượng lực lượng cùng tài phú lễ vật, nhất là cái kia 20 thất danh cầu, trong mắt tinh quang lóe lên, cao giọng cười to, ha ha ha. Tốt. Quý quốc tặng cho, đều là vật phi phàm. Trâm tâm rất vui mừng. Kim đặc sứ một đường vất vả, mời vào chỗ uống. Đợi cả nạ mạ nạ xạ cũng ngẩng đầu mà bước nhập tọa, tất cả được mời sứ giả đồng đều đã đến đủ. Tôn Kinh Sơn nhìn về phía Long đế khẽ bước cằm. Tôn Kinh Sơn hít sâu một hơi, vận đủ chu khí, tiếng như hùng trùng, chư quốc sứ giả hạ lễ tất. Giờ lành đã đến, hoàng tử đàn thịnh điện, mở yến. Mở yến. Ti lễ bọn thái giám tầng tầng truyền sướng, tiếng gầm xuyên tấu cung điện. Trong chốc lát, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cung đình các nhạc sĩ tấu vang lên hùng vĩ mà vui sướng chương nhạc, sáo trúc quản huyền thanh âm xen lẫn, du dương giai điệu trong nháy mắt tràn đầy linh lung các mỗi một hẻo lánh. Kiềm chế yên tĩnh bị đánh phá, thay vào đó là ăn uống linh đình ồn ào náo động cùng tận lực kiến tạo vui thích. Linh lung các chủ điện cùng tương liên chủ tâm điện lập tức hoạt lạc. Chủ tâm điện trung ương, một tòa to lớn ngọc chế thủy chỉ phún tuyển tại vô số ánh nến cùng đèn cung đình chiếu rọi, sóng nước liễm diễm, chiết xạ ra vầng sáng bảy màu, cùng bốn phía bố trí tỉ mỉ, không đức trương đổi hoa tươi bổn hoa tôn nhau lên thành thú, lộng lẫy. Trên bàn dài, đến từ ngũ hồ tứ hải, tượng trưng cho Long quốc giàu có tứ hải sơn hào hải vị mỹ vị bị cung nhân bọn họ như nước chảy trình lên, phương bắc thảo nguyên tiến cống toàn bộ dê nướng nguyên con da kim hoàng xúc giòn, dầu chân nhỏ xuống phát ra âm thanh xì xì bang, hương khí bốn phía, phương nam biển sâu đánh bắt tôm hùm, đồn đá, bào ngư các loại quý báu hải sản bị xào nấu thành từng đạo đẹp đẽ thức ăn. Phương Tây đại Tây quốc tiến hiến rượu nho tại ly thủy tinh bên trong lượng nạo. Như bảo thạch màu sắc, Đông Phương chư quốc cùng đại hành quốc cống hiến các loại ngọt ngào trái cây trồng chất như núi. Mỗi một đạo đồ ăn đều cực điểm xa hoa cùng đẹp đẽ, thị giác cùng khứu giác thị yến đánh thẳng vào tất cả mọi người giác quan. Rượu ngon càng là không thể thiếu. Tương quốc tuần hậu nữ nhi hồng, thành quốc trong veo rượu hoa quả, vệ quốc nồng đậm lao bạch làm, đại Tây quốc cam thuần rượu nho, Minh quốc cùng đại hành quốc đặc thù liệt ỉu. Các loại rượu ngon tại trong bình thủy tinh lóe ra mê người quan mang, bị cung nhân bọn họ ân cần rót đầy tân khách chén rượu. Trong lúc nâng ly cả chén, lấy lòng âm thanh, tiếng cười nói liên tiếp. Đám vũ cơ thân mang lụa mỏng y phục rực rỡ, theo tiếng nhạc nhanh nhẹn nhảy múa, dáng người biển chuyển, váy áo bay lên, như là nở rộ trong điện đóa đóa hoa tươi. Thi nhân mặc khách tại nơi hẻo lánh ngâm nga lấy hợp với tình hình hoa lệ bài thơ, tán tụng lấy hoàng tử sinh ra cùng Long quốc tình thế. Ngay tại cái này liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy gấm cùng hoan bầu không khí đạt tới một cái chút cao lúc, một tên ti lễ thái giám lanh lảnh thanh âm lần nữa xuyên thấu ồn ào náo động, giờ lành đến. Xin mời Long đế bệ hạ vì hoàng tử điện hạ chúc phúc. Toàn trường trong nháy mắt lần nữa an tĩnh lại. Mọi ánh mắt vô luận là thật tâm chúc phúc hay là tìm tòi nghiên cứu xem kỹ, đều tập trung đến đế hậu trước người ba vị kia bị nữ quan ôm, bao khỏa ở ngoài sáng vàng trong tã lót hải nhi trên thân. Long đế Long Phục đỉnh chậm rãi đứng dậy, hắn chuỗi ngọc trên mũ miệng thủy châu, khuôn mặt tại phía sau bức rèm che lộ ra càng uy nghiêm có lượng. Hắn đi lại trầm ổn, từng bước một đi hướng trước sân khấu, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở quyền lực đỉnh phong, hướng tất cả mọi người lộ ra được hắn làm quân phụ vô thượng vinh quang cùng lực không chế. Hắn tại ba cái tã lót trước dừng lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua, tại lướt qua cái kia bán lúc, không có chút nào dừng lại. Phản phất đó chính là hắn thân sinh quốc đủ. Hắn vươn tay, mang theo một loại tận lực hiện ra, gần như biểu diễn tính chất từ ái cùng trang nghiêm. Đầu tiên là nhẹ nhàng nuốt ve một chút đại hoàng tử bá chiêu tá lót, sau đó là nhị hoàng tử bá du, cuối cùng, tay của hắn mang theo không thể nghi ngờ ý vị, rơi vào giả bá luôn đỉnh đầu. Động tác nhu hòa lại tràn đầy biểu thị công khai chủ quyền ý vị. Chấm hoàng nhi bọn họ hắn mở miệng, thanh âm vang dội, tràn đầy tự hào cùng mong đợi các ngươi là chấm sinh mệnh kéo dài, là Long quốc tương lai hy vọng cùng nền tảng. Có các ngươi, chấm Giang Sơn mới càng thêm vững chắc, Long quốc quốc tổ mới càng thêm kéo dài hưng thịnh. Lời của hắn như là khuôn vàng thước ngọc, gõ vào lòng của mỗi người bên trên. Vừa dứt lời, trong điện ngoài điện lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm phụ họa cùng vỗ tay, vậy hạ thánh minh. Hoàng tử điện hạ nghìn tuổi tiên tuế tiên tiên tuế. Long đế thỏa mãn nhìn khắp bốn phía, thưởng thụ lấy cái này bị vạn chúng cúng bái cực hạn quái cảm. Hắn chuyển hướng các quốc gia sứ giả ghế, mang trên mặt trí đắc ý mãn dáng tươi cười, chấm lần nữa cảm tạ chư quốc sứ giả xa liên quan tiên sơn và thủy, đến đây tham gia chấm hoàng nhi sinh nhật khánh điện. Tối nay chi thịnh cảnh, chắc chắn ghi vào sử sách. Nguyễn Long quốc cùng chư bang hữu nghị trường tồn, cùng hưởng thái bình thịnh thế. Lời của hắn lần nữa kích thích một trận ton hót tiếng gầm. Thời khắc này Long Phục đỉnh, phản phất đã hoàn toàn đắm chìm tại cái này do quyền lực, hoang luôn cùng xa hoa cộng đồng bệnh ảo ảnh trong mơ bên trong. Hắn là cái này vô thượng phồn hoa người sáng lập cùng tuyệt đối hạch tâm, bệ nghệ chúng sinh, trí đắc ý mãn. Nhưng mà, tại không người chú ý nơi hẻo lánh, Mạc Liên trong tay áo tay, móng tay sớm đã ham sâu lòng bàn tay, máu tươi im lặng nhuộm đỏ phượng vào áo lót. Nàng nhìn xem Long Đế vuốt ve giả bá ngón tay, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển giống như buồn nôn. Nô Diệp đôi mắt giàn mua vẫn đục đung xuống, khóe miệng ngậm lấy một tia băng lãnh trào phúng. Trong lòng phi tốc tính toán như thế nào lợi dụng cái này vạn quốc chú mục trường hợp. Cố Đình theo kiếm thị đứng ở cửa điện chỗ bóng tối, dưới khôi giáp thân thể cứng ngắc như sắt, Long đế cái kia giả nhân giả nghĩa từ ái cùng cái này hư giả phù linh, giống châm một dạng đâm xuyên lấy hắn còn sót lại trung thành. Triệu Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm đối diện tâm thần có chút không tập trung Lương Khang, sát ý tại trong lồng ngực sôi trào. Mà Long Đế trong ngực cái kia U Mê Vô Chi giả bá ngôn phảng phất một cái cự đại châm chọc ký hiệu, lặng lặng nằm tại trận này quyền lực thịnh yến trung tâm, biểu thị sắp xé rách cái này hư giả phồn hoa phong bạo. Chương 32 tiệc lễ kinh lưới đao máu bập thềm ngọc tác hồn, 1, chương 32 tiệc lễ kinh lưới đao máu bập thềm ngọc tác hồn, 1, linh lung các bên trong, sáo trúc nhiễu lương, an uống linh đỉnh. Cực hạn xa hoa như là chạy xuôi kim hà, đem trọn tòa cung điện ngầm tại hư ảo thịnh thế trong vườn sáng. Đám thương nhân thấp giọng than thở lẫn nhau mang tới Nam Hải Minh Châu, Tây vực hương liệu, Bắc địa cáo đen cầu, trong ánh mắt đan sen khoe khoang cùng tính toán, văn sĩ bọn họ thì tại nơi hẻo lánh huy hào bắt mặc, bút tẩu long xà, đem đối với hoàng tử lời ca tụng cùng đối với Long Quốc quốc lực tán thưởng ngưng ở trên giấy, trên chữ chân phẩm khoảnh khắc xếp. Trong không khí tràn ngập rượu ngon, món ngon, son phấn cùng quyền lực hỗn hợp khí tức, một phái khắp trốn mừng vui, vạn quốc triều bái tưởng hòa thịnh cảnh. Long Đế Long Phục đỉnh cao cư tại Cửu Long Kim tọa phía trên, chuỗi ngọc trên mũ miệng thủy châu, che cản hắn đáy mắt chỗ sâu cái tiệt như hàn đạm giống như sâu thẳm. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia đắc chí vừa lòng mỉm cười, ánh mắt đảo qua điện hạ đen nghịt đám người, các quốc gia sứ giả, Long Quốc quý, đại tướng nơi biên cương. Cái này liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy gấm chẳng diện, đúng là hắn tỉ mỉ chế tạo cho người trong thiên hạ nhìn Long Quốc mới tượng, là hắn quyền lực đỉnh phong hoàn mỹ lời chú giải. Bách quan đứng trang nghiêm, trên mặt tràn đầy giống như vinh yên tự hào, ánh mắt lại cẩn thận đi theo đế vương mỗi một cái rất nhỏ biểu lộ. Ương quốc thái phó Lương Khang ngồi tại sứ giả trong đế, lại như ngồi bàn trông. Từ bước vào Linh Lung Cát, thấy rõ Long Đế khuôn mặt một khắc kia trở đi, một cỗ lạnh leo thấu xương liền chiếm lấy hắn. Cái kia mặt mày hình dáng, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân lơ đãng bộc lộ thần thái, quá giống, cực kỳ giống cái kia một năm trước tại Ương quốc mộ dung thế gia thảm án diệt môn bên trong, truyền thuyết đã táng thân biển lửa như thần, mộ dung phục. Nhận biết này như là độc xà phệ căn trái tim của hắn. Một cái người chết làm sao lại lắc mình biến hóa trở thành Long Quốc khai quốc chi quân? Chẳng lẽ Ương quốc cùng Thành Vệ hai nước tiếp tục hơn một năm hỗn loạn chiến cuộc, phía sau đều có cái này phiên vân phúc vũ thủ? Lương Khang càng nghĩ càng kinh hãi, mồ hôi lạnh cơ hồ thẩm thấu hắn áo bào tím. Một khúc tỉ mỉ bố trí múa cung đình vừa mới kết thúc, đám vũ cơ như thải điệp giống như lui ra, trong điện dư âm lượn lờ. Lương Khang đống nhiên chuốt xuống một ly lớn liệt rượu, cay độc chất lỏng thiêu đốt lấy hết hầu, cũng ngắn ngủi đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Hắn nhất định phải thăm dò. Mượn tự hình, Lương Khang đống nhiên đứng dậy, thanh âm tận lực cất cao, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẽ run, xuyên thấu yên lặng ngắn ngủi, Long Đế bệ hạ, hắn hướng phía Long tọa thật sâu vái chào, ánh mắt lại sắc bén như câu, ý đồ xuyên thấu cái kia vướng bận chuỗi ngọc trên mũ miệng rèm châu. Ngoại thần nghe qua bệ hạ chính là Long Quốc Đế Vương Di Mạch, kỳ tài ngút trời, càng lấy vô song trí kế tin phục tiền triều Dương Đế, khiến cho cam tâm tình nguyện trước mặt mọi người. Nhường ngôi, tương quốc liền hóa rồng đằng. Ngoại thần cả gan thỉnh giáo, bệ hạ đến tột cùng là như thế nào? Lấy cỡ nào cao tuyệt chi mới có thể làm cho Dương Đế cúi đầu, thành tựu cái này thiên cổ giai thoại nha? Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí trong nháy mắt vi diệu ngưng trệ một cái trước mắt. Rất nhiều không rõ nội tình quan viên cảm thấy Lương Khang vấn đề này mặc dù lộ ra mạo muội, nhưng cũng tính lấy lòng. Nhưng như thành quốc, vệ quốc sứ giả cũng biết rõ nội tình Ngô Diệp, Cố Đình bọn người, trong lòng lại là siết chặt. Thế này sao lại là thỉnh giáo? Rõ ràng là chu tâm chỉ vấn, ám chỉ Long Đế đến vị bất chính. Long Đế ngồi ngay ngắn bất động, tựa như bàn thạch. Hắn có chút nghiêng đầu, chuỗi ngọc trên mũ miệng châu ngọc khẽ động, khóe miệng vệt kia làm cho người suy nghĩ không thấu ý cười sâu hơn mấy phần. Thanh âm của hắn trầm thấp mà bình ổn, mang theo một loại khống chế hết thảy uy nghiêm, rõ ràng quanh quẩn tại đại điện mỗi một hẻo lánh, Lương Khang hắn cứ gọi thẳng tên, không chút khách khí, Đế Vương chi tâm, sâu như biển sâu bực lớn, há lại các ngươi phàm tục có khả năng ước đoán. Chớ có thể nhận tiên này mệnh, trưởng này căn côn, chỉ vì một chút, hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Lương Khang trên mặt. Chấm, biết thiên hạ chi tâm. Dương Đế, hắn không phải là bại vào chấm, chính là bại vào thời thế, bại vào hắn tương quốc thói quen khó sửa chi xu hướng suy tàn. Hắn hiểu hơn, nếu đem xã tắt chắp tay để cùng hổ lang chi ương quốc, thì tương quốc ngàn vạn lê dân, ác gặp đổ thắn. Cùng dẫn sói vào nhà, làm tổ tông cơ nghiệp biến thành đất khô cằn, không bằng chọn hiền mà thiền. Chấm, chính là trong mắt của hắn có thể bảo cảnh an dân, trọng trấn sơn hà chi hiền. Tương quốc lột xác thành Long quốc, không phải là cướp, chính là tân sinh, là dân tâm sở hướng, là thiên đạo luân hồi. Lương Tê Hát ái phó, chấm chi đáp, ngươi có thể sáng tỏ. Long Đế lời nói lo di nghiêm mật, khí thế bằng bạc, đem nhường ngôi tiến hành cất cao đến cứu dân thủy hỏa thuận theo thiên mệnh độ cao. Trong nháy mắt thắng được trong điện không ít Long quốc quan viên cùng bộ phận sứ giả âm thầm gật đầu. Đặc biệt là còn tại cùng Ương quốc giao chiến thành quốc lễ bộ thượng thư thành uy, vệ quốc chủ khách Ti Tả Mãn biết rõ Ương quốc chiếm đoạt thành vệ tương tam quốc gia tâm, càng cảm thấy Long Đế này đáp nói năng có khí phách, trực chỉ Ương quốc lòng lang dạ thú. Long Đế ánh mắt sắc bén như lao, không cho Lương Khang cơ hội thở dốc, chuyện đột nhiên nhất chuyển, mang theo phản kích mãnh liệt, ngược lại là Lương Tê Hát thái phó, cố chấp như thế tại đế vương thay đổi chi đạo, hẳn là cũng đối cái kia Ương quốc đế vị, lòng có chỗ hướng, cũng nghĩ bắt trước chấm, đi cầu một phen nhường ngôi phải không? Cái này trực chỉ xoán nghịch chu tâm chỉ vấn, như là cự thạch đầu nhập nước động, kích thích sóng to gió lớn. Ngươi, Lương Khang bị nẹn đến sắc mặt tái nhợt, vừa muốn phản bác, sớm đã kìm nén không được thành uy lập tức nắm lấy cơ hội, cười lạnh một tiếng đứng dậy bổ đao, Lương đại nhân không cần bắt trước. Ngài mặc dù là cao quý Ương quốc thái phó, nhưng đối với thành quốc, vệ quốc chỉ điểm còn thiếu sao? Tây Bắc gia tộc quyền thế triệu thị, bất quá là không muốn duy ương quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền bị cài lên không dâng lên quốc hiệu làm cho tội danh, thảm tao diệt tộc. Vệ quốc ngoại thích Trần thị cũng là kết quả như vậy. Lương đại nhân lật tay thành mây trở tay thành mưa, xem nước khác như cỏ rác, ương quốc đế vị tại ngài trong mắt sợ cũng bất quá là vật trong bàn tay đi. Không cần đi cầu. Thanh uy ngôn từ sắc bén, đem Lương Khang ngày xưa bá đạo hành vi trần trụi bạch trần. Lương Khang tức giận đến sợi râu thẳng run, đang muốn mắng chửi, vệ quốc chủ khách Ti Tảo Mãn cũng chậm gì gì đứng lên, ngựa khí mang theo thương nhân thức khéo đưa đẩy cùng tay nghiệt, Lương đại nhân vẫn giận. Trước đó ta vệ quốc thế đơn lực bạc, khó tránh khỏi để quý quốc cảm thấy dễ bắt nạt. Nhưng hôm nay thôi, hắn cố ý kéo dài điệu, nhìn khắp bốn phía, thành vệ hai nước đã kết minh đệ chí mình. Quý quốc vị kia Lý Minh thủy tướng quân, mang theo 30,000 tinh nhuệ dục hành bất quý, kết quả đây, trên trời rơi xuống thần phạt, các tướng sĩ còn không có đạp vào chiến trường liền. Ai? Kịch chiến một năm có thừa, quý quốc tổn binh hao tướng, có thể từng mò được nửa phần chỗ tốt. Theo tại hạ nhìn, Lương đại nhân hôm nay hay là thu liễm chút phong mang, nhiều nếm một chút cái này lòng quốc rượu ngon món ngon thì tốt hơn. Chương 32 tiệc lễ kinh lưới đao máu bập thềm ngọc tác hồn, 2. Chương 32 tiệc lễ kinh lưới đao máu bập thềm ngọc tác hồn, 2. Lẽ nào lại như vậy? Lương Khang bị hai người kẻ sướng người họa, trước mặt mọi người vậy quyết điểm, đặc biệt là Lý Minh Thủy chưa xuất sư đã chết cái này ương quốc vô cùng nhục nhã bị trần trụi nhấc lên, trong nháy mắt đốt lên hắn đọc lại lửa giận cùng xấu hổ giận dữ. Hắn thân là ương quốc thực tế người cầm quyền một trong, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Còn lại là bị những này trong mắt của hắn tiểu quốc liên bang quan viên trước mặt mọi người chế nhạo. Nói bậy nói bạn, rõ ràng là hai người các ngươi quốc mưu đồ đã lâu, âm hiểm hạ độc, sát hại ta lớn ương tướng sĩ. Lương Khang hai mắt xích hồng, chỉ vào Thanh Uy cùng Tả Mãn, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẹo. Bất quá là ỷ vào nhất thời vận khí kéo dài hơi tàn, có gì diện mục ở đây ngân ngân sủa ý ngỏi. Ngày khác, đợi ta lớn ương thiết kỵ san bằng các ngươi chuột huyện, nhất định phải các ngươi. Nhất định phải các ngươi, nhất định phải như thế nào? Một cái thanh âm băng lãnh đánh gậy hắn gào thét, như là ngâm độc băng truy đâm vào Lương Khang trong hai. Công bộ thượng thư Triệu Nguyên chậm rãi đứng lên, hắn sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng nắm chặt song quyền đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, đáy mắt chỗ sâu là bị đè nén quá lâu huyết hải thâm cứu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Khang, gàn từng chữ hỏi: "Lương đại nhân, quý quốc Lý tướng quân, tập kết 30,000 tinh nhuệ chi sư, trần binh tại ta thành vệ biên cảnh, y muốn như thế nào? Còn xin Lương đại nhân, ngay trước chư quốc sứ giả cùng Long đế bệ hạ mặt, nói rõ." "A, cái này Triệu Nguyên cái này trực chỉ hạch tâm vấn đề, như là một kích chí mạng, để trong cùng nộ Lương Khang trong nháy mắt nghẹn lời. Lý Minh Thủy tập kết đại quân mục đích, đô đần đều hiểu là vì cái gì. Nhưng ở loại trường hợp này, tại Long đế trước mặt, hắn làm sao có thể chính miệng thừa nhận ương quốc ý đồ chiếm đoạt nước khác?" Hắn cảm giác ánh mắt mọi người cũng giống như châm một dạng đâm vào trên người hắn, tràn đầy mỉa mai cùng xem thường. Ha ha ha. Thanh Uy thấy thế, càng là cất tiếng cười to, cực điểm chào phúng sở trưởng, Triệu thượng thư làm gì biết rõ còn cố hỏi. Theo ta thấy, ương quốc Lý tướng quân định là mang theo cái kia 30,000 nhân mã, đi bên cạnh thiêu nướng chơi xuân. Mang theo nhiều như vậy củi lửa ám chỉ binh sĩ đúng vậy chính là vì nướng điểm thịt rừng thôi. Ha 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 ha. Cái này cực kỳ vũ nhục tính trêu chọc, như là đốt lên sau cùng ngòi nổ. Trong điện đầu tiên là tĩnh mịch một cái trước mắt, lập tức buộc phát ra khó mà ức chế cười vang. Các quốc gia sứ giả, Long quốc quan viên, thậm chí một chút đứng hầu công nhân, cũng nhịn không được che miệng cười trộm, nhìn về phía Lương Khang ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt. Tôn Kép nhại nhép có tiếng không có miếng ương quốc thái phó, không gì hơn cái này trầm thấp tiếng nghị luận giống như nước thủy triều vào tới, mỗi một câu cũng giống như roi quất vào Lương Khang trên mặt. Đủ. Lương Khang lý trí chi dây triệt để đứt đoạn. Đọc lại lửa giận, bị đương chúng nhục nhã nóng nảy, thân phận bị nhìn thấu sợ hãi, cùng trải qua thời gian dài cao cao tại thượng không dung ngỗ nghịch ngang ngược bản tính. Tại thời khắc này ầm vang một phát, hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét, hai mắt đỏ như máu, đột nhiên một cước đạp lăn trước người bàn. Dầm dầm, tinh mỹ chén cuộn bắt chén, sơn hào hải vị món ngon trong nháy mắt là úp, rượu nước canh vang khắp nơi, tiếng vỡ vụn chói tai. Tiếng vang ầm ầm để cả sảnh đường cười vang im bặt mà dừng, tất cả mọi người bị bất thình lình bạo lực cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Ngay tại sói này tạ bên trong, như muốn đổ quả đáy buồn bộ, thình lình lộ ra một thanh hàn quang lập lòe, dài bằng chiếc đũa ngắn sắc bén dao găm. Nó lặng lặng nằm tại canh thừa thịt muội ở giữa, phảng phất sớm đã chờ đợi đã lâu. Ai cũng không ngờ tới. Chẳng ai ngờ rằng, tại cái này vạn quốc triều bái, hoàng tử đàn thần chí tôn điện đường phía trên, tại cái này cảnh giới sâm nghiêm, biểu tượng Long quốc vô thượng uy nghiêm linh lung các bên trong, đường đường ương quốc thái phó Lương Khang, dám tư tàng binh khí. Công bộ thượng thư Triệu Nguyên con người đột nhiên rụt lại, hắn mặc dù thời khắc chuẩn bị báo thủ, nhưng cũng tuyệt đối không có tính tới Lương Khang gan to bằng trời đến tận đây. Đeo đao nhập điện, đây là đối với Long quốc, đối với Long đế nhất trần trụi xem thường cùng chí mạng nhất khiêu khích. Trong chớp nhoáng này kinh hãi cùng kinh ngạc, để hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lương Khang đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có hủy diệt trước mắt hết thảy cuồng bạo dục vọng. Hắn thấy được Thanh Uy tấm kia tràn ngập rêu cả mặt, tiếng cười kia còn tại hắn bên tai quấn quẩn, như là ma chú. Giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, thân thể bản năng làm ra phản ứng, xoay người, xé đao. Vào tay băng lánh mà nặng nề, kim loại kia xúc cảm ngược lại càng thêm kích thích hắn khát máu thần kinh. Cầu tặc, đi chết. Lương Khang phát ra một tiếng cuồng loạn cuồng hống, cánh tay cơ bắp sôi sục, dùng hết lực khí toàn thân, đem chuôi kia dao găm hướng phía còn tại bởi vì hắn hất bản mà kinh ngạc. Thậm chí trên mặt rêu cợt chưa hoàn toàn rút đi thành ý hung hăng ném đi. Dao găm hóa thành một đạo chí mạng hàn quang, xé rách ồn ào náo động qua đi tĩnh mịch không khí, tốc độ nhanh đến kinh người. Ách a, một tiếng thê lương ngắn ngủi kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Thành Uy căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu trốn tránh động tác. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, một cỗ lực lượng khổng lồ nương theo lấy băng lánh đau nhức kịch liệt, hung hăng va vào hắn ngực trái. Thân thể của hắn hướng về sau lảo đảo mấy bước, trùng điệp đâm vào sau lưng trên cây cột. Màu đỏ tươi ấm áp máu tươi, như là vỡ đê nước suối, trong nháy mắt từ miệng vết thương mãnh liệt phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ hắn thanh ngọc sắc cẩm bảo và táo trước, cũng bắn tung tóe tại phụ cận sáng bóng gạch vàng cùng khuynh đảo sơn hào hải vị phía trên, nhìn thấy mà giật mình. Thanh uy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, đau nhức kịch liệt cùng mất máu để trước mắt hắn biến thành màu đen, dựa vào cây cột chậm rãi trước chân, chỉ có thể phát ra thống khổ rên rỉ. Hộ giá, có thích khách, cầm xuống lương hang. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, linh lung các bên trong triệt để sôi trào. Tiếng kinh hô, tiếng giống giận dữ, chén quần tiếng vỡ vụn, cái bản tiếng va chạm hỗn tạp cùng một chỗ. Long cốt thị vệ giống như nước thủy triều từ cửa điện cùng bên cạnh hành lang tuôn ra, đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng len ken bên tai không dứt, trong nháy mắt đem lương khang cực kỳ tùy tùng vây chật như nêm tối. Các quốc gia sứ giả thất kinh, nhao nhao lui lại tránh né, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Long đế Long Phục đỉnh bỗng nhiên đứng dậy, chuỗi ngọc trên mũ miệng rèm châu kịch liệt lắc lư, trên mặt ngụy trang ấm áp trong nháy mắt bị tức giận thay thế, nghiêm nghị quát, lớn mật lương khang. Giám tại hoàng tử đàn thị điện, thất quốc sứ giả trước mặt, cầm giới hành hung, ám sát thành quốc sứ giả. Xem ta Long quốc chuẩn mực, xem thiên hạ công lý như không. Cho chấm cầm xuống. Sinh tử chớ luận. Linh lung các bên trong, Hoa Mỹ hoàng tử đàn thị yến, quyền lực đấu đá mạch nước ngầm, rốt cục tại cái này vàng son lộng lẫy trong lồng giam, hóa thành phun tung tóe mà ra, nóng rực mà chói mắt huyết quang. Mà phong bạo vừa mới bắt đầu. Chương 33 máu nhuộm hoa tiệc lễ thuốc kích cuồng đồ, chương 33 máu nhuộm hoa tiệc lễ thuốc kích cuồng đồ. Linh lung các bên trong, chôi kia tử khuynh đảo quả trong chậu lộ ra dao găm, hàn quang lóe lên, liền đã xé rách hoàng tử đàn Hoa Mỹ hư sức dưới bình tĩnh. Lương Khang động tác nhanh như quỷ mị, dưới cuồng nộ, căn bản không người dự liệu được vị này ương quốc thái phó lại sẽ ở vạn quốc sứ giả trước mặt, Long quốc chí tôn điện đường phía trên, làm ra như vậy ngang ngược cử động điên cuồng. Hắn tấm kia gầy gò mặt giờ phút này trướng đến đỏ tía, huyệt thái dương nổi gân xanh, ánh mắt cuồng loạn, phảng phất bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt lấy lý trí, đây chính là Long đế cho hắn đặc chế rượu thuốc tại mãnh liệt phát tác, đem hắn ngạo mạn cùng dễ giận phóng đại đến cực hạn. Vệ quốc chủ khách đi tảo mãn cách thành uy gần nhất, phản ứng đầu tiên, hắn bỗng nhiên bổ nhào vào thành uy bên người, ý đồ xem xét thương thế, đồng thời ngẩng đầu nhìn hàm hàm Lương Khang, thanh âm bởi vì kinh sợ mà biến điệu, "Lương Khang, ngươi điên rồi!" Đây là mưu sát, chân chuối mưu sát, hắn lên án vang vọng cung điện, tràn đầy phẫn nộ cùng lên án. Triệu Nguyên đứng chết trận tại chỗ, con ngươi bởi vì cực độ chấn kinh mà phóng đại. Hắn nhìn xem Lương Khang cái kia rõ ràng không bình thường của thái, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh bị ngọn lửa báo cừu đè xuống. Mặt khác sứ giả càng là người người cảm thấy bất an, sắc mặt trắng bệch, nhao nhao lui lại. Góc điện Long vệ cấm quân phản ứng cực nhanh, sớm đã đao kiếm ra khỏi vỏ, âm vang không ngừng bên tai, giống như thủy triều từ cửa điện cùng bên cạnh hành lang tuôn ra, trong nháy mắt đem Lương Khang cực kỳ mấy tên đồng dạng kinh hoàng thất thố tùy tùng bao bọc vây quanh. Nguyên bản chuẩn bị tiếp tục diễn tấu nhạc sĩ, hiến múa vũ cơ cùng đứng hầu thêm rượu mang thức ăn lên cung nữ bọn thái giám, bị cái này máu tanh biến cố dọa đến hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên chạy tứ phía, chén cuộn bừa bộn, sơn hào hải vị lật úp. Ngay tại cái này cả điện kinh hoàng thất thố, đao quang kiếm ảnh trong hỗn loạn, Long đế Long Phục đỉnh chậm rãi buông xuống ở trong tay ly kia vừa mới cạn rót rượu ngon. Chuỗi ngọc trên mũ miệng thủy châu bên dưới, khóe miệng của hắn câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra, băng lãnh đến cực điểm tà mị ý cười. Dược hiệu phát tác đến vừa đúng. Trước mắt Lương Khang đầu này bị triệt để chọc giận, mất lý trí thú bị nốt, đúng là hắn tỉ mỉ dẫn đạo kết quả. Thanh này sớm an bài tốt giao găm, là nhóm lửa bị diệt tất nhiên hòa trùng. Lương Khang đầu người trên cổ, nhất định là hắn Long Phục đỉnh củng cố đế vị, lôi kéo đương quốc cựu địch thế lực tốt nhất tế phẩm. Xuống một bước, hắn cần Lương Khang trên lưng càng nặng tội nghiệp. Đây cũng là kế sách của ngươi sao? Hoàng hậu Mạc Liên ánh mắt gắt gao khóa chặt trên Long tọa bệnh kia thoáng qua tức thì cười tà. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ nàng đấy lòng lan tràn ra. Nhìn xem Long đế cái kia khống chế hết thảy, lãnh khốc tính toán ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này lạ lẫm đến đáng sợ. Chẳng, Long đế bỗng nhiên cầm trong tay cái kia giá trị liên thành ánh ngọc chén hung hăng ném vụn trên mặt đất. Thanh thúy tiếng vỡ vụn như là kinh lôi, trong nháy mắt lấn át trong điện ồn ào náo động. Lớn mật Lương Khang. Long đế bỗng nhiên đứng dậy, chuỗi ngọc trên mũ miệng rèm châu kịch liệt lắc lư, trên mặt ngụy trang tức giận vừa đúng, thanh âm ẩn chứa lôi đỉnh chi uy. Ngươi thân là ương quốc thái phó, dám tại ta Long cổ sổ ảm tử đản thịnh điện phía trên, thất quốc sứ giả trước mặt, tư tàng hung khí, công nhiên hành thích thành quốc sứ giả. Xem ta Long quốc chuẩn mực như không, xem thiên hạ công lý là cỏ rác. Như thế quần bội hung đồ, tội ác tày trời. Có ai không? Hắn vung tay lên, chỉ hướng bị vây quanh ở trung ương Lương Khang, đem Lương Khang cực kỳ một đám tùy tùng, toàn bộ cầm xuống, giải vào thiên lao, chặt chẽ thẩm vấn. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Tuân chỉ, ngoài điện sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch 200 tên trọng giáp Long vệ cấm quân cùng kêu lên đồng ý, thanh trấn mái nhà, tiếng bước chân nặng nề như là sấm rền, ầm vang tràn vào đại điện. Áo giáp ma sát phát ra tiếng kim loại chói tai, nặng nề trường kích cùng lưỡi dao chỉ hướng Lương Khang bọn người. Lương Khang bị dược lực cùng cảnh tượng trước mắt kích thích gần như điên cuồng. Nhìn xem như thủy triều vọt tới thiết giáp vệ sĩ, trong đầu hắn chỉ còn lại có cuồng bạo chạy trốn muốn. Ta chính là ương quốc thái phó Lương Khang. Các ngươi muốn làm gì? Mau thả ta đi. Đây là âm mưu, là hãm hại. Hắn hai mắt xích hồng, giống như hổ điên, gào thét, lại bộc phát ra viễn siêu ngày thường ma lực, đột nhiên phá tan cản đường thị vệ, hướng thành uy ngã xuống đất phương hướng lảo đảo đánh tới, đẩy ra còn tại thành uy bên người tà mãn, đưa tay gắt gao bắt lấy cắm ở thành uy ngực trôi kia đoạn đao trôi đao, đem nó rút ra. Lương đại nhân, dừng tay. Cố Đình như một đạo giống như thiết tháp vắt ngang tại Lương Khang trước người, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Lương Khang cổ họng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt, nhanh chóng thúc thủ chịu chói. Lương Khang các tùy tùng nhìn xem chung quanh sáng loáng đao thương kiếm kích, từng cái mặt như màu đất, run lẩy bẩy. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, Lương Khang nắm chặt chôi đao, giống như điên dại thời khắc. Lương đại nhân, đi mau, ta bắt tam hoàng tử. Một tiếng thê lương quyết tuyệt gào thét, đột nhiên vòng lòng tỏa phía sau truyền đến. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Chỉ gặp một tên nguyên bản ôm giả bá ngôn tuổi trẻ cung nữ, bị một cái chẳng biết lúc nào từ long ỷ sau bình phong khổng lồ trong bóng tối thoát ra, thân mang ương quốc phục sức người hầu hung hăng ngã nhào xuống đất. Người hầu kia động tác tàn nhẫn mau lẹ, chủy thủ trong tay hàn quang lóe lên, phá vỡ cung nữ bà bay, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cung trang. Cung nữ phát ra thống khổ kêu thảm. "Đem hải tử cho ta." Người hầu thô bạo đem khóc nỉ non tã lót từ cung nữ nhuốm máu trong ngực đoạt lấy. Hắn chăm chú bóp chặt hải nhi, chủy thủ chống đỡ tại tã lót phía trên, hướng phía Lương Khang Vương hướng lão đạo bắt tới, ánh mắt điên cuồng, trong miệng vẫn hô to: "Lương đại nhân, ta tiếp ứng ngài, mau cùng ta đi." Lương Khang triệt để mộng. Hắn nhìn xem cái này trung thành tuyệt đối xông lại cứu hắn người hầu, trong não một mảnh bột não, người kia là ai? Hắn căn bản không biết. Dược lực thôi phát nóng nảy cùng bản năng cầu sinh để hắn vô ý thức gào thét: "Nhanh, mau tới đây!" Hắn nắm chuôi đao tay càng thêm dùng sức, phản phất đó là hắn duy nhất dựa vào. Người hầu kia ôm khóc nỉ non hài nhi, như là nắm lấy hộ thân phủ, liều lĩnh phóng tới Lương Khang. Trung quanh long vệ cấm quân sợ ném chuột vỡ bình, mũi đao theo hắn di động mà di động, không dám lên trước cường công. Ngay tại người hầu này sắp vọt tới Lương Khang trước mặt, cơ hồ muốn đem tã lót nhét vào Lương Khang trong ngực thời khắc, dị biến nảy sinh. Người hầu kia dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo phản phất bị trên đất vết rượu hoặc huynh đảo quả vật trượt chân, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước bổ nhào. Mà hắn bổ nhào phương hướng chính là Lương Khang nắm chặt chuôi kia nhuốm máu đoạn đao tay phải. A! Lương Khang bị biến cố bất thình lình cả kinh, vô ý thức muốn rút đao lui lại. Nhưng mà bị dược vật triệt để thôi phát nóng này cùng hỗn loạn để hắn động tác hoàn toàn biến hình, mất khống chế. Hắn chẳng những không có lui lại, nắm chuôi đao cánh tay ngược lại bởi vì khẩn trương cùng dược lực tác dụng, cơ bắp sôi sục, đột nhiên hướng ra phía ngoài vung lên đón đỡ. Cái này vung lên, ẩn chứa hắn giờ phút này tất cả sợ hãi, phẫn nộ cùng lực lượng hỗn loạn. Phốc phốc, một tiếng làm cho người dùng mình, lưỡi dao đâm vào mềm vật trầm đục. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Chuôi kia mới vừa từ thành uy ngực rút ra, còn chạy xuống nhiệt huyết đoàn đao, tại Lương Khang cái này mất khống chế, ma lực 10 phần vung lên phía dưới, công bằng, hung hăng, thật sâu đâm vào bộ nhào vào trước mặt hắn. Cái kia ương quốc người hầu trong ngực ôm thật chặt, màu vàng sáng trong tã lót. Hai nhi bén nhọn tiếng khóc nỉ non, im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt nghẹn ngào. Nóng hổi, thuộc về hài nhi máu tươi, thuận thân đao hai bên danh máu, ào ạt tuôn ra, cấp tốc nhuộm đỏ trướng mắt vàng sáng gấm vóc, tích tắc rơi vào sáng bóng băng lánh gạch vàng phía trên. Người hầu kia duy trì đánh ra trước tư thế cứng tại nguyên địa, trên mặt tràn đầy cực hạn kinh ngạc cùng thống khổ phảng phất không thể tin được chính mình liệu mình bảo vệ hoàng tử lại sẽ. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía cái kia bị lưỡi dao xuyên qua tã lót, lại ngẩng đầu, dùng hết khí lực sau cùng, gắt gao tiếp cận gần trong gang tấc, nắm chuôi đao Lương Khang, trong cổ họng phát ra ôi ôi, ý nghĩa không rõ tiếng vang, sau đó giống như là đột nhiên bệnh tim phát tác một dạng, hai mắt trợn lên, triệt để ngã trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng lên án. Tã lót theo người hầu ngã xuống, mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất. Chuôi kia thuộc về Lương Khang đoàn đao, thình lình cắm ở nho nhỏ trong tã lót, thân đao tận không có. Chói mắt máu tươi, ở ngoài sáng vàng màu lót bên trên cấp tốc lan tràn ra, hình thành một bức tàn khốc mà quỷ dị hình ảnh. Lương Khang triệt để choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn trong tay mình nhuộm đầy máu tươi chôi đao, nhìn nhìn lại trên mặt đất cái kia vô thanh vô tức, bị lưỡi dao đâm thủng qua tã lót, đầu góc trống rỗng. Dược lực mang tới nóng nảy giống như nước thủy triều thối lui, chỉ còn lại có thấu xương băng lãnh cùng ngập đầu tuyệt vọng. Ta, hoàng tử hắn nói năng lộn xộn, toàn thân run rẩy giống như run lên. Không, ta bán luôn. Một tiếng tê tâm liệt phế, đủ để đâm thủng bầu trời rên rỉ bỗng nhiên nổ vang. Mặt Liên như là bị rút đi tất cả xương cốt, từ phượng tọa bên trên mềm nhũn trở xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng rũa ra tay phí công chụp vào cái kia nhuốm máu tã lót, ánh mắt trống rỗng, phản phất linh hồn đã bị cái kia chói mắt huyết hồng triệt để thôn phệ, xé rách. To lớn bi thống cùng tuyệt vọng để nàng trong nháy mắt ngất đi, bị luống cuống tay chân nữ quan thái giám tiếp được. Lương Khang, Long Đế gầm thét như là cựu thiên kinh lôi, mang theo đủ để thiêu hủy hết thảy cuồng nộ cùng bi thống trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Linh Lung Các. Hắn đông nhiên vô long án, đông nhiên đứng dậy, chuỗi ngọc trên mũ miệng rèm châu khoái động của mũ, trên mặt là trước nay chưa có tức giận cùng giữ tợn, hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm ngây người như phong Lương Khang, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy. Ngươi cái này phát rồ cầm thú, ám sát thành quốc sứ giả phía trước, bây giờ dám trước mặt mọi người giết ta Long Quốc hoàng tử, chấm hoàng nhi bán luôn. Long Đế bi phẫn gầm thét, như là sau cùng thẩm phán, đem giết hoàng tử cái này ngập trời cự tội công xiềng, vương vàng đâm máu mà chụp vào Lương Khang trên đầu. Toàn bộ Linh Lung Các giống như chết yên tĩnh, chỉ còn lại có Long Đế thô trọng thở dốc cùng Mạc Liên Phương hướng chuyển đến kiềm chế tiếng khóc. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại chuôi kia cắm ở tã lót bên trên đoàn đao, cùng nắm chuôi đao, mặt xám như cho Lương Khang trên thân. Cố Đình đứng tại cách đó không xa, nhìn xem trên mặt đất cái kia nhuốm máu tã lót cùng Lương Khang dáng vẻ thất hồn lạc phách, vừa nhìn về phía long tọa bên trên cái kia cực kỳ bi thương lại ánh mắt chỗ sâu băng lãnh như sắt đế vương, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn hiểu được, hết thảy đều hiểu. Cái này không chỉ có là mượn đao giết người, càng là vu oan giá họa. Dùng một cái hoàng tử giả chết, triệt để đóng đinh Lương Khang, ép khô hắn sau cùng giá trị. Thủ đoạn này chi ngoan độc, tâm cơ chi thâm trầm, làm cho người không rét mà run. Máu nhuộm đỏ Linh Lung Các gạch vàng bập thềm ngọc. Hoàng tử giả tã lót im lặng nằm trong vũng máu, phía trên cắm biểu tượng Lương Khang tội nghiệt lưỡi dao. Một trận tỉ mỉ bày kế huyết tinh vu oan, tại vạn quốc sứ giả nhìn soi mói, hoàn thành nó lanh khốc nhất bế hoàn. Long Đế trên bàn cờ lại một viên trọng yếu quân cờ bị triệt để nghiền nát. mà phong bạo trung tâm, long đỉnh phía dưới, hàn ý xâm nhiên. Chương 34 huyết nhận cắm tự đỉnh vệ quốc lưu, chương 34 huyết nhận cắm tự đỉnh vệ quốc lưu, long đế long phục đỉnh đứng ở trên đài cao, chuỗi ngọc trên mũ miệng thủy châu, che cản đáy mắt chỗ sâu cái kia khống chế hết thể hàn quang lạnh như băng. Trong cung điện hùng vĩ vàng son lộng lẫy, sáo trúc quản huyền dư âm còn tại lờ lờ, trong không khí cũng đã tràn ngập ra nồng đậm huyết tinh cùng tĩnh mịch. Hàn quan sát phía dưới hỗn loạn điện đường, trong lòng một mảnh băng phong. Hy sinh đã được quyết định từ lâu. Chân chính tam hoàng tử bán ôn, hắn cốt đủ, đã ở tứ châu sơn bích băng lãnh tế tự trung hóa là gắn bó hắn lực lượng nền tảng. Giờ phút này trên mặt đất cái kia nhuốm máu vàng sáng trong tã lót, bất quá là hắn để thị vệ giành được hải tử, một cái nhất định bị hy sinh đạo cụ. Hắn biết rõ, chân hoàng con chết yếu quá lãng phí. Chỉ có dưới vạn chúng chú mục này bị giết mới có thể đem cái này hy sinh giá trị ép đến cực hạn, trở thành hắn khiêu động thiên hạ ván cờ đòn bẩy. Chuyện này hoàng tử chết, nhất định phải trở thành lợi ích của hắn tối đại hóa thời cơ, hoàn toàn thay đổi Long quốc thậm chí Lục quốc chính trị cách cục, cho hắn thắng được càng nhiều, càng vững chắc duy trì. Hắn từng bước một, chân ổn mà uy nghiêm đi xuống Long tọa đài cao. Kim tuyến tú Long cổ lờ phục và áo phất qua băng lãnh bập thềm ngọc, mỗi một bước cũng giống như đạp ở quyền lực tiết điểm bên trên. Khuôn mặt vẫn như cũ duy trì đế vương tỉnh táo, phản phất trên mặt đất cái kia thuộc về con của hắn máu tươi chỉ là hát vây chu sa. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo xuyên thấu ồn ào náo động bình tĩnh lực lượng, rõ ràng quanh quẩn tại tĩnh mịch địa đường, cố định, lui ra. Thanh âm rơi xuống, như là xá lệ. Một mực giơ kiếm ngăn tại Lương Khang trước người cố định, thân thể bại không thể xem xét chấn động. Trong mắt của hắn trong nháy mắt lướt qua thống khổ to lớn cùng dãy rủa, ánh mắt không tự chủ được đảo qua trên mặt đất cái kia nho nhỏ, bị lưỡi dao xuyên qua tã lót, một cố khó nói nên lời ấy nấy cùng tự trách như là độc đằng giống như cuốn lên trái tim của hắn. Hắn không thể ngăn cản trận này thảm kịch, dù cho biết cái kia trong tã lót cũng không phải là chân chính hoàng tử, nhưng một cái vô tội ấu tiểu sinh mệnh ngay tại trước mắt hắn lấy tàn khốc như vậy phương thức tán mất. Nhưng mà đế vương mệnh lệnh không thể nghi ngờ, hắn không chần chờ chút nào, cổ tay khẽ đảo, lưu loát thu kiếm vào vỏ, động tác tiêu chuẩn mà mau lẹ, cung kính lui về lòng đế sau lưng trong bóng tối. Chỉ là hắn nắm chặt trôi kiếm ngón tay, đốt ngón tay đã trắng bệnh. Lương Khang đứng thẳng bất động tại chỗ, mặt không còn chút máu. To lớn sợ hãi cùng hoang đường cảm giác che mất hắn. Ám sát thành quốc thượng thư thành uy đã là tội lớn ngập trời, bây giờ không ngờ thất thủ giết Long quốc tam hoàng tử. Này song trọng tội danh như là hai tòa cự sơn, đem hắn triệt để đè sập, nghiền vỡ nát. Hắn không cam lòng gắt gao nắm lấy thành uy cổ áo, phản phất đó là duy nhất gỗ nổi. Thành uy vết thương bị khiên động, càng nhiều máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ thanh ngọc sắc quan bảo, sắc mặt hắn trắng bệch như giấy vàng, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ đoạn tuyệt, ánh mắt tăng dã, đã ở vào thời khắc hấp hối. Ta bán luôn. Một tiếng thê lương đến xé rách linh hồn rên rỉ lần nữa nổ vang. Hoàng hậu Mạc Liên như là bị vô hình cự truy đánh trúng, từ phượng tọa bên trên triệt để sủi lơ trở xuống. Nàng rỗi ra tay phí công chụp vào cái kia nhuốm máu tã lót phương hướng, nước mắt như vỡ đê mãnh liệt, trên mặt khắc lây chính là đủ để phá hủy bất luận cái gì mẫu thân, thâm trầm nhất tuyệt vọng. Thân sinh cốt nhục bá luôn chết thảm chân tướng như là rắn độc ngày đêm cắn xé, bây giờ lại một cái vô tội hài tử ở trước mắt nàng bị lưỡi dao đâm xuyên. Dù là biết là giả, cái kia chói mắt máu tươi cùng im bặt mà dừng khóc nỉ non, vẫn như cũ hung hăng xé mở nàng chưa khép lại vết thương, đưa nàng tầm triệt để nghiền nát. To lớn bi thống cùng ngạt thở làm cho trước mắt nàng tối sầm, triệt để ngất đi, bị thất kinh các nữ quan chăm chú đỡ lấy. Long đế ánh mắt như băng lãnh lưỡi dao, lần nữa đảo qua trong điện câm như hến đám người, cuối cùng một mực đính tại thất hồn lạc phách Lương Khang trên thân. Trong ánh mắt kia là đế vương tức giận, là mất con ngập trời cực kỳ bi ai càng là khống chế toàn cục, không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Lương Khang, Long đế thanh âm đột nhiên cất cao, như là cửu thiên kinh lôi, ẩn chứa đủ để tiêu hủy hết thể lửa giận. Ngươi dám tại ta Long cổ sổ ảm tử đản thịnh điện phía trên, thất quốc sứ giả trước mặt, đại náo điện đường. Đầu tiên là ám sát thành quốc sứ giả thành thượng thư, bây giờ càng phát rộ, thủ hạ dám giết chấm tam hoàng tử bán ôn. Ngươi còn dám cưỡng ép trọng thương thành thượng thư? Ngươi xem ta Long quốc chuẩn mực như không, xem chấm như không. Chấm Long phục đỉnh, thất không buông tha ngươi. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như bắn về phía Lương Khang sau lưng đám kia sớm đã hồn phi phách tán Lương quốc tùy tùng, thanh âm mang theo lôi đỉnh vạn quân lực các bách, các ngươi Lương quốc tùy tùng, như còn muốn giữ được tính mạng, nếu không muốn lập tức dẫn phát hai nước huyết chiến, sinh linh đổ thán, còn không mau mau khuyên các ngươi thái phó buông xuống vũ khí, bó tay chịu trói. Chẳng lẽ muốn bức chấm đem các ngươi coi là đồng đảng, cùng nhau chu sát, tái phát bình Lương quốc sao? Long đế uy nghiêm tuyên cáo như là sau cùng thông điệp, triệt để đông kết không khí. Lương quốc các tùy tùng sớm đã dọa đến thể như run rẩy, mặt không còn chút máu. Bọn hắn hoảng sợ cùng nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy ngập đầu sợ hãi cùng mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Một cái râu tóc bạc trắng, thân mang Lương quốc hồng lư tự quan phục lao quan viên, run rẩy dẫn đầu bịch quỳ rạp xuống đất, đối với Lương Khang nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm càng giọng, "Lương đại nhân, Lương thế hát ái phó a, van cầu ngài, để đao xuống đi. Cưỡng ép thành thượng thư là chuyện vô bổ a. Đây là tự tuyệt sinh lộ, càng là muốn đem chúng ta, đem Ương quốc kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu a. Cầu ngài vì chúng ta thân gia tính mệnh, vì Ương quốc ngàn vạn lê thứ, nghĩ lại a. Lương đại nhân, chúng ta không muốn chết a." Một cái tuổi trẻ người hầu cũng nhịn không được nữa, kêu khóc lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, "Cầu ngài buông tay đi. Long đế bệ hạ khai ân, chúng ta còn có đường sống a." Hắn nhìn về phía Long đế ánh mắt tràn đầy cầu xin. "Lương Khang, ngươi là Ương quốc thái phó, lúc này lấy quốc sự làm trọng. Thật chẳng lẽ muốn vì ngươi bản thân chi tư, để Ương quốc lại nổi lên chiến sự, máu chảy thành sông sao?" Một cái khác quan viên cũng lấy dũng khí, than thở khóc lóc quên nhủ. Các tùy tùng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lao nhào, tràn đầy cầu khẩn cùng sợ hãi run rẩy. Nét mặt của bọn hắn bặm mẻo, lo nghĩ cơ hồ muốn từ trên mặt tràn ra tới. bóng ma tử vong là chân thật như vậy bao phủ bọn hắn. Lương Khang ngắm nhìn bốn phía, Long vệ cấm quân lạnh lẽo lôi đao hàn quang lập lòe, đem hắn tất cả khả năng đường lui đóng chặt hoàn toàn. Đồng liêu các tùy tùng cầu khẩn ánh mắt sợ hãi, như là vô số cây kim đâm ở trên người hắn. Long đế cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt càng lại như là thực chất băng truy. Áp lực lớn, tuyệt vọng cùng dược lực lưu lại hỗn loạn để trong đầu hắn trống rỗng. Bản năng cầu sinh cùng sau cùng điên cuồng xen lẫn. Không, các ngươi biết cái gì? Mơ tưởng cả ta. Lương Khang phát ra một tiếng như dã thú gào thét, trong mắt lóe lên được ăn cả ngã về không hung quang. Hắn bỗng nhiên đem cơ hồ mất đi ý thức thành uy hướng về phía trước đẩy làm ngăn cản, đồng thời tay phải nắm chắc dao găm hung hăng từ thành uy miệng vết thương ở bụng rút ra. Máu tươi lần nữa phun tung tóe. Ngăn lại hắn. Cố Đình quát chói tai, cấm quân lập tức đỉnh thương tiến lên. Ngay tại trong chớp mắt này, cầu tặc, nạp mạng đi. Một tiếng bao hàm khắc cốt cửu hận gầm thét như là kinh lôi nổ vang. Công bộ thượng thư Triệu Nguyên sớm đã vận sức chờ phát động, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo cửu. Hắn bỗng nhiên giẫm mạnh bên cạnh khuynh bà bản, thân thể mượn lực đằng không mà lên, như là thương ứng bắt thỏ. Quan chú lực lượng toàn thân cùng hơn một năm nay đến khổ luyện võ học tinh túy đùi phải, mang theo tiếng gió bén nhọn, hung hăng đạp hướng Lương Khang bên mặt. Phanh! Một tiếng rợn người trầm đục. Triệu Nguyên đá bay tinh chuẩn không gì sánh được, thế đại lực trầm. Lương Khang căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực đánh tới, gương mặt trong nháy mắt biến hình, đau nhức kịch liệt nương theo lấy xương vỡ vụn nhẹ vang lên. Cả người hắn như là diều bị đứt dây, tiêu thẳng bị đạp cách mặt đất bay lên, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hỗn tạp mấy quả vỡ vụn răng, vẽ ra trên không trung một đạo thê thảm đường vòng cung. Trung điệp ngã tại mấy mét bên ngoài băng lánh gạch vàng phía trên. Bịch, chuôi kia nhuộm đầy máu tươi dao găm rời tay bay ra, rơi vào sáng bóng thanh ngọc trên bảng, phát ra thanh thúy mà băng lánh tiếng ba đập, chiết xạ đèn cung đỉnh xâm nhiên qua mang. Ách A Lương Khang trước mắt sao vàng bay loạn, nửa bên mặt sụp đổ xuống, đau nhức kịch liệt cơ hồ khiến hắn hôn mê. Bản năng cầu sinh khu xử hắn, hắn dậy rồi lấy, dùng hết cuối cùng khí lực, giống sắp chết giỏi bỏ giống như ưỡn nẹo thân thể, đấm máu bàn tay hướng cách đó không xa chuôi kia tượng trưng cho hắn tội nghiệp cùng duy nhất vũ khí dao găm. Đầu ngón tay, cách cái kia băng lánh chuôi đao chỉ kém chút xíu. Một cái khảm huyền thiết bên cạnh giày quan, như núi lớn ầm vang rơi xuống. Mang theo vô tình quyết tuyệt, tinh chuẩn, hung hăng giẫm tại Lương Khang cái kia rũa ra, dính đầy vết máu trên bàn tay. Răng rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt tại tĩnh mịch trong đại điện vang lên, đặc biệt chói tai. A. Lương Khang bộc phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, thân thể kịch liệt run rẩy, đau đến cơ hồ cuộn thành một đoạn. Hắn cái tay kia, tại Triệu Nguyên dưới chân, như là bị cự thạch ép qua cánh khô, triệt để biến hình. Triệu Nguyên ở trên cao nhìn xuống dưới chân thống khổ quay cuồng, như là bùn nhão cựu nhân. Nét miệng lên một tia hỗn hợp có khoái ý cùng vô tận băng hàn trào phúng. Dưới chân hắn lần nữa dùng sức ép, nghe Lương Khang càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong lòng đọc lại nhiều năm huyết hải thâm cửu, rốt cục tại thời khắc này đạt được phát tiết cửa ra vào. Hắn dương mắt nhìn hướng Long tọa phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy khó nói nên lời cảm kích, nếu không có Long đế ơn chi nộ cùng dốc túi tương thụ võ nghệ, hắn Triệu Nguyên làm sao có thể chính tay đâm cái này diệt môn cửu nhân. Long đế nên tiếp Triệu Nguyên ánh mắt, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra hướng bên trên khiên động một chút, lộ ra một tia khen ngợi cùng khống chế hết thảy ý cười. Hắn vung tay lên, thanh âm chém đinh chặt sắt, "Tốt, Triệu Khanh bắt hung phạm có công." Nhanh đem lịch tặc Lương Khang đánh vào tiên lao chỗ sâu nhất, chặt chẽ trông coi. Ương quốc sứ đoàn đám người còn lại, toàn bộ áp tại dịch quán, chặt chẽ trông giữ. Nếu có mảy may dị động, hoặc dám can đảm ý đồ đào thoát người, thanh âm hắn đột nhiên chuyển lạnh, mang theo lệnh thấu xương sắc ý, giết chết bất luận tội. Chu thứ ba tộc, "Tạ ơn Long đế bệ hạ ân không giết, tạ bệ hạ long ân." Ương quốc Hồng Lư tự vị kia già chủ bộ như được đại xá, mang theo tiếng khóc nức nở liên tục dập đầu, cái trán trùng điệp túi tại gạch vàng bên trên phanh phanh rung động. Thống hạ này thiên đại cái soạn, tại ương quốc tuyệt đối là chu diệt cửu tộc tội lớn. Bây giờ Long đế chỉ cầm tù Lương Khang, tạm giam bọn hắn, lại chưa tại chỗ giết chết, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, là đời trước đã tu luyện tạo hóa. Tại cấm quân thu bạo đem ương quốc sứ đoàn áp giải đi xuống đồng thời, vệ quốc chủ khách Ti Tảo Mãn đã bổ nhào vào bị Lương Khang đẩy ra thành uy bên người. Thành uy miệng vết thương ở bụng tại dao găm rút ra sau, máu tươi như là chảy ra, hắn sớm đã mặt như dây vàng, hơi thở mong manh. Tảo Mãn tay run run đi dò xét cổ của hắn mạch, lại cúi người đi nghe hắn hô hấp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Lúc này, quan thai tới chậm thái y mới thở hổn hển thở phì phò đổi tới, đội vàng ngồi xuống là thành uy bắt mạch. Một lát sau, thái y sắc mặt trầm trọng đứng dậy, đối với Long đế không người hồi bẩm, khởi bẩm Long đế bệ hạ, thành thượng thư. Mạch đập đã tuyệt, hết cách xoay chuyển trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Ai? Trời cao đấu kỵ anh tài a. Thành thượng thư trẻ tuổi như vậy có triển vọng, lại mệnh tang như thế tiểu nhân chi thủ. Tào Mãn đấm ngực dậm chân, khắp khuôn mặt là thọ tử hồ bi tiết hận cùng phẫn nộ. Mọi người ở đây đắm chìm tại thành uy tử vong bi vẫn cùng đối với Lương Khang lên án bên trong lúc, Long đế Long Phục định lại chậm rãi đi tới thành uy thi thể bên cạnh. Hắn túi người, duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đặt tại thành uy nhuốm máu cái cổ một bên, lại thăm dò bộ ngực hắn vẫn còn tồn tại hơi ấm. Long đế thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quang mang kỳ lạ, lập tức ngẩng đầu, thanh âm trầm ổn mà mang theo một tia kỳ dị chắc chắn, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, nhiệt độ cơ thể còn tại, máu chưa ngưng kết. Người này, còn có thể cứu. Chương 35 Bạch Long uy lộ ra chư bang nhất nhan. Chương 35 Bạch Long uy lộ ra chư bang nhất nhan, một, linh lung các bên trong, vừa rồi huyết tinh cùng hỗn loạn chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi dị sát, cùng long tiên hương ngủ rồi xen lẫn, hình thành một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Thành quốc manh tướng Thành Uy ngã vào trong vũng máu, trước ngực vết thương dữ tợn, hấp hối, sắc mặt xám xịt như tờ giấy, mắt thấy là phải chết tại chỗ. Thị vệ chung quanh, cung nữ câm như hến, chư quốc sứ giả càng là sắc mặt khác nhau, tâm tư khó dò. Long đế ánh mắt đảo qua Thành Uy, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, phát ra một tiếng trầm thấp mà rõ ràng thở dài. Thành Uy chính là Thành Quốc lương đống, tính tình cương trực, trí tuệ phi phàm. Hôm nay tại chấm hoàng tử đản bên trên bị loại độc này tay, quả thật việc đáng tiếc. Cái này âm thanh thở dài tràn đầy vừa đúng tiết hận, đã biểu đạt đối với Thành Quốc nhân tài coi trọng, cũng ẩn hàm đối với phá hư khánh điện sự tình đau lòng. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén mà kiên định. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một vật, chính là khối kia ôn nhuận như son, nội ẩn tinh hà bạch long nõn ngọc. Long đế cầm trong tay ngọc bội, long bào màu đen tại đèn cung đỉnh chiếu rọi chạy xuôi ánh sáng vàng sậm. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên chuyên chú mà bình tĩnh, phản phất ngăn cách ngoại giới hết thảy hỗn loạn, môi mỏng khẽ mở, niệm động lên cổ lão mà tối nghĩa chú văn. Thanh âm không cao, lại mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, mỗi một cái âm tiết đều phản phất đánh tại mọi người tâm cảm, dẫn tới không khí có chút rung động. Theo chú ngữ âm thanh dần dần mạnh, cái kia bạch long loãng ngọc không còn vẹn vẹn phát sáng, mà là bắt đầu phát ra trầm thấp vù vù, ở trong không khí cao tần chấn động lấy. Một cỗ mắt trần có thể thấy, màu ngà sữa tinh thuần khí lưu, như là trên chín tầng trời rủ xuống dáng mây, lại như sinh mệnh chi hà đầu nguồn nước chảy, chậm rãi từ trong ngọc bội tuôn ra. Khí tức này tinh khiết đến không nhiễm bụi bặm, ôn hòa đến như là xuân nhật vàng dương, vừa mới xuất hiện, liền xua tán đi trong điện lưu lại âm hàn cùng huyết tinh, mang đến một cỗ làm lòng người bỏ thần di sinh cơ cùng an bình. Nó mục tiêu minh xác, như là bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, trôi lướng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hấp hối Thành Uy. Khi cái kia dòng khí màu trắng sữa tiếp xúc đến Thành Uy trước ngực giữ tợn vết thương lúc, thần tích phát sinh. Thê trong đám người không biết là ai hít sâu một hơi, chỉ gặp miệng vết thương xoay tròn ra thịt, tràn ra máu tươi như là bị một bàn tay vô hình ôn nhu vớt lên, thu hồi. Làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, lấp đầy, sâu đủ thấy xương vết thương cấp tốc ít đi, biến mất, ngay cả một tia vết sẹo cũng không từng lưu lại, phảng phất thời gian ở trên người hắn phi tốc đảo lưu. Thành Uy nguyên bản vẻ mặt ủ rột như là bị rót vào thuốc màu, cấp tốc khôi phục khỏe mạnh hồng nhuận rất tốt. Hắn cái kia yếu ớt đến cơ hồ đỉnh trệ ngực chập trùng, đột nhiên trở nên trầm ổn hữu lực, mũi thở bỗ, tham lam hô hấp lấy mang theo sinh cơ không khí. Thành Uy bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt hổ kia tràn đầy cực hạn kinh ngạc cùng mờ mịt, phản phất từ một cái dài rằng giặc trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn vô ý thức đưa tay sờ lên nguyên bản nên vết thương chí mạng miệng lực, xúc tu chỗ là hoàn hảo không chút tổn hại làn da cùng cường kiện hữu lực nhịp tim. Một cỗ trước nay chưa có, tràn ngập sinh cơ dòng nước ấm ngay tại trong toàn thân hắn lao nhanh không thôi, thậm chí so thụ thường trước đó càng cảm thấy tinh lực dồi dào. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía chỗ cao Long Đế, trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn rung động cùng thật sâu hoang mang, cuối cùng là cỡ nào sức mạnh người tiên. Một màn này, như là trọng truy hung hăng nện ở đây tất cả sứ giả trong lòng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều thấy được khó mà che giấu kinh hãi cùng thật sâu kính sợ. Minh quốc tam thái tử Chu Phàm nắm chắc quả đấm run nhẹ nhẹ, vệ quốc chủ khách Ti Tảo Mãn Thái Dương chảy ra mồ hôi mịn. Nhật xuất quốc sứ giả Mỹ Kỳ Sĩ Dư càng là con người thích chặt, ngay cả phiên dịch đều quên thúc giục. Đại hành quốc đặc sứ Cổ Mã Bãi Đi càng là há to miệng, dùng cứng rắn tiếng Hán thì thảo, thần tích. Chân thần dấu vết ngay tại cái này cực hạn chấn kinh cùng trong trầm mặc, Long Đế thu hồi quang mang dần dần liễm bạch long nõn ngọc, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trên mặt hắn mang theo một tia lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua còn tại trong lúc khiếp sợ chư quốc sứ giả, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, chư vị đặc sứ bị sợ hãi. Dù sao cũng là tại chấm Long quốc cảnh nội, nếu để Thành quốc đặc sứ ở đây chết, chẳng lẽ không phải lộ ra ta Long quốc mất địa chủ uy nghi, ngay cả tân khách Đan Nguy đều không thể bảo hộ. Ngựa khí của hắn bình thản, phảng phất tại trần thuật một cái chuyện đơn giản thực, lại xảo diệu đem hắn vận dụng bí bảo, thi triển thần thuật cử động, đóng gói thành giữ gìn quốc thể mặt mũi trách nhiệm cùng lễ nghi. Long đế thu hồi bạch long nõn ngọc, cái kia làm người sợ hai thần quang tùy theo thu lại. Trên mặt hắn lộ ra một tia vừa đúng, mang theo thương xót cùng vui mừng mỉm cười, quay người đối với dây rủa lấy muốn đứng dậy Thành Uy, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Thành Uy, ngươi vô sự thuận tiện. Long quốc cùng Thành quốc tình nghĩa, còn cần ngươi vị mãnh tướng này dụng tâm gắn bó cái này ôn hòa lời nói, cùng hắn vừa rồi thi triển thần thuật lúc lạnh nhạt bình tĩnh tạo thành vi diệu so sánh, càng lộ vẻ thật sâu không lường được. Thành Uy dùng sức gật đầu, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Hắn ý đồ chống lên thân thể, nhưng tân sinh lực lượng chưa hoàn toàn khống chế, một cái lảo đảo. Nhưng mà trong mắt của hắn lấp lóe lại là vô cùng kiên định băng mang, phản phất giấy lên sinh mệnh mới chi hỏa. Hắn biết rõ, cái này cái mạng thứ hai là Long đế lấy vô thượng thần thông ban cho. Phần ân tình này nặng như Thái Sơn. Long đế không nhìn hắn nữa, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện chư sứ. Không cần ngôn ngữ, ánh mắt kia đi tới chỗ, vô hình uy áp tựa như núi cao giáng lâm. Hắn vừa mới hiện ra, không chỉ có là cải tử hồi sinh thần thuật, càng là hắn làm Trung Nguyên thất quốc một vị duy nhất tu tiên hoàng đế, lại đã đạt hóa thân ngũ giai thực lực kinh khủng. Phần lực lượng này đủ để cho bất luận cái gì ngấp nghé Long quốc thế lực nghĩ lại cho kỹ. Long đế đại nhân, Thành Uy dẫn đầu quỳ một chân trên đất, thanh âm vang dội mà chân thành tha thiết. Ta Thành Uy hôm nay có thể chủ sinh, toàn do ngài thần lực. Ta đại biểu Thành quốc, nguyện cùng Long quốc kết làm vĩnh thế nước bạn, đồng như hai nước chi hòa bình cùng phồn vinh. Nhưng có thúc đẩy, muôn lần chết không chối từ. Hắn biết rõ, thời khắc này hiệu trùng, không chỉ có là đội ơn, càng là đối với Long đế lực lượng tuyệt đối thần phục. Hắn tiếng nói có chút dừng lại, ánh mắt thâm thúy phảng phất lơ đãng lướt qua từng tấm kinh nghi bất định gương mặt, chuyện mang theo một tia khó mà nắm lấy ý vị, tiếp tục nói, hôm nay tiểu thuật, bất quá là tu tiên chi đạo một chút gia lông. Chấm xem chư vị sứ giả giống như đối với đạo này rất có hứng thú. Như ngày khác hữu duyên, chư quốc nhược thực tình hướng tới này trường sinh hộ quốc chi thuật, chấm Long phục đỉnh, cũng là không phải không thể. Có điều kiện chỉ điểm một hai. Cái này hơi hợt một câu, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra cự thạch. Chư quốc sứ giả trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Tu tiên chi thuật, trường sinh hộ quốc. Long đế vậy mà chính miệng nâng lên truyền thụ cho khả năng. Hấp dẫn cực lớn trong nháy mắt làm cho hôn mê một số người đầu não, nhưng có thể ngồi vào sứ giả vị trí, không khỏi là nhân tinh. Ngắn ngủi cuồng hỉ đằng sau, cấp độ càng sâu tính toán lập tức xông lên đầu. Long đế cố ý nhấn mạnh có điều kiện chỉ điểm 1-2. Điều kiện gì? Liên tưởng đến vừa mới phát sinh hoàng tử thảm án, liên tưởng đến Long đế ôm hoàng tử di thể lúc cái kia trầm thống biểu lộ, liên tưởng đến hắn yêu cầu chư quốc liên danh hướng ương quốc đòi hỏi thuyết pháp yêu cầu. Cơ hồ trong cùng một lúc, ở đây sứ giả bọn họ trong lòng đều hiện lên một cái vô cùng rõ ràng suy nghĩ, cái này điều kiện vô cùng có khả năng chính là chư quốc nhất định phải kết thành đồng minh, duy trì Long đế, cộng đồng hướng ương quốc tạo áp lực, thậm chí là chết đi tam hoàng tử bá ngôn báo thù. Long đế đây là đang dùng tu tiên chi thuật cái này to lớn mồi nhử, đổi lấy chư quốc tại sắp đến chính trị trong gió lốc, kiên định đứng tại Long quốc một phương. Thành uy giãy giụa lấy quỳ một chân trên đất, thanh âm vang dội mà chân thành tha thiết, Long đế đại nhân, ta Thành uy hôm nay có thể trùng sinh, toàn do ngài thần lực. Ta đại biểu Thành quốc, nguyện cùng Long quốc kết làm vĩnh thế nước bạn, đồng như hai nước chi hòa bình cùng phồn vinh. Nhưng có thúc đẩy, muốn lần chết không chối tử, hắn biết rõ, thời khắc này liệu trùng, không chỉ có là đội ơn, càng là đối với Long đế lực lượng tuyệt đối thần phục cùng đối với tương lai khả năng điều kiện sớm tỏ thái độ. Chu Phàm theo sát phía sau, không mình hành lễ, ngữ khí mang theo trước nay chưa có cung kính. Chuyện hôm nay, để tiểu vương khắc sâu cảm nhận được Long đế bệ hạ xưng hô lặng yên cải biến lực lượng cùng nhân tử. Ta Minh quốc nguyện ý cùng Long quốc giắt tay, chung trong vệ nguyên an bình. Bệ hạ chi trí tuệ cùng bí lực, chắc chắn dẫn dắt chư bang đi hướng càng hương thịnh chi tương lai. Tào Mãng càng là trực tiếp quỳ rạp trên đất, bệ hạ thần tích, hôm nay nhìn thấy, quả thật chúng ta tam sinh hữu hạnh. Vệ quốc trên dưới, chắc chắn vinh minh bệ hạ thần uy. Vệ quốc nguyện vì Long quốc đầy tớ, vĩnh kết minh tốt, cùng ngự ngoại kinh. Bị kỵ sĩ thông qua phiên dịch vội vàng biểu đạt, bệ hạ thần thuật, làm cho bọn ta nhìn mà than thở. Nhật xuất quốc nguyện dâng lên chân bảo, cùng Long quốc bù đắp nhau, cùng hưởng tài nguyên. Mong mỏi tại bệ hạ hảo quang phù hộ bên dưới, hai nước quan hệ ngoại giao như mặt trời mới mọc cao thăng. Chương 35 Bạch Long uy lộ ra chư bang nhất nhan, 2, chương 35 Bạch Long uy lộ ra chư bang nhất nhan, 2, Cố Mạ Bái Đỉ cũng thật sâu xoay người, ta chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có bệ hạ như vậy thần lực. Đại hành quốc nguyện ra sức châu ngựa, cùng Long quốc chặt chẽ tương liên, học tập Long quốc tiên tiến tri thức, là hai nước cộng đình tận sức mọn. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Đại Tây quốc lễ bộ đặc sứ Cả Nạ Mạ Nạ Xạ Cụ trên thân. Cả Nạ Mạ Nạ Xạ Cụ chỉ cảm thấy phía sau lưng quan bảo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trước mắt vị này Long đế, chính là năm đó bị Đại Tây quốc lực lượng cả nước mới miễn cưỡng hủy diệt Long quốc hoàng thất di mạch. Năm đó Đại Tây quốc phải trả cái giá nặng nề cũng muốn vong nó quốc, bây giờ xem ra tuyệt không phải bắn tên không đích. Cái này Bạch Long nó ngọc, hóa thân này ngũ giai tu vi. Đại Tây quốc cùng Long quốc ở giữa cách thành, vệ, tương tam quốc, bây giờ thành, vệ đã đảo hướng Long đế, tương quốc. Hắn không còn dám muốn. Cả Nạ Mạ Nạ Xạ Cụ cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài trấn định, thật sâu hạ bái, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, bệ hạ thần uy, vang dội cổ kim. Hạ quan, vẹn vẹn đại biểu Đại Tây quốc, chúc mừng bệ hạ thần lực thông thiên. Đại Tây quốc nguyện cùng Long quốc kết huynh đệ chi minh, cùng chung mối thủ, chung ngự ngoại địch, hắn tận lực nhấn mạnh ngoại địch ý đồ đem Đại Tây quốc từ Long đế khả năng báo thù trong danh sách hái đi ra. Long đế nghe sứ giả bọn họ hoặc thực tình hoặc giả ý tỏ thái độ, ánh mắt thâm thúy tại Cả Nạ Mạ Nạ Xạ Cụ trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt, phảng phất có thể xuyên thấu nội tâm sợ hãi cùng tính toán. Hắn khẽ bước cằm, trên mặt vẻ đau thương hiện hiện, thanh âm trầm thống, chư vị sứ giả, hôm nay hoàng tử đản thần, vốn là ăn mừng, lại gặp tai vạ bất ngờ này. Lương Khang kẻ này, tại chấm hoàng tử đản ngược lên hung, giết hoàng tử, trọng thương đặc sứ, tội ác tại trời. Còn xin các vị đặc sứ, là chấm làm chứng, đem nơi đây thảm trạng tỉ mỉ xác thực ghi chép, liên danh hướng ương quốc dân thư, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cố đỉnh trong ngực cố kia nho nhỏ, băng lãnh hoàng tử giả di thể, chậm rãi tiến lên, động tác êm ái tiếp nhận, ôm vào trong ngực, trong nháy mắt kia bộc lộ đau thương rõ ràng mà nặng nề, cùng vừa rồi uy nghiêm tưởng như hai người. Đợi ương quốc trả lời chắc chắn, chấm dứt án này, mới có thể cảm thấy an ủi con ta bá ngôn trên trời có linh thiêng hắn xảo diệu đem Lương Khang hành vi cá nhân cùng ương quốc liên hệ tới, lợi dụng mất con thống khổ chiếm cứ đạo. Đức bãi đất, làm hậu tục khả năng nổi lên trôn xuống của bút. Chư vị sứ giả mang theo phức tạp tâm tình cáo lui sau, trong điện chỉ còn lại có Long đế cùng hắn tín nhiệm nhất thái giám tổng quản Tôn Đức Thắng. Long đế đem trong ngực tiểu hoàng tử di thể giao cho Tôn Đức Thắng, thanh âm khôi phục đế vương băng lãnh cùng uy nghiêm, theo hoàng tử lễ chế, chăm sóc thật tốt tam hoàng tử. Không được sai sót. Nô tỳ tuân chỉ. Tôn Đức Thắng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, không người lui ra. Long đế lập tức rời đi tràn ngập đau thương cùng quyền như khí tức linh lung cát, đi tới Mạc Liên ở lại U Trúc Cư. U Trúc Cư thanh nhã, lại khó nén kiềm chế. Mạc Liên đã tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng nhìn xem đi tới Long đế, lông mày chăm chú khóa lên, trong đôi mắt thanh tịnh tràn đầy thất vọng cùng chất vấn, phục đỉnh nàng gọi thẳng tên, thanh âm mang theo một tia hư nhược run rẩy. Đây hết thảy, thật đáng ra không? Vì ngươi cái gọi là hành đồ bá nghiệp, đem vô tội trẻ con quấn vào trong đó, hy sinh tính mệnh. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi truy cầu đạo? Long đế biểu lộ tại bước vào U Trúc Cư một khắc này, liền đã rút đi tại linh lung các thương xuất cùng uy nghiêm, chỉ còn lại có như đầm sâu giống như bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, thanh âm trầm thấp mà không có chút gợn sóng nào. Mạc Liên, thế gian này cũng không phải là không phải đen tức trắng. Muốn trèo lên tuyệt đỉnh, quan sát chúng sinh, cũng nên bước qua bụi gai. Có chút hy sinh, là thông hướng mục tiêu cuối cùng nhất con đường phải đi qua. Hắn xưng đế sau, Cực ít ở trước mặt nàng tự xưng chấm giờ phút này lại càng lộ vẻ xa cách. Mạc Liên cảm xúc trong nháy mắt kích động lên, nàng chống đỡ ngồi thẳng người, thanh âm đề cao, cho nên ngươi không chỉ hy sinh bán ôn, ngay cả cái chết của hắn, ngươi đều phải lợi dụng đến triệt để như vậy. Dùng máu của hắn, đem đổi lấy các nước kính sợ cùng duy trì. Trong mắt của nàng chứa đầy nước mắt, đó là đối với mất đi ấu tử bi thống, càng là đối với người trước mắt lánh khóc tuyệt vọng. Vậy thì thế nào? Long đế thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là tôi hàn băng lưỡi đao, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, muốn thành đại sự người, chí thân cũng có thể giết, mười chữ này, nói năng có khí phách, mang theo trần trụi quyền dục cùng làm người sợ run lên gốc, triệt để xé nát Mạc Liên trong lòng cuối cùng một tia mê tưởng. Mạc Liên như gặp phải trọng kích, thân thể lung lay, thất vọng cúi đầu xuống, nước mắt rốt cục trượt xuống, thanh âm mang theo phá toái run rẩy, phục đỉnh. Ta đã không biết ngươi. Ngươi đạo, tâm của ngươi đã bị cái này quyền dục ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Ngươi quên sư tôn dạy bảo, tu đạo trước tu người. Ngươi nếu không chính, đạo tâm gì tồn? Cảnh giới lại cao hơn, cũng bất quá là không trung lâu cát, cuối cùng cũng có sụp đổ ngày, nàng ý đồ dùng người tu đạo bản tâm tỉnh lại hắn. Ý miệng. Long đế nghiêm nghị đánh gãy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nguy hiểm mà lăng lệ, thuộc về hóa thân ngũ giai tu sĩ uy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vũ trụ cư, không khí phảng phất đều đọc lại, ép tới Mạc Liên cơ hồ thở không nổi. Ngươi chỉ cần an phận thủ thường, hưởng thụ ngươi vinh hoa phú quý, mang tốt còn lại hải tử. Hôm nay nói như vậy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu cảnh cáo, nếu không, đừng trách chấm không niệm tình xưa. Nói đi, hắn vất tay áo quay người, sải bước đi hướng cửa ra vào. Tại sắp bước ra chúc ở một khắc này, bước chân hắn hơi ngừng lại, lời nói lạnh như băng như là sau cùng phán quyết, nện ở Mạc Liên trong lòng, hôm nay thuyết giáo, chấm khi không nghe thấy. Mạc Liên, tự giải quyết cho tốt. Nặng nghề cánh cửa tại Long đế sau lưng khép lại. Mạc Liên lặng lặng mà ngồi tại trên giường, tùy ý nước mắt y mắng chảy xuôi. Vừa rồi uy áp kinh khủng kia để nàng lòng còn sợ hãi, nhưng càng sâu, là hơi lạnh thấu xương cùng vô tận thất vọng. Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước, cái kia tại tông môn lúc tu hành, ánh mắt sáng tỏ, tâm hoài thương sinh, lập chí muốn giúp đỡ chính nghĩa tu sĩ trẻ tuổi lòng phục đỉnh. Khi đó hắn, đối với lực lượng tràn ngập kính sợ, đối với sinh mạng tâm hoài từ bi. Nhưng mà, quyền lực cầu thang đem hắn từng bước một đẩy cao, cũng làm cho hắn một chút xíu mê thất. Trong mắt của hắn ánh sáng đã sớm bị dã tâm cùng tính toán thay thế. Trong miệng hắn thương sinh dần dần biến thành hắn quyền hành đánh cờ con. Trong nội tâm nàng cái kia đã từng quang mang vạn trượng đạo lữ, cuối cùng tại quyền lực trong vũ bùn, biến thành một cái nàng hoàn toàn xa lạ, lãnh khốc vô tình đế vương. Long quốc tử tù thiên lao chỗ sâu ấm lãnh, ở bước, tản ra dày đặc mùi nấm mốc cùng mùi máu tanh địa lao chỗ sâu nhất, chỉ có bó đuốc ngẫu nhiên bạo liệt đôn đốt âm thanh. Long đế thân ảnh xuất hiện ở đây, phản phất một vòng băng lãnh thái dương giáng lâm địa ngục. Quanh người hắn tản ra vô hình uy áp, để thủ vệ ngục tốt sớm đã quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong phòng giam, Lương Khang bị xích sắt thô to hiện lên thập tự trạng gắt gao khóa tại băng lãnh trên vách đá, quần áo tả tơi, mình đầy thương tích. Hoàng tử đàn bên trên huyết tinh một màn hiển nhiên triệt để đánh xuống hắn, hắn ánh mắt trống rỗng, không có chút nào thần thái, như là bị rút đi linh hồn con rối, phảng phất sớm đã nhận mệnh, chỉ là đang chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Long đế đi đến cửa nhà lao trước, cũng không bước vào, chỉ là cách tráng kiện song sát, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này tạo thành hoàng tử chết thảm hung thủ. Không cần ngôn ngữ, một cỗ so địa lao này càng thâm trầm, càng kinh khủng uy áp, như là như thực chất trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng giam. Hóa thân ngũ giai tu sĩ linh áp, đối với phạm nhân mà nói, không khác tiên uy. Ách Lương Khang run lên bần bật, chống rông hai mắt đống nhiên trừng lớn, tràn đầy cực hạn thống khổ cùng sợ hãi. Hắn cảm giác phảng phất có vô số tòa núi lớn đặt ở trên linh hồn của hắn, lực lượng vô hình giữ lại cổ họng của hắn, đè xuống ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn muốn dây rủa, muốn kêu thảm, lại ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được, chỉ có thể vô ích cực khổ há to mồm, giống một đầu sắp chết cá. Thân thể của hắn tại xiềng xích trói buộc bên dưới kịch liệt co quắp, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Đây không phải nhục thể hình phạt, mà là trực tiếp tác dụng tại tinh thần cùng linh hồn nghiền ép. Long đế thậm chí không hề động một ngón tay, vẹn vẹn một cái ý niệm phóng thích, cũng đủ để cho phàm nhân này thích khách sống không bằng chết, cảm nhận được rõ ràng như thế nào tiên phàm có khác, như thế nào đế hoàng chi nộ. Long đế ánh mắt lạnh như băng như là lợi kiếm, xuyên thấu Lương Khang thân thể, tựa hồ muốn đem linh hồn hắn chỗ sâu hết thảy bí mật đều khai quật ra. Tại đây tuyệt đối uy áp cùng tử vong ngưng thị bên dưới, Lương Khang trong mắt cái kia cuối cùng một tia chết lặng cũng bị triệt để nghiền nát, chỉ còn lại có đối trước mắt vị này tu tiên đế vương, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình kết cục chỉ sợ so tử vong bản thân còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Chương 36 chú tỏa cuồng ngôn nợ máu trả bằng máu, 1, chương 36 chú tỏa cuồng ngôn nợ máu trả bằng máu, 1, Lương Tê Hát ái phó Long đế thanh âm mang theo một tia trêu tức băng lãnh, xuyên thấu Lương Khang ngạt thở cảm giác, ngươi còn nhớ cho ta à? Ta là Long Phục Đỉnh a, cũng là bạn tốt của ngài Mộ Dung Phục. Hắn có chút nghiêng đầu, để bó đuốc ánh sáng rõ ràng hơn chiếu rọi gò má của chính mình. Lương Khang đục ngầu con mắt khó khăn chuyển động, tập trung tại Long đế trên mặt, cái kia bị dược vật cùng sợ hãi dày vò đến gần như sụp đổ thần kinh, tựa hồ bị câu nói này đâm trúng, kích thích một tia yếu ớt phản ứng. Một tia khó có thể tin kinh nghi tại hắn như cho tàn đáy mắt lướt qua. Long đế nhếch miệng lên một vòng ý cười tàn nhẫn, xem ra trong rượu say mê tán để ngài rất là phấn khởi đâu, ta còn lo lắng ngài sẽ không kích động như thế cầm lấy chuôi kia dao găm đả thương người, vậy ta an bài giả người hầu chẳng phải là hy sinh một cách vô ích. Hắn tận lực nhấn mạnh say mê tán cùng giả người hầu. Say mê tán, giả người hầu Lương Khang trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, như là cũ nát ống bể, bị to lớn tin tức trùng kích hỗn loạn đại não tựa hồ bắt được mấu chốt, chỗ trống kia ánh mắt trong nháy mắt bị cực hạn đoán độc cùng minh ngộ nhóm lửa. Long Phục Đỉnh, hắn khàn giọng gào thét, thanh âm mặc dù yếu lại tràn đầy cừu hận thấu xương, là ngươi. Ngươi dùng tên giả mộ Dung Phục, chui vào ương quốc, ý đồ nhiễu loạn tứ quốc thế cục, thừa dịp loạn đoạt được thiên hạ. Ngươi cái này âm hiểm hèn hạ tiểu nhân. Đây hết thảy đều là ngươi cái bẫy. Ngươi ngay cả mình nhi tử đều biết lại có thể thế nào? Long Đế bỗng nhiên đánh gay hắn, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo khống chế hết thảy phách lối cùng lãnh khốc. Hắn một bước tiến lên trước, thân ảnh nhanh như quỷ mị, cách song sát, tay phải như thiểm điện nô ra, ngón giữa và ngón trỏ khép lại như kiếm, lôi cuốn lấy lăng lệ chỉ phòng, vô cùng tinh chuẩn điểm tại Lương Khang hầu kết phía dưới. Ách! Lương Khang gào thét im bặt mà dừng, phản phất bị vô hình tay bấm ở cổ, chỉ còn lại có yết hầu chỗ sâu thống khổ nghẹn nào. Một cỗ băng lãnh, mang theo giam cầm lực lượng khí tức trong nháy mắt xâm nhập hắn dây thành kinh lạc. Ta đối với ngươi thi hạ chỉ toàn ngôn chú. Long Đế thu tay lại, ngựa khí băng lãnh như sương, trong lòng ngươi suy nghĩ, sẽ không bao giờ lại từ trong miệng ngươi nói ra. Mang theo bí mật này, còn có ngươi đẩy tay lợn máu, an tâm xuống địa ngục đi. Nhìn xem Lương Khang bởi vì ngạt thở cùng chú thuật song trọng tra tấn mà vặn bẹo trướng lên mặt, Long Đế phát ra một trận trầm thấp mà khoái ý tiếng cười. Đúng rồi, ta đi về sau, còn muốn giới thiệu một người cho ngươi nhận biết. Tin tưởng ngươi biết thân phận của hắn, ngươi sẽ càng thêm cảm thấy mình chết có ý nghĩa, đã chết, đáng giá. Ha 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 ha. Long Đế tiếng cười tại âm trầm trong địa lao quanh quẩn, tràn đầy làm cho người dùng mình hàn ý. Hắn không nhìn nữa Lương Khang một chút, quay người rời đi. Long bào màu đen và tháo đảo qua ố hế mặt đất, lưu lại sau lưng hoàn toàn tĩnh mịch cùng Lương Khang tuyệt vọng dãy rủa. Tiếng bước chân đi xa, địa lao quay về kiểm chế yên tĩnh, chỉ có Lương Khang thô trọng thống khổ thở dốc cùng xích sắt lắc lư rất nhỏ âm thanh. Không biết qua bao lâu, cửa nhà lao bên ngoài vang lên lần nữa tiếng bước chân, không giống với Long Đế bị áp, bước chân này trầm ổn mà mang theo một loại băng lãnh quyết tuyệt. Cửa nhà lao bị im lặng mở ra, một thân ảnh đi đến, chính là công bộ thượng thư Triệu Nguyên. Hắn thân mang công bộ thượng thư quan bảo, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lại như là tôi lửa hàn băng, gắt gao khóa chặt tại Lương Khang trên thân. Lương Khang khó khăn ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy nghi hoặc cùng chưa tán sợ hãi. Triệu Nguyên tại Lương Khang trước mặt đứng vững, chậm rãi, cẩn thận sửa sang lại một chút chính mình y quan, sau đó đối với cái này bị khóa ở trên tường cựu nhân, thật sâu, cung kính làm một cái vai chào. Lương Đế hát ái phó Triệu Nguyên thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, lại ẩn chứa ngập trời hận ý, hạ quan Long Quốc công bộ thượng thư, Triệu Nguyên. Chúng ta ngày hôm trước tại Linh Lung Các, đã gặp mặt hắn ngồi dậy, ánh mắt như lưỡi dao đâm về Lương Khang, ở đây một lần nữa chào. Hạ quan, chính là thành quốc nhân sĩ, Tây Bắc gia tộc quyền thế Triệu Thị, gia chủ Triệu Chính dưới gối, con thứ bảy. Triệu Chính. Con thứ bảy Lương Khang con người bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Cái kia bị chỉ toàn ngôn chú phong tỏa trong cổ họng bộc phát ra ôi, như là dã thú sắp chết tê minh. To lớn kinh hãi cùng ngập đầu tuyệt vọng trong nháy mắt che mất hắn. Hắn nhận ra, trước mắt gương mặt này, cùng năm đó cái kia bị hắn hạ lệnh diệt môn, tại liên hỏa cùng đồ đao bên trong rẽ rủa Triệu Thị gia chủ Triệu Chính, lại có bảy phần rất giống. Mà con thứ bảy, cái kia nghe nói trong lúc hỗn loạn đào thoát, tung tích không rõ ấu tử. Hắn vậy mà không chết, hắn vậy mà thành Long Quốc công bộ thượng thư, hắn vậy mà đang ở trước mắt. A, ngươi là? Lương Khang dùng hết khí lực toàn thân muốn gào thét, muốn chất vấn, muốn nguyền rủa, nhưng chỉ toàn ngôn chú lực lượng gắt gao khóa lại hắn dây thanh, chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ, thê lương đến cực hạn nghẹn nào. Hắn điên cuồng giằng co, xích sắt bị hắn kéo tới xoạt rung động, đụng vào trên vách đá, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Cặp kia bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà lồi ra con mắt, gắt gao trừng mắt Triệu Nguyên, tràn đầy khó có thể tin cùng triệt để sụp đổ. Triệu Nguyên nhìn xem hắn phí công giấy rủa, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có đáy mắt chỗ sâu cái kia lắng đọng vô số ngày đêm tiêu hận, như là sắp phun trào núi lửa. Hắn chậm rãi từ trong ngực rút ra một thanh hàn quang lập lòe, tạo hình phong cách cổ xưa dao găm. A a a a. Lương Khang kêu thảm, cũng không phải là bắt nguồn từ nhục thể trong nháy mắt thống khổ, mà là bắt nguồn từ cái kia thấy rõ người báo thù thân phận sau, linh hồn bị triệt để nghiền nát cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này không phải người rú thảm, xuyên thấu nặng nề cửa nhà lao, tại âm lãnh tĩnh mịch tiên lao chỗ sâu vang vọng thật lâu, để tất cả nghe được ngục tốt đều cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương. Hai ngày sau thành quốc triều đình thành quốc hoàng đế như thường lệ tảo triều, trên kim loan điện bầu không khí trang nghiêm túc mục. Thảo luận chính sự vừa mới bắt đầu, cung môn chỗ liền truyền đến một trận gấp rút tạp nhạp tiếng bước chân cùng thị vệ quát lớn. Báo, một tên phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy háo sắc người mang tin tức, không để ý lễ nghi, cơ hồ là ngay cả lăn bò vọt vào đại điện, giơ cao lên một phong hỏa tất phong ấn, đóng dấu chồng ba cái huyết hồng gấp chữ thùng thư, lễ bộ thượng thư thành người lớn mau tới văn kiện khẩn cấp. Cấp tốc, yêu cầu lập tức báo cáo hoàng thượng. Trong điện một mảnh xôn xao. Lễ bộ thị trung bước nhanh tiến lên tiếp nhận thùng thư, nhìn thấy cái kia ba cái chói mắt gấp chữ cùng hoàn hảo không chút tổn hại thượng thư ấn tín, trong lòng cũng là trầm xuống, không dám thất lễ, lập tức chuyển hướng ngự tọa, khởi bẩm thành đế bệ hạ. Đây là thành uy thượng thư từ Long Đô trở lại dị thường khẩn cấp văn kiện quan trọng. Ấn tín hoàn hảo. Thành đế cao mày, thành uy chưa về nước, văn kiện khẩn cấp tới trước, tất có kinh thiên biến cố. Chính bảo tào triều, nghiệm. Dung Chư Khanh cùng bàn bạc, hắn trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Tuân chỉ. Lễ bộ thị trung hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mở ra thùng thư, lấy ra bên trong văn thư, cao giọng đọc đứng lên, thanh âm tại trong đại điện yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Thần thành uy, sợ hai cấp huyết gõ bẩm Ngô hoàng bệ hạ, thần phụ mệnh đi sứ Long quốc, chúc no hoàng tử đạt thần. Nhưng thịnh điện phía trên, đột nhiên phát sinh biến đổi lớn kinh thiên. Tương quốc thái phó Lương Khang, cùng đội hung lệ, lại tại thất quốc sứ giả trước mắt bao người, trước cầm hung nhận đâm thần tại ngực bụng. thần vốn đã đền nợ nước, hồn du địa phủ. May nhờ Long Quốc hoàng đế bệ hạ, thật là cũ Long Quốc quý tộc di mạch, đạo pháp thông huyền. Nó trong lòng bàn tay bạch long loáng ngọc nở rộ thần quang, dẫn cửu thiên sinh khí rót vào thần thân thể, lại làm cho thần khởi tự hồi sinh, thương hoạn chưa tốt, càng hơn trước kia. Đây là thần kinh nghiệm bản thân chi thần dấu vết, tuyệt vô hư ngôn. Nhưng Lương Khang hung tính chưa mẫn, nó tùy tùng lại thừa dịp loạn đoạt ôm Long Quốc tam hoàng tử bá ngôn điện hạ, trong hỗn loạn, Lương Khang tự tay đem hung nhận đâm vào hoàng tử tạ lót. Hoàng tử tại chỗ chết yểu. Long đế bệ hạ đau mất ái tử, vì phẫn tức giận. Thần xem Long đô khí tượng, Long Quốc vũ khí tinh lương, sĩ tốt dũng mãnh, quốc lực cường thịnh, viễn siêu tiền triều tướng quốc, trung nguyên thất quốc, sợ không thể có người ngang hàng người. Nhưng Long đế mặc dù trưởng vô thượng bí lực, lại ân oán rõ ràng, làm việc có độ. Nay Đại Minh quốc đã hứa nặc lấy 17 công chúa cùng Long quốc hoàng tử ký kết tần tấn chuyện tốt. Long đế bệ hạ đã định tại sau 4 ngày, tại Long quốc triều đình, triệu tập thần đại biểu thành quốc, vệ quốc Tào Mãn, Đại Tây quốc, Đại Hành quốc, Đại Minh quốc, Nhật xuất quốc sứ giả, cùng ương quốc triều đình chi đại biểu, trung thẩm Lương Khang giết hoàng tử, ám sát sứ thần chi ngập trời tội nghiệt. Ương quốc cùng ta thành vệ giao chiến trải qua nhiều năm, như nước với lửa. Này thánh nguy cấp tổn vong chi thu. Thần cả gan khắp huyết thẳng thắn can gián, Long đế thần uy, sâu không lường được, lại đối với ương quốc oán niệm sâu nặng. Nếu có thể cơ hội tốt này, đưa lên quốc thư, cùng Long quốc kết làm đồng minh, cùng chống chọi với ương quốc, nhất định có thể nhanh định cả thôn, giải ta thành vệ treo ngược nguy hiểm. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Vạn mong bệ hạ thánh tài, đem này kết minh trách nhiệm toàn quyền giao cho vi thần, thần tất máu chảy đầu rơi, may mắn không làm được bệnh. Thần thánh uy, lại bái khấu đầu. Chương 36 chú tỏa cuồng ngôn nợ máu trả bằng máu, 2. Chương 36 chú tỏa cuồng ngôn nợ máu trả bằng máu, 2. Văn thư niệm tất, toàn bộ thành quốc triều đình lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chợt, như là dầu sôi nhỏ vào nước lạnh, ầm vang nổ tung. Cuồng đồ, Lương Khang láo thất phú này, dám ám sát ta thành quốc trọng thần, giết hoàng tử nước khác, đơn giản phát rồ. Thành đế dẫn đầu vỗ bàn đứng dậy, râu tóc kích dương, long nhan tức giận, thanh âm chấn động đến điện lương ông tác hưởng, đây là đối với ta thành quốc hoàng thất tôn nghiêm chi trả đạm, đối với thiên hạ công lý chi khinh nhẫn. Long đế lại thật có khởi tự hồi sinh trí năng, có đại thần tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là rung động cùng tính sợ. Bạch long nói ngọc, cũ Long quốc di mạch, khó trách Long quốc quật khởi như vậy tấn mãnh. Binh bộ thượng thư ánh mắt sáng rực, lập tức ra khỏi hàng, thanh âm sục sôi, bệ hạ, thành thượng thư kinh nghiệm bản thân kỳ hiểm, lời nói đoạn không có giả dối. Long đế tu vi sâu không lường được, Long quốc quốc lực cường thịnh vô địch, Ương quốc cùng ta thành vệ đã là không chết không thôi chi cục. Bây giờ Long đế đau mất ái tử, đối với Ương quốc oán niệm ngập trời, đây là cơ hội trời cho. Thần tán thành thành thượng thư chi thỉnh, nhanh cùng Long quốc kết minh, cùng thảo phạt Ương quốc, nhất định có thể một trận chiến định càn khôn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bệ hạ, kết minh sự tình xác thực là thượng sách. Lễ bộ thị trung cũng tới trước một bước, mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, nhưng mạch suy nghĩ rõ ràng. Nhưng Long đế hiện ra chi lực quá kinh người, kết minh cũng cần cẩn thận, cần minh xác minh ước điều khoản, đã muốn mượn kỳ lực, cũng cần phòng kỳ thế đại nạn chế. Việc cấp bách là lập tức hưởng ứng Long đế triệu tập, phái trọng thần mang theo quốc thư tiến về Long đô, tham dự hội thẩm, đồng thời biểu đạt kết minh thành ý. Thần tán thành, thần tán thành. Trên triều đình, chủ chiến kết minh thanh âm trong nháy mắt áp đảo mặt khác lo nghĩ. Thành đế ánh mắt đảo qua quần tình kích phấn thần tử, trong lồng ngực cũng là nhiệt huyết cuộn cuộn, càng có một tia đối với Long đế cái kia khó lường lực lượng kiên kỵ cũng khát vọng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống sôi trào cảm xúc, trầm giọng quyết đoán, chư khanh lời nói rất hợp trâm ý. Lễ bộ thị trung, thần tại theo thành thượng thư văn kiện khẩn cấp mời, nhanh nghĩ ra quốc thư. Nôn tử cần phải khẩn thiết, hiện lộ rõ ràng ta thành quốc kết minh chi thành tâm cùng đối kháng ương quốc chi quyết tâm. Cũng chọn phái đi đắc lực phó sứ, mang theo quốc thư, hỏa tốc tiến về Long đô, đem việc này toàn quyền giao cho thành ủy thượng thư xử trí. Thần tuân chỉ. Binh bộ thượng thư. Thần tại. Lập tức chỉnh bị quân mã lương thảo, mật thiết giám thị ương quốc biên cảnh động tĩnh. Kết minh như thành, ta thành quốc cần tùy thời có thể chiến. Thần lĩnh chỉ. Cùng ngày vệ quốc triều đình vệ quốc hoàng đế ngồi ngay ngắn long ỷ, cau mày, trong tay nắm chặt một phần khác cơ hồ giống nhau nội dung văn kiện khẩn cấp bản sao. Phía dưới, vệ quốc quần thần nín hơi ngưng thần, bầu không khí ngưng trọng đến như là yên tĩnh trước bao táp. Chư vị ái khanh vệ quốc hoàng đế thanh âm mang theo trầm thống cùng túc sát, Tào Mãn sứ giả cấp báo đã tới. Long cổ sổ ảng tử đạn tịnh điện đã thành tu la đổ tràng. Tương quốc thái phó Lương Khang phát rổ, trước đâm thành quốc lễ bộ thượng thư thành uy, sau thí Long quốc tam hoàng tử bá ngôn. Thành uy may mắn được Long đế lấy bạch long bí thuật khởi tử hồi sinh, nhưng Long quốc tam hoàng tử đã chết yểu. Trong điện vang lên một mảnh kiềm chế kinh hô cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Long đế xác thực là cũ Long quốc di mạch, tu vi sâu không lường được, đã tới hóa thân chi cảnh. Nó quốc lực cường đại, binh phong chi thịnh, Tào Mãn nói Trung Nguyên bảy đế không thể có người ngang hàng. Vệ quốc hoàng đế đem văn kiện khẩn cấp trùng điệp đập vào ngự án bên trên, Long đế đã định tại sau 4 ngày, tại Long đô triều đình, tập trư quốc sứ giả trung thẩm Lương Khang. Cũng nói Đại Minh quốc đã cùng Long quốc kết thân. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn quần thần, Tào Mãn ở trong thư cực lực chủ trương, đây là ta vệ quốc cùng Long quốc kết minh, cùng chống chọi với ương quốc chi thiên ban thưởng cơ hội tốt. Chư khanh, nghị. Bệ hạ, đại tướng quân dẫn đầu ra khỏi hàng, giọng nói như trung đồng, ương quốc lòng lang dạ thú, xâm ta cương thổ, cướp con ta dân, thù này không đội trời chung. Nay Long đế cùng ương quốc kết xuống thí tử huyết ỉu, kỳ lực lại đủ để dung chuyển cả khôn. Kết minh với nhau, như hổ thêm cánh. Thần xin mời bệ hạ nhanh hạ quyết đoán, đi sứ mang theo quốc thư phó Long đô, hưởng ứng triệu tập, cùng bàn phạt ương đại kế. Đây là vệ quốc quật khởi cơ hội. Lễ bộ thượng thư thì lộ ra càng thêm thận trọng, bệ hạ, đại tướng quân lời nói rất là. nhưng Long Đế thủ đoạn thông thiên, tâm cơ thâm trầm, kết minh với nhau như là bảo hộ lộ ra. Quốc thư tìm từ cần cực điểm kim cung, minh ước điều khoản cần phải rõ ràng, đã muốn mượn nó thế xét đánh lôi đỉnh phá vỡ ương quốc, cũng cần có lưu đường lui, đề phòng nó thôn tính chi tâm. Việc cấp bách, nếu như Tào Mãn đại diện toàn quyền vệ quốc, tại Long Đô thẩm án hội bên trên kiên định duy trì Long Đế, cũng trước tiên đệ trình quốc thư, biểu đạt kết minh ý nguyện. Thần tán thành, tận dụng thời cơ. Thần tán thành, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Vệ quốc hoàng đế nhìn xem cơ hồ nghiêng về một bên duy trì kết minh thanh âm, trong lòng cân nhắc lợi hại. Ương quốc áp lực như là treo đỉnh chi kiếm, Long Đế hiện ra lực lượng cùng báo thù lửa giận, không thể nghi ngờ là vệ quốc cần nhất gió đông. Hắn không do dự nữa, tốt. Lễ bộ thừa thư. Thần tại, lập tức phát thảo quốc thư. Nôn tử cần phải cung kính, hiện lộ rõ ràng ta vệ quốc cùng Long quốc vĩnh kết minh tốt, trung chu ương khấu chi quyết tâm, đem đất nước này sách cùng toàn quyền xử trí chi mệnh, bằng nhanh nhất tốc độ mật đưa Tào Mãn, khiến cho cần phải tại Long Đô thẩm án hội bên trên, toàn lực giúp đỡ Long Đế thúc đẩy minh ước. Thần tuân chỉ. Ương quốc triều đình trung tâm phong bạo cùng thành vệ hai nước triều đình phân chấn cùng quyết đoán hoàn toàn khác biệt, ương quốc triều đình đã lâm vào hỗn loạn tương bừng vòng xoáy. Lương Khang tại Long Cổ Sổ Ảm Tử Đản bên trên ám sát thành quốc thượng thư, giết Long quốc hoàng tử, bị tại chỗ bắt được tin tức, như là ôn dịch giống như tại Long Đô sự kiện phát sinh cùng ngày liền thông qua đủ loại con đường, thương khách, nhân sĩ giang hồ, thậm chí có thể là Long Đế cố ý giải chuyển khắp ương quốc đô thành, thậm chí so phía quan phương cấp báo càng nhanh quét sạch đầu đường cuối ngõ. Bách tính nghị luận ầm ĩ, hoảng sợ bất an, trên triều đình càng là mưa gió sắp đến. Khi ương quốc hoàng đế mặt tâm trầm, quan tướng Vương xác nhận tin giữ cùng Long Đế tìm từ nghiêm khắc, yêu cầu đương quốc phái trọng thần phó Long Đô giải thích cũng tiếp nhận thẩm phán quốc thư ngã tại ngự án bên trên lúc, toàn bộ đại điện như là sôi trào. Hoang đường, càng là vô sỉ, một vị râu tóc bạc trắng lao tướng quân râu tóc kích dương, giận không kềm được, hắn là Lương Khang nhất hệ đáng tin, đây rõ ràng là Long Đế bày độc kế. Vũ Hoan hám hại, thái phó đại nhân như thế nào làm ra điên cuồng như vậy sự tình? Nhất định là cái kia Long Phục đỉnh dùng yêu pháp tà thuật. Ta đương quốc tuyệt không thể khuất phục, nên lập tức tập kết đại quân, trấn binh biên cảnh, hướng Long quốc tạo áp lực, thu hồi thái phó. Nếu không quốc thể gì tồn, thu hồi. Làm sao thu hồi? Một vị khác đại thần lập tức phản bác, sắc mặt trắng bệnh, ám sát nước khác trọng thần chứng cứ vô cùng xác thực, giết hoàng tử càng là vạn chúng nhìn chừng chừng. Thất quốc sứ giả đều là nhân chứng. Long Đế hiện ra chính là cải tử hồi sinh thần tiên thủ đoạn. Phái binh, ngươi là muốn cho ương quốc cùng có thể hô phong hoán vũ, cải tử hồi sinh tiên nhân là để sao? Muốn cho thành, vệ, thậm chí khả năng còn có Long quốc, Tam quốc liên quân san bằng ta ương quốc sao? Hắn gây nên một mảnh khủng hoảng nói nhỏ. Hy sinh lương tê hát ái phó một người, có thể bảo vệ ương quốc an bình. Một vị chủ trương thỏa hiệp quan viên kiên trì ra khỏi hàng, vậy hạ. Việc cấp bách là cắt lỗ. Long Đế muốn là bàn giao, là mặt mũi. Lương Khang. Lương Khang hành vi của bội, trêu ra bắt thiên đại họa, đã không xứng là ta ương quốc thái phó. Ứng lập tức hạ chiếu, tức Lương Khang hết thảy tước vị chức quan, tuyên bố làm quốc tặc, nó hành vi cùng ương quốc triều đình không quan hệ. Lại chọn phái đi đức cao vọng trọng chi sứ thần, mang theo trọng lễ, phó Long Đô thỉnh tội, gắng đạt tới lắng lại Long Đế chi nộ, đổi lấy hòa bình. Đây là tráng sĩ chặt tay, có chút bất đắc dĩ a bệ hạ. Đánh rắm. Người đây là bán nước cầu đình. Phái chủ chiến giận mắng, chẳng lẽ em muốn kéo lấy toàn bộ ương quốc cho Lương Khang chôn cùng sao? Phái chủ hòa đối chọi gay gắt, hai phái đại thần nhao nhao làm một đoàn, nước miếng băng tung tóe, lẫn nhau chỉ trích, thậm chí có người kích động xô đẩy đứng lên. Long Đế phần kia quốc thư như là bùa đòi mạng, đặt ở trái tim của mỗi người. Là chiến, chiến thì khả năng đối mặt một cái sâu không lường được tu tiên hoàng đế cùng tiềm ẩn chư quốc liên minh, phần thắng xa vời. Là cùng, cùng thì cần hy sinh quyền cao chức trọng thái phó, tự đoạn cánh tay, mất hết thể diện, còn muốn tiếp nhận Long quốc khả năng nói lên điều kiện hạ khắc. Ương quốc hoàng đế sắc mặt tái xanh mắng ngồi tại trên long ỷ, nhìn phía dưới nhao nhao thành hỗn loạn thật tử, nghe ngoài điện mơ hồ truyền đến bách tính bất an tiếng nghị luận, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác bất lực cùng lửa giận ngập trời. Hắn biết, vô luận lựa chọn con đường nào, ương quốc đều đem bỏ ra giá cao thảm trọng. Mà tạo thành đây hết thể căn nguyên, trừ Lương Khang điên cuồng càng ở chỗ cái kia ẩn vào phía sau màn, lật tay thành mây trở tay thành mưa, bây giờ lấy thế xét đánh lôi đỉnh hiện thân, Long Đế long phục đỉnh. Chương 37 đỉnh gián thần chết cô thần Hàm Uyên, 1, chương 37 đỉnh gián thần chết cô thần Hàm Uyên, 1, ương quốc triều đình không khí phảng phất ngưng kết khối chỉ. Nặng nghề làm cho người khác ngạt thở. Long Cổ Sổ Ảm Tử Đản bên trên trận kia huyết tinh phong bạo dư ba, lôi cuốn lấy Long Đế Long Phục đỉnh cho thấy khủng bố thần uy cùng căm giận ngút trời, như là thực chất hàn băng lưới dao, xuyên tấu cung tường, hung hăng đâm vào mỗi cái quan viên trong lòng. Liên quan tới Lương Khang ám sát thành quốc thượng thư, giết Long quốc hoàng tử tin tức sớm đã lan truyền nhanh chóng, tại đô thành điện truyền, khủng hoảng như là ôn dịch giống như lan tràn. Giờ phút này, hoàng đế trong tay phần kia Long Đế tìm từ nghiêm khắc quốc thư, như là tối hậu thư, đem triều đình triệt để đẩy hướng phong bạo trung tâm. Lễ bộ thượng thư, một vị râu tóc hoa râm, từ trước đến nay lấy cẩn thận chứ danh lao thần, giờ phút này sắc mặt ngưng trọng đến như là thiết chú. Hắn đứng ở trong đại điện, thanh âm mang theo một loại cố đè nén run rẩy, ý đồ là đã thành mục tiêu công kích Lương Khang, cũng vì ương quốc khốn cục, tìm kiếm một tiên nơi sống yên ổn, bệ hạ. Lương Tê Hát Ái phó chuyến này, là phụ bệ hạ chi mệnh, đường đường chính chính đại biểu ta ương quốc phó Long Đổ Hổ Ảm Tử Đản tịch điện. Nó gánh vác trách nhiệm có ba, hắn hít sâu một hơi, dựng thẳng lên ngón tay, chữ chữ âm vang, ý đồ tỉnh lại đồng liêu đối với dự tính ban đầu ký ức. Thứ nhất, tìm hiểu chư quốc đối với mới phát Long quốc chân thực thái độ, vì ta ương quốc tương lai quan hệ ngoại giao định sách. Thứ hai, hình kết giao nước bạn quan hệ, nhất là tìm cơ hội từ đó hòa giải điều đỉnh ta ương quốc cùng thành, vệ lượng quốc kéo dài trải qua nhiều năm biên cảnh chiến hỏa, còn biên cảnh bách tính an bình. Thứ ba, cũng là liên quan đến quốc kế dân sinh cấp bách nhất sự tình. Ta Ương quốc Nam Bộ mấy năm liên tục thiên tai, lưu dân giống như thủy triều tràn vào Long quốc cảnh nội. Long quốc cùng ta Ương quốc đến nay quan hệ ngoại giao trống không, thương mậu không thông. Chúng ta nhu cầu cấp bách, thực sự cần cùng Long quốc thành lập quan hệ, mua sắm lương thực, vải vóc, dược liệu các loại bách tính mạng sống cần thiết. Lương Kê Hát ái phó chuyến này, tuyệt không phải bắn tên không đích. Nhưng mà hắn khẩn thiết phân trần, tại binh bộ thượng thư xem ra, không khác là đã chìm chi chu giải thích. Binh bộ thượng thư, một vị thân kinh bách chiến, hai đầu lông mày khắp đầy gió xương lão tướng, đột nhiên tiến lên trước một bước, tiếng như hùng trùng, mang theo thiết huyết hàn ý, trong nháy mắt vượt trên lễ bộ thượng thư trần tình, hoang đường. Tìm hiểu, điều đình, mua sắm, hắn nghiêm nghị chất vấn, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, nhìn xem Lương Khang đều làm cái gì. Tại Long cổ sổ ảng tử đạn thần trí tôn điện đường phía trên, tại thất quốc sứ giả trước mắt bao người, trước cầm hung nhận ám sát thành quốc trọng thần thành uy, sau tự tay đem lưỡi dao đâm vào Long quốc tam hoàng tử tạ lót. Chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng đều tại. Đây là tìm hiểu, đây là trắng trợn khiêu khích, là tuyên chiến, là đối với Long quốc hoàng đế ác độc nhất nhục nhã, càng là đối với ta Ương quốc vận mệnh chôn bụi. Hắn đống nhiên chỉ hướng treo ở điện bên cạnh cự hình cương bột đồ, ngón tay trùng điệp đâm tại Ương thành vệ dòng tứ quốc chỗ giao giới, thanh âm bởi vì xúc động phẫn nộ mà có chút phát run. Long đế hiện ra chính là cải tử hồi sinh thần tiên thủ đoạn, là hóa thân ngũ giai khủng bố tu vi, trung nguyên bảy đế không thể có người ngang hàng. Thành vệ Lương quốc vốn là cùng ta Ương quốc không chết không thôi, bây giờ Lương Khang cử động lần này, không khác đem huyết cửu tự tay đưa tới Long đế dưới đao. Long đế đau mất ái tử sao lại từ bỏ ý đồ? Nếu không đối với Lương Khang khai thác nghiêm khắc nhất biện pháp, cho Long đế một cái đủ để lắng lại nó lôi đỉnh chi nộ bàn giao, vậy hạ. Chư vị đồng liêu, các ngươi nói cho ta biết, ta Ương quốc làm sao có thể tránh cho Long quốc, vệ quốc, thành quốc tam quốc lửa giận cùng góp sát? Đến lúc đó, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nhất định phải nghiêm trị Lương Khang, mới có thể lắng lại Long đế chi nộ. Một vị phái chủ hòa quan viên lập tức cao giọng phụ họa. Nghiêm trị? Như thế nào nghiêm trị? Đem hắn giao ra, Long đế liền sẽ buông tha chúng ta sao? Đây rõ ràng là Long đế đặt ra bẫy, một vị Lương Khang phe phái quan viên khàn giọng kiệt lực phản bác. Chẳng lẽ muốn vì một cái Lương Khang đánh cược toàn bộ Ương quốc sao? Hắn phạm vào là giết hoàng tử tội lớn ngập trời. Tại đối phương hoàng tử đàn bên trên, đây là đối với một nước căn cơ ác độc nhất trà đạm, một vị khác đại thần đau lòng như góc. Phái binh, tập kết đại quân, hướng biên cảnh tạo áp lực, để Long đế biết chúng ta không phải mặc người chém giết cừu non. Phái chủ chiến thanh âm mang theo được ăn cả ngã về không điên cuồng. Phái binh, đi đối kháng một cái có thể khiến người ta cải tử hồi sinh thần tiên. Ngươi là muốn cho Ương quốc con dân đều đi chịu chết sao? Khủng hoảng trách cứ đối chọi gay gắt. Triều đình trong nháy mắt biến thành ồn ào náo động chiến trường. Phái chủ chiến cùng phái chủ hòa kịch liệt giao phong, nước miếng văng tung tóe, mặt đỏ tới mang hai, thậm chí có người kích động xô đẩy đứng lên. Chỉ trích, giận mắng, sợ hãi thét lên hỗn tạp cùng một chỗ. Lễ bộ thượng thư liên quan tới dân sinh mua sắm hô hào, đã sớm bị bao phủ tại liên quan đến sinh tử tổn vòng to lớn sợ hãi trong vòng xoáy. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy lo nghĩ, phẫn nộ, mờ mịt cùng sâu nặng cảm giác bất lực, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia trí cao vô thượng bảo tọa. Ương quốc hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, chuỗi ngọc trên mũ miệng rèm châu che cản hắn hơn phân nửa khuôn mặt, duy gặp nếp mở môi cùng kéo căng cảm tuyến. Hắn lặng im nghe phía dưới như là ấm đun nước giống như cái lộn, ngón tay vô ý thức vuốt ve băng lãnh long ỷ làn can. Lương Khang điên cuồng hủy tất cả ngoại giao cố gắng, càng đem Ương quốc đẩy lên rìa vách núi. Long đế hiện ra lực lượng viễn siêu phàm nhân tưởng tượng, nó báo thủ quyết tâm xuyên thấu qua phần kia quốc thư, băng lãnh thấu xương. Hy sinh Lương Khang là khuất nhục đứt cổ tay, lại có thể đổi lấy một tia cơ hội thở dốc, cường ngạnh đối kháng, thì là lôi kéo toàn bộ đế quốc rơi vào vực sâu. Đế vương lòng đang băng lãnh, lý trí cùng còn sót lại không cam lòng bên trong kịch liệt xé rách. Rốt cục, tại một mảnh cơ hồ muốn lật tung nóc nhà trong tiếng cãi vã, hoàng đế trầm rãi, cực kỳ trầm trọng đứng dậy. Một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ đại điện, tất cả thanh âm im bặt mà dừng, vô số đạo ánh mắt tập trung ở trên người hắn, tràn đầy chờ mong, sợ hãi cùng chờ đợi cuối cùng phán quyết tuyệt vọng. Hoàng đế thanh âm cũng cao, lại rõ ràng xuyên thấu tĩnh mịch, mang theo một loại hết thảy đều kết thúc sau mọi mệnh cũng không thể nghi ngờ lãnh cốc, trầm ý đã quyết. Bốn chữ như là trọng truy rơi xuống. Lương Khang thái phó hắn dừng một chút, đọc lên cái này đã từng quyền khuynh triều chính danh tự, không mang theo mảy may tình cảm, từ lúc khoảnh khắc giải trừ thứ nhất cắt chức vụ tước vị. Nó ám sát nước khác trọng thần, giết Long quốc hoàng tử chi ngập trời tội ác, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể xá. Giao cho Long đế toàn quyền xử trí, lấy lắng lại Long quốc lửa giận, hiện lộ rõ ràng ta Ương quốc luật pháp chi nghiêm minh, gánh chịu tội chi quyết tâm. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới mấy cái trong nháy mắt mặt xám như cho Lương Khang tâm phúc, ngựa khí dừng lại, lại càng lộ vẻ lanh khốc cân nhắc, về phần Lương Khang người nhà. Niệm nó đời đời là Ương quốc hiệu lực, tội lỗi không kịp vợ con. Chấm, sẽ hết sức bảo đảm nó người nhà tính mệnh, miễn bị liên lụy. Vậy cũng là. Chấm đối với Lương Khang sau cùng một chút quân thần chi nghĩa,